lẽ nào chính là tiếng sói hú mà chúng ta nghe thấy trong đêm? Tư nhân Vũ lập tức hiểu ra mọi chuyện, vội vàng khởi động chiếc Jeep Cherokee, một cú xoay đẹp mắt, xe quay đầu. Nhưng đúng lúc tư nhân Vũ nhấn chân ga lên cỡ đại, chuẩn bị phóng đi thì anh đã sững sờ với cảnh tượng trước mặt. Một tiếng phanh xe chói tai, vang vọng khắp cả khe núi. Tư nhân Vũ nhoài ra vô lăng, nhìn xuyên qua kính chắn gió, thấy trước mặt họ, phía dưới khoảnh đất trống, trên con dốc lúc đến, trong tuyết răng kín trời, một con sói tuyết cô độc đứng sừng sững trước mũi xe. Đây là một con sói tuyết tuyệt đẹp, hoa tuyết đã trang điểm cho nó một màu bạc trắng, hòa trộn cùng lạc lông trên người nó. Nó chặn đứng đường đi của chiếc Jeep Cherokee, ngẩng cao đầu kiêu hãnh, hướng lên bầu trời phủ kín mây đen, phát ra tiếng hú ghê rợn. Đây là cảnh tượng khiến người ta phải ghi nhớ suốt đời, trên những dãy núi tuyết miên man, trong dợp trời tuyết trắng, con sói tuyết cô độc này kiên cường độc lập, sừng sững trên sườn núi. Nó muốn làm gì vậy? Tại sao lại chặn đứng đường đi của chúng ta? Đường Phong lẩm bẩm. Vì chúng ta đã xâm phạm lãnh thổ của nó là vua ở đây. Mạ Cạ Rồ đột nhiên giải thích. Bất luận giải thích của Mạ Cạ Rồ đúng hay sai, nhưng mọi người đều nhận ra ý thù địch của con sói này với họ. Sói và Jeep Cherokee, nói đúng hơn, phải là một con sói và bốn người, cứ như vậy ngây ra chờ đợi, tuyết trong không trung rơi xuống đã dần dần phủ kín con đường lúc họ tới đây. Nếu không đi thì chút nữa thôi là tôi sẽ không nhận ra con đường lúc chúng ta đến đây đâu. Tư nhân Vũ nhắc nhở mọi người. Cậu nói xem phải làm thế nào? Hàn Giang hỏi lại Tư nhân Vũ. Xông lên thôi. Tư nhân Vũ nói. Mọi người không tin tưởng lắm vào chủ ý của Tư nhân Vũ, cũng không ai có thể tưởng tượng ra hậu quả sẽ thế nào nếu đâm qua đó. Để tôi. Đường Phong và Tư nhân Vũ đổi ghế. Ngồi trên ghế lái, Đường Phong chăm chú nhìn về phía trước, nắm chặt vô lăng, khởi động xe. Từ từ lùi xe một đoạn trước đã, sau 20 giây, đạp mạnh chân ga, lao thẳng về phía con sói tuyết trên dốc núi, tốc độ càng lúc càng nhanh, đèn pha của chiếc Jeep Cherokee tỏa ra ánh sáng mạnh nhất, bấm còi, tăng tốc, nhưng con sói trước mặt vẫn không hề sợ hãi, không núp ních, nhìn thẳng vào chiếc xe trước mặt đang lao vào mình. Đúng lúc ba người còn lại cho rằng Đường Phong sẽ đâm vào con sói thì anh đã đột ngột phanh gấp. Lũ tiếng phanh xe chói tai, chiếc Jeep Cherokee phanh kích lại dưới mặt sói tuyết. Chỉ cách 2 mét là chiếc Jeep Cherokee sẽ đâm vào con sói tuyết đó. 2 mét. Xe và sói lại lần nữa đấu mắt nhau, lần này thì đỡ ổ mắt gần hơn, hai mắt sói tuyết lóe lên ánh sáng xanh soi thẳng vào ánh đèn sáng lóa phát ra từ đèn pha của chiếc Jeep Cherokee. Xe và sói đối đầu nhìn nhau như vậy 5 phút đồng hồ, cuối cùng chiếc Jeep Cherokee tắt đèn trước, thua cuộc. Đường Phong chán nản bắt đầu lùi xe lại, Tư nhân Vũ có chút coi thường hỏi Đường Phong, sao cậu không đâm qua đi? Bởi vì chúng là chủ nhân ở đây, chúng ta chỉ là khách, làm gì có chuyện khách. Đường Phong vẫn chưa nói xong, Tư nhân Vũ đã ngắt lời anh, được. Được. Cậu cứ làm khách của cậu đi, tôi xem cậu đi qua thế nào. Đường Phong không buồn để ý Tư nhân Vũ, anh vừa lùi xe vừa quan sát môi trường xung quanh. Khi anh dừng xe lại, Hàn Giang nhoài tới bên cạnh Đường Phong, chỉ về phía dốc núi bên phải con dốc. Đường Phong lập tức hiểu ý, dặn dò Mạ Cạ Rồ và Tư nhân Vũ, các anh ngồi chắc, chúng ta phải đi qua đây. Nói xong, Đường Phong nhấn mạnh chân ga, lại lần nữa xông về phía con sói trên dốc. Mạ Cạ Rồ và Tư nhân Vũ tưởng rằng lần này Đường Phong đã hạ quyết tâm sẽ đâm vào con sói tuyết chặn đường đó, nhưng khi chiếc Jeep Cherokee kẹt cận kề con sói, Đường Phong lại đánh mạnh tay lái lao lên dốc núi đã bị tuyết phủ trắng bên cạnh, dốc núi và mặt đất nghiêng góc 45 độ, thân xe Jeep Cherokee gần như đã đổ nghiêng, hoàn toàn dựa vào hai bánh xe bên trái trượt xuống. Chiếc Jeep Cherokee vòng qua con sói, Đường Phong lại đánh vô lăng, điều khiển xe trở lại con dốc. Một loạt động tác này hoàn thành trong vòng chưa tới nửa phút, mọi người trong xe đổ nghiêng đổ ngả, vốn vẫn chưa kịp phản ứng, còn con sói tuyết trên dốc đã nhanh nhẹn xoay người khi mọi người trong xe quay lại nhìn về phía sau thì đã thấy con sói đó ngửa đầu lên trời, lại lần nữa hú lên những âm thanh ghê rợn quen thuộc. 10. Cầu cho không gặp phải sói nữa. Đường Phong thở phào một cái. Nhưng tôi không thể không ngậm ngùi mà nói cho cậu biết. Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở trong vùng núi này thì khả năng đụng phải sói là rất lớn, bởi vì sói không phải động vật sống đơn độc, chúng ít nhất cũng phải có một đàn. Mạ Cạ Rồ cảnh cáo. Đúng vậy. Tiếng sói hú chúng ta nghe thấy ban đêm chắc chắn không chỉ là của một hai con sói, nhưng sao ở đây chỉ gặp đúng có hai con nhỉ? Những con khác đâu? Tư nhân Vũ thắc mắc. Có lẽ đây chỉ là hai con sói cô độc tách đàn, còn đàn sói thật sự, chúng ta vẫn chưa gặp đâu. Hàn Giang suy đoán. Câu nói của Hàn Giang khiến mọi người nổi hết da gà, bốn người nhìn nhau, không ai biết được lúc nào họ sẽ gặp phải những con sói đó nữa. Họ cũng không hiểu tại sao có súng có xe, được trang bị hoàn hảo mà lại sợ những con sói đến như vậy. Mọi người trong xe chìm trong im lặng, Hàn Giang liếc thấy vẻ mặt đăm chiêu của Đường Phong nên đã phá vỡ sự im lặng đó, hỏi Đường Phong, nhà nghiên cứu khoa học nghĩ gì vậy?
Sợ rồi à?
Sợ?
Không.
Không phải. Tôi bỗng nhiên nhớ tới một người.
Đường Phong đáp.
Một người?
Ai?
Không phải là Lương Viện chứ? Hàn Giang cố gắng pha trò, để hóa giải một chút không khí căng thẳng trong xe. Nhưng Đường Phong lại nghiêm túc nói, ban nãy tôi nhìn thấy con sói đó, đột nhiên nhớ tới Nguyên Hạo.
Nguyên Hạo?
Hoàng đế khai quốc Tây Hạ. Sao bỗng nhiên cậu lại nghĩ tới ông ấy? Hàn Giang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đường Phong giải thích, bởi vì trong giả sử đã từng ghi chép lại một câu chuyện như thế này, mẹ của Nguyên Hạo, Vệ Mộ Thị là thiền kim tiểu thư của gia tộc tù trưởng giàu có là Vệ Mộ Đằng Hạng. Đầu tiên bà được gả cho Thác Bạt Đức Minh, cha của Nguyên Hạo, sau khi kết hôn chưa được bao lâu, bà đã sinh hạ ra Nguyên Hạo. Lúc đó, người Đằng Hạng dưới sự thống lĩnh của cha Nguyên Hạo, Tây Bình Vương Thác Bạt Kế Thiên, thực lực vẫn rất suy yếu. Sau khi Vệ Mộ Thị sinh hạ Nguyên Hạo, người Đằng Hạng đã bị người Thổ Phiên tấn công. Sự tấn công của người Thổ Phiên lần này đã công kích rất lớn tới người Đằng Hạng, toàn gia tộc Thác Bạt bị đánh tan tác. Kế Thiên và Đức Minh dẫn dắt người trong tộc, khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi vòng vây của người Thổ Phi hệ. N, nhưng đông phát hiện ra Vệ Mộ Thị và Nguyên Hạo vẫn còn trong tã lót đều không thấy đâu nữa.
Không thấy đâu nữa.
Sau đó thì sao mà cả rổ thấy rằng hiện giờ ông ngày càng hứng thú với lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là lịch sử Tây Hạ. Trong chiến loạn, Vệ Mộ Thị bị người Thổ Phiên cướp đi. Đại tù trưởng Thổ Phiên phải lòng bởi diện mạo xinh đẹp của Vệ Mộ Thị, vậy là ông ta lỉ hển phong Vệ Mộ Thị làm hoàng hậu của mình. Một người phụ nữ yếu ớt, không sức phản kháng như Vệ Mộ Thị đã trở thành hoàng hậu của người Thổ Phiên, sau đó còn sinh cho tù trưởng Thổ Phiên một người con trai. Thật là thần kỳ. Vệ Mộ Thị vừa là hoàng hậu của người Đằng Hạng, lại vừa là hoàng hậu của người Thổ Phiên. Mà cả rồ trầm trồ. Cái này thì không kỳ lạ, dân du mục trên đại lục Á U từ rất xa xưa đã có phong tục cướp hôn. Hoàng hậu Bột Nhi thiếp của thành Cát Tư Hãn không phải cũng bị người mẹ kịt cướp mất rồi sinh hạ con trai cả Ngột Xích của thành Cát Tư Hãn đó sao? Những dân tộc này đều là hậu duệ của sói, cướp hôn không có gì là lạ, Đường Phong giải thích. Thế còn Nguyên Hạo?
Mà cả dỗ hỏi.
Nguyên Hạo lúc đó vẫn còn là một đứa trẻ bọc trong tã lót. Trong chiến tranh hỗn loạn, ông bị vứt bỏ tại nơi hoang dã. Ông nội Kế Thiên và cha Đức Minh của Nguyên Hạo đã thu dọn tàn tích trở về doanh trại trước đây, nhưng không thể nào tìm thấy Nguyên Hạo. Tất cả mọi người đều tưởng rằng Nguyên Hạo đã chết, nhưng sự thật là Nguyên Hạo vẫn chưa chết, ông được sói cứu mạng.
Được sói cứu?
Mà cả rồ vô cùng kinh ngạc.
Đúng vậy, sói phát hiện ra đứa trẻ đó.
Không hiểu vì lý do gì, sói không ăn thịt Nguyên Hạo, ngược lại còn cứu ông, giống như người sói trong truyền thuyết cổ xưa của phương Tây các ông. Nguyên Hạo uống sữa sói mới không chết đói, chỉ có điều sau này ông không biến thành người sói mà lại trở về với người Đằng Hạng. Nguyên Hạo không bị ưng sói ăn thịt, mà còn uống sữa sói lớn lên, vì thế sau khi trưởng thành đã trở thành thế hệ chủ nhân oai hùng của sa mạc phương Bắc Quy Thần. Bởi vậy, rất nhiều người lúc đó đều tin rằng, trong cơ thể Nguyên Hạo có chảy dòng máu của sói, dòng máu này đã cho ông phẩm chất kiên định bền bỉ và cũng tạo thành tính cách tàn bạo của ông. Sau này, Nguyên Hạo đã ép chết chính mẹ đẻ của mình là Vệ Mộ Thị, diệt vong cả gia tộc gia L. Ấy từng lập nhiều chiến công hiển hách cho Tây Hạ, trong đó cũng bao gồm cả Hoàng hậu Giã Lợi Thị. Bởi vậy, mỗi khi chửi mắng Nguyên Hạo, họ đều nói rằng ông ta không phải là người mà là một con sói hung ác. Và khi những lời này truyền đến tai Nguyên Hạo, thì bản chất sói trong con người ông liền trỗi dậy. Nghe anh nói vậy, rồi kết hợp với hình tượng Nguyên Hạo ghi chép trong lịch sử, tôi cảm thấy vị hoàng đế khai quốc của Vương Triều Tây Hạ này chính là hóa thân của sói, vì trên người ông có rất nhiều đặc tính của sói mà cả rồi nói. Từ Nhân Vũ tiếp lời, anh nói như vậy, tôi cũng nghĩ ra rồi, Nguyên Hạo quả thực đã uống sữa của sói mới sống được. Những hoàng đế quân thần lớn nhỏ trong lịch sử Trung Quốc uống sữa sói lớn lên e rằng chỉ có một mình Nguyên Hạo mà thôi.
Không sai.
Chỉ có duy nhất Nguyên Hạo. Tôi thấy lịch sử của người Đằng Hạng, trước thời Nguyên Hạo, thường bị các bộ tộc khác ức hiếp. Những dân tộc như Thổ Phiên, Hồi Cốt, Khiết Đan không có dân tộc nào là không muốn ức hiếp người Đằng Hạng. Nhà Đường, nhà Tống cũng muốn người Đằng Hạng xưng thần nạp cống. Nhưng, Nguyên Hạo đã thay đổi tất cả những điều đó, ông không những tiêu diệt Hồi Cốt đuổi Thổ Phiên mà còn khiến cho Vương Triều Khiết Đan, lớn mạnh hơn mình gấp bội, phải quan hệ bình đẳng với dân tộc mình. Nếu như nói người Đằng Hạng trước thời Nguyên Hạo là một bầy cừu để bất cứ ai cũng có thể hại, thì người Đằng Hạng sau thời Nguyên Hạo đã khang còn là cừu, mà là một bầy sói.
Đường Phong nói.
Nẹ theo như cậu nói, thì Nguyên Hạo đã trao tinh thần của sói cho người Đằng Hạng.
Hàn Giang cười nói.
Đường Phong gật gật đầu, đột nhiên ngắt lời mọi người, các anh ngồi yên, tôi phải tìm con đường ngắn nhất, nhanh chóng ra khỏi khe sâu này. Nói xong, chiếc Jeep chở rổ kỳ lao thẳng lên một dốc núi bên cạnh khe sâu.
11.
Chiếc Jeep chở rổ kỳ vượt qua hai dãy núi không cao lắm, lúc này mới thôi lắc lư kịch liệt. Hàn Giang hỏi Đường Phong, đường mà cậu đi có đúng không đấy?
Đường Phong nhìn nhìn GPS và la bàn điện tử, đáp, các anh yên tâm, không thể sai đường được, các anh hãy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào đi.
Bất luận là sói hay không là sói, mục tiêu đầu tiên của chúng ta là nhanh chóng tìm thấy hắc đầu thạch thất, tìm thấy kệ tranh ngọc thứ hai.
Hàn Giang nhìn bản đồ, lo lắng ưu tư nói, tôi hiện giờ cũng không biết nên làm thế nào.
Khu vực A và khu vực B là nơi mà chúng ta gửi gắm hy vọng nhiều nhất cũng không phát hiện ra hắc đầu thạch thất, xem ra chúng ta sắp phải bắt đầu lại từ đầu rồi.
Có khi nào tất cả những điều đó chỉ là một truyền thuyết?
Thứ nhân Vũ nghi ngờ hỏi.
Không.
Điều đó là không thể, đây là bí mật mà đời đời gia tộc một hạng giữ gìn. Họ vì bí mật này mà không tiếc sinh mệnh, thế nên không thể sai được.
Tất cả những gì chúng ta trải qua trước đây đều đang chứng minh rằng truyền thuyết cổ xưa đó vốn không phải là truyền thuyết, mà là lịch sử.
Vậy chúng ta không có lý do gì để nghi ngờ.
Đường Phong phản bác nghi vấn của Từ Nhân Vũ.
Không chỉ là không có lý do để nghi ngờ, mà là không thể, cũng không được phép nghi ngờ, bởi vì nó sẽ làm lung lay quyết tâm của chúng ta.
Đây là điều mà tôi tuyệt đối không cho phép.
Câu nói này của Hàn Giang xua tan mọi nghi ngờ trong mọi người.
Đường Phong vừa lái xe vừa suy nghĩ, miệng lẩm bẩm nói, rút cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
Có lẽ suy luận ngay từ đầu của chúng ta đã sai rồi.
Hàn Giang đột nhiên nói.
Sai rồi.
Mọi người không hiểu ý Hàn Giang nói, tất cả đều chằm chằm nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Hàn Giang giải thích, Đường Phong, cậu và giáo sư La đều cho rằng hắc đầu thạch thất nằm ở phần phía đông của Tuyết Sơn Animakhen, nơi mà địa hình tương đối thấp, suy đoán này có vấn đề gì không?
Đường Phong đông tỉnh ngộ, ý anh là suy đoán của tôi và giáo sư La đều sai.
Hắc đầu thạch thất vốn không phải nằm ở phía đông Tuyết Sơn Ani Mã Khanh mà nằm ở khu vực phía tây có địa hình treo leo.
Tôi không bảo cậu và giáo sư La suy đoán sai, tôi chỉ nói là có thể, có khả năng như thế Hàn Giang nói.
Bây giờ nghĩ lại hoàn toàn có khả năng này.
Đường Phong khẳng định suy đoán của Hàn Giang, nhưng lại chìm trong nghi hoặc, nhưng tôi thực sự không thể tưởng tượng được người đảng hạng lại có thể vượt qua Tuyết Sơn cao lớn treo leo hiểm trở phía tây Ani Mã Khanh.
Có lẽ họ bị dồn ép, ngoài sự truy sát của người Mông Cổ ra. Họ còn bị các bộ tộc địa phương tấn công hoặc là còn nguyên nhân nào đó mà cả rổ suy đoán.
Khả năng nào cũng có thể có.
Chúng ta hiện nay cần phải liên lạc với Tổng bộ, để Tổng bộ gửi tài liệu địa chất cụ thể của phía đông Tuyết Sơn Ani Mã Khanh cho chúng ta nghiên cứu.
Hàn Giang nói.
Đường Phong nghe Hàn Giang nói vậy, gật gù, đáp, không sai.
Hai chúng ta nghĩ giống nhau, thế nên ban nãy tôi không quay lại đường cũ men theo khe sâu nữa.
Hàn Giang lập tức hiểu ra ý đồ của Đường Phong, tiếp lời. Thế nên bây giờ cậu vượt qua khe sâu, tiếp tục lái về phía tây, mục tiêu của cậu là huyện Mã Tẩm thị trấn Đại Vũ, thủ phủ tự trị châu Quả Lạc Thanh Hải của dân tộc Tạng.
Ừm.
Ý của tôi là tới Đại Vũ, nghỉ ngơi chỉnh đốn lại một chút, đồng thời liên lạc với tổng bộ, nghiên cứu lại tài liệu liên quan tới Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, sau đó tiếp tục xác định phương án tiếp theo.
Đường Phong nói xong ý nghĩ của mình, mọi người đều tỏ ý tán đồng.
Đường Phong đột nhiên không đầu không cuối bổ sung thêm một câu.
Nhưng, phải nhanh.
Nói xong, Đường Phong tăng tốc, dồn hết công suất lao về phía Đại Vũ.
Chương 22, chinh phục giải băng.
Suốt đường đi cũng được coi là thuận lợi, Hàn Giang thấy Đường Phong lái xe.
Trời vừa mới sầm tối, Hàn Giang lái xe một mạch tới huyện Mã Tẩm thị trấn Đại Vũ thủ phủ tự trị châu Quả Lạc Thanh Hải của dân tộc Tạng.
Là thủ phủ của châu Quả Lạc, cũng được coi là đơn vị hành chính cấp huyện, nhưng trên cao nguyên hoang vắng này huyện Mã Tẩm chỉ là một thị trấn nhỏ có vài trăm hộ gia đình.
Đại Vũ. Trong tạng ngữ địa phương có nghĩa là nơi mất ngựa.
Thị trấn nhỏ này nằm trong lòng Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, trong thị trấn phần lớn đều là người Tạng, thỉnh thoảng mới có một vài người tứ xuyên tới đây buôn bán, đương nhiên là không thể thiếu cả những du khách từ khắp nơi trên thế giới ngưỡng mộ đại danh của Ani Ma Khanh nên tới đây du lịch. Nhưng lúc này đã qua mùa du lịch từ lâu.
Trời vừa tối, cả thị trấn chẳng mấy chốc đã trở nên yên tĩnh.
Chiếc dịp chở rổ kỳ từ từ tiến vào đường phố trong thị trấn Đại Vũ.
Cả bốn người đều lần đầu tiên đến đây.
Dọc đứng đi Đường Phong chỉ lo tìm kiếm khách sạn có thể ở tạm, còn Hàn Giang lại lái chiếc dịp chở rổ kỳ đủng đỉnh ngao du trên phố.
Này!
Ở đây có cái khách sạn mở cửa, có thể vào hỏi xem sao.
Đường Phong chỉ khách sạn ven đường kêu lên, nhưng Hàn Giang căn bản không buồn để ý tới Đường Phong, anh phóng thẳng xe qua khách sạn đó.
Đường Phong hoàn thán, anh sắp lượn lờ hết cả cái thị trấn này rồi đấy, rút cuộc muốn làm gì đây?
Hàn đang xem những người bạn cũ của chúng ta có tới đây không?
Mạ Cạ Rồ thấy Hàn Giang trả lời Đường Phong.
Câu nói của Mạ Cạ Rồ đã nhắc nhở Đường Phong.
Đúng vậy. Hiện giờ không phải là mùa du lịch, trên thị trấn cao nguyên nhỏ bé hoang vu này, nếu như có người ngoài tới đây thì sẽ dễ dàng phát hiện ra.
Đường Phong đang nghĩ ngợi, Đột nhiên, Hàn Giang dừng xe lại. Đường Phong chăm chú nhìn, bên ngoài một khách sạn nhỏ đang có một chiếc xe Việt dã Range Rover đỗ ở đó. Cửa khách sạn đang mở, đèn xe Range Rover nhấp nháy, vài bóng người đang ra ra vào vào khách sạn. Hàn Giang đưa mắt ra hiệu cho Từ Nhân Vũ, nói, mặt cậu trông thư sinh, vậy hãy đi hỏi xem mấy người đó là ai. Từ Nhân Vũ nhận nhiệm vụ, nhảy xuống xe, giả vờ là khách du lịch đi về phía đó. Chẳng bao lâu sau, Từ Nhân Vũ quay lại xe, báo cáo với Hàn Giang, vài du khách Bắc Kinh, lái xe từ Tây Tạng tới đây, chuẩn bị quay về Bắc Kinh. Du khách, từ Tây Tạng đến. Từ Tây Tạng đến rồi lại về Bắc Kinh. Vậy tại sao không đi đường chính để đến đây? Hàn Giang vẫn duy trì cảnh giác cao độ, anh thậm chí còn đã chuẩn bị xong để ứng phó với đám người đó, nếu họ đột nhiên cầm súng nhảy ra khỏi xe. Ồ, tôi hỏi rồi, họ nói họ là họ cố ý từ khe Hoa Thạch tới đây, muốn ngắm núi tuyết Ani Ma Khanh. Đương nhiên họ chỉ có thể ngắm từ xa, bởi vì mùa này thường thì không được phép leo tuyết sơn Ani Ma Khanh. Thứ Nhân Vũ nói hợp tình hợp lý, nhưng Hàn Giang vẫn không yên tâm. Anh lại quan sát thêm đám người đó một lần nữa, cuối cùng cũng cho rằng những người đó quả thực là du khách đến đây không đúng mùa, sau đó mới từ từ khởi động chiếc Jeep chở Zoki, lái đến trước khách sạn mà Đường Phong vừa nói ban nãy. Anh chọn khách sạn này là bởi vì ở đây có một khoảng sân, có thể đỗ xe, đồng thời Hàn Giang còn nhìn thấy anten vệ tinh trên đỉnh khách sạn này. Hàn Giang đỗ chiếc Jeep chở Zoki trong sân, bốn người nhảy xuống xe, đi vào khách sạn vắng tanh này. Khách sạn không to, cũng không tiện nghi lắm, ông chủ là người Tứ Xuyên, rất nhiệt tình. Trong khách sạn, ngoài bốn người họ ra thì cũng không còn khách nào khác. Hàn Giang vừa nhìn xung quanh, vừa cảnh giác hỏi ông chủ, kinh doanh đế ẩm như vậy sao vẫn còn trụ lại đây? Ông chủ lắc lắc đầu, đáp, bây giờ qua mùa du lịch rồi nên không có khách mấy. Các anh đến cũng đúng lúc đấy, tôi đang chuẩn bị thu dọn rồi còn về quê. Nếu như hai hôm nữa mà các anh mới tới thì chắc là tôi cũng không còn ở đây đâu. Nói như vậy thì chúng tôi cũng may mắn thật đấy, Đường Phong cười nói. Đúng vậy, số các anh cũng không tệ, khà khà. Ông chủ đáp. Hàn Giang lại hỏi ông chủ, hai hôm nay trong thị trấn có người ngoài đến không? Người tỉnh ngoài chẳng có mấy mống, chủ yếu toàn là những người đến Tây Tạng buôn bán, du khách thì rất ít, ông chủ đáp. Xem ra bọn áo đen vẫn chưa tới đây, ít nhất từ lúc này trở về trước chúng vẫn chưa tới. Hàn Giang nghe những lời ông chủ nói mà ngẫm nghĩ trong lòng. Ông chủ dẫn bốn người lên căn phòng tầng 2. Đây là phòng bốn người, vừa vặn để họ ở, ông chủ xuống dưới chuẩn bị cơm nước cho họ. Hàn Giang đóng cửa lại, cẩn thận kiểm tra một lượt, xác định căn phòng không có vấn đề gì mới ngồi phịch xuống giường. Đường Phong hiểu rằng Hàn Giang luôn luôn duy trì cảnh giác với bọn người áo đen truy sát họ, nhưng anh cũng thấy hình như Hàn Giang hơi căng thẳng quá. Anh thấy Hàn Giang bận rộn nửa ngày mà không thu hoạch được gì, không thể nhịn cười, đội trưởng, tôi thấy anh căng thẳng quá đấy. Lần này chúng ta từ Mã Khúc tới đây, trên đường đi ngoại trừ cái vỏ lon Coca bất chợt xuất hiện ra thì cơ bản cũng không thấy bóng dáng của bọn áo đen. Tôi nghĩ chúng không tới đây đâu. Cậu không được lơ là cảnh giác, dựa vào kinh nghiệm trước đây thì chúng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hàn Giang cảnh cáo. Đường Phong phản bác, không phải tôi khinh địch, anh ngẫm nghĩ lại xem, Hắc Vân đưa chúng ta từ Thất Sắc Cấm Hải tới đây. Chúng ta đã không ngừng nghỉ điều tra tập hợp bao nhiêu là tài liệu và trang thiết bị để vào trong Tuyết Sơn Ani Ma Khanh. Bọn áo đen đó tôi đoán rằng chúng cơ bản không rõ về tình hình của Hắc Đầu Thạch Thất, ít nhất cũng không nắm bắt được nhiều tình hình như chúng ta, nói giảm đi một nấc. Cứ coi là chúng biết về tình hình của kệ tranh ngọc thứ hai có liên quan tới Hắc Đấu Thạch Thất đi chăng nữa, nhưng chắc chắn chúng không chuẩn bị nhanh bằng chúng ta thì sao có thể xuất hiện ở đây trước chúng ta được. Hàn Giang nghe không lọt tai, giọng đanh lại, tôi không biết bọn áo đen đó nắm được bao nhiêu tình hình về Hắc Đầu Thạch Thất, cũng không biết rút cuộc chúng đã đến đây hay chưa, nhưng tôi tin vào trực giác đã trưởng thành của mình suốt những năm qua, cậu phải tin lời tôi, càng trong lúc chúng ta lơ là, kẻ thù của chúng ta càng có khả năng xuất hiện. Hàn Giang vừa nói dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, mọi người đều nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức trở nên cảnh giác. 2. Hàn Giang rút súng ngắn ra, đi tới phía sau cửa hỏi, ai? Mấy vị, cơm canh của các anh đã chuẩn bị xong rồi, các anh xuống dưới ăn hay là tôi bưng lên đây? Ngoài cửa vọng vào giọng nói của ông chủ khách sạn. Hóa ra là cảnh giác ảo, Hàn Giang thu súng về, trả lời. Đợi lát nữa chúng tôi xuống dưới ăn. Bốn người xuống dưới tầng 1, thấy bàn thức ăn ông chủ chuẩn bị cho họ, nhìn kỹ. Toàn là món Tứ Xuyên đỏ chót. Bốn người đã cả một ngày không được ăn cơm nóng rồi, vậy là chẳng mấy chốc đã chén sạch cả bàn thức ăn. Cả mạ cạ rổ không ăn quen đồ cay, nhưng lúc này ăn cũng rất ngon miệng. Đường Phong lại hỏi thăm ông chủ một số tình hình, đặc biệt là thông tin về Tuyết Sơn Ani Mã Khanh. Ông chủ vừa nghe thấy Hàn Giang hỏi về Tuyết Sơn Ani Mã Khanh đã vội vàng xua xua tay, giờ không phải là lúc leo núi, các anh nhất định đừng có tới Tuyết Sơn, sẽ xảy ra chuyện đấy. Hơn nữa, muốn leo lên Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh thì phải đến Tây Ninh đăng ký thủ tục, sau khi được phép thì cả đội mới được đi. Đường Phong cười, chúng tôi chỉ tiện thể hỏi thôi, mùa này đương nhiên chúng tôi không đi leo núi đâu. Tuy Đường Phong ra sức phủ nhận họ muốn đi leo núi, nhưng có lẽ ông chủ đã nhìn thấy trang thiết bị leo núi mà họ mang theo, nên vẫn nhất mực khuyên họ không nên đi, đồng thời kể về rất nhiều vụ mất tích liên quan tới Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh, về lở tuyết đáng sợ, về sự đột ngột thay đổi của thời tiết, và cả truyền thuyết về thần núi. Mọi người nghe xong những gì ông chủ kể, trong lòng đều bao trùm mây khói mông lung. Trở về phòng, Đường Phong và Hàn Giang lại kết nối mạng với Triệu Vĩnh, yêu cầu Triệu Vĩnh thu thập cho họ một số tài liệu địa chất chi tiết về khu vực phía tây Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh. Hàn Giang kết thúc liên lạc, rồi nhìn Đường Phong, Từ Nhân Vũ và Mạ Cả Rổ, ba người đã mệt mỏi dã rời rồi, nhưng Hàn Giang vẫn không để cho tất cả mọi người cùng đi ngủ, anh sắp xếp mình, Đường Phong và Từ Nhân Vũ lần lượt canh gác, đề phòng bất trắc. Đường Phong và Từ Nhân Vũ đều cho rằng anh đa nghi quá, nhưng đành phải thi hành mệnh lệnh. Một đêm bình yên qua đi, sáng sớm hôm sau, Triệu Vĩnh liền gửi tài liệu đến cho họ. Mọi người vây quanh máy tính cẩn thận xem xét. Trên bản đồ địa hình 3D mà Triệu Vĩnh gửi tới đã đánh dấu vị trí một khu vực khả nghi. Trong lúc mọi người ngạc nhiên thì Triệu Vĩnh lên tiếng giải thích, đây là kết quả mà tôi và giáo sư La Thâu đem nghiên cứu. Khu vực được đánh dấu chính là nơi có khả năng phát hiện ra hắc đầu thạch thất nhất. Vị trí khả nghi này nằm trong khu vực khoảng hơn 30 cây số của vành đai Tuyết Sơn phía tây bắc là Mã Khanh Cương Nhật. Đây là ngọn núi chính của Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh, rất giống khu vực được miêu tả trong truyền thuyết cổ xưa, thậm chí còn nhiều hy vọng. Hơn khu vực A và khu vực B mà chúng ta xác định chưa ở đây. Nhiều hy vọng hơn khu vực A và khu vực B. Mọi người không hiểu. Triệu Vĩnh giải thích nói, bởi vì kết hợp với phân tích hình ảnh vệ tinh, chúng tôi phát hiện ra dấu tích của kiến trúc nhân tạo trong khu vực này. Tuy không nhiều, cũng không rõ lắm, nhưng cũng đủ để nói lên tất cả. Các anh nghĩ xem, độ cao so với mực nước biển của khu vực này cao hơn hẳn khu vực A và khu vực B, vốn không thích hợp để con người sinh sống lâu dài ở đây. Vậy thì ở đó sao lại xuất hiện? Dấu vết của kiến trúc nhân tạo. Cái này chỉ có một khả năng duy nhất, kiến trúc đó được xây dựng cũng là vì một số mục đích chỉ định đặc biệt nào đó. Đường Phong táo bạo suy đoán. Mục đích chỉ định đặc biệt. Hàn Giang nghi ngờ. Đường Phong suy đoán thêm bước nữa, ví dụ như kiến trúc mang tính chất thờ cúng tưởng niệm của cổ nhân chẳng hạn. Trên Tuyết Sơn cao như thế này sao? Từ Nhân Vũ kinh ngạc. Không. Không phải trên Tuyết Sơn, mà là ở đây. Nói xong, Đường Phong chỉ vào vị trí tương ứng trên bản đồ địa hình, giải thích, từ bản đồ địa hình cho thấy, đây không phải trên núi tuyết, mà là ở khe núi trong lòng Tuyết Sơn. Điều này rất tương đồng với truyền thuyết của người đẳng hạng. Trên bản đồ cho thấy, độ cao so với mực nước biển ở đây thấp hơn những núi tuyết xung quanh rất nhiều, chỉ có điều không có đường thông tới đây. Muốn vào trong khu vực này thì phải vượt qua Tuyết Sơn. Người đẳng hạng xây được hắc đầu thạch thất trên một vị trí cao như vậy sao? Mà cả rồ cũng không thể tin được. Đường Phong cười nói, Lão Mã, tôi đính chính một chút sai sót trong câu nói của ông ban nãy, nếu như hắc đầu thạch thất thật sự ở đó, vậy thì vốn không phải là người đẳng hạng xây hắc đầu thạch thất ở đó, mà là hắc đầu thạch thất vốn dĩ đã ở đó. 3. Hắc đầu thạch thất vốn ở đây sao? Mạ Cạ Rồ càng không hiểu. Đường Phong giải thích, căn cứ vào văn tự khắc trên kệ tranh ngọc, kết hợp với những ghi chép văn hiến khác, người Khương đảng hạng từ cổ xưa đã săn bắn dưới Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh, thảo nguyên lưu vực sông Bạch Hà và trong rừng rậm. Trong phạm vi tầm nhìn của người Khương đảng hạng, Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh là ngọn núi cao nhất mà họ có thể nhìn thấy. Trong thời đại cổ xưa năng lực sản xuất không phát triển, người Khương đảng hạng dĩ nhiên nảy sinh lòng sùng bái đối với ngọn núi cao này. Nên rất có khả năng họ đã tận dụng một số hang động hiện hữu trên Tuyết Sơn hoặc xung quanh Tuyết Sơn, cải tạo thêm, xây dựng thành hắc đầu thạch thất mà chúng ta thường gọi, để tưởng nhớ tổ tiên và thần linh của họ. Như vậy là có thể trả lời câu hỏi trước đó của ông, hắc. Xê đấu thạch thất vốn được tận dụng từ cấu tạo địa chất đặc biệt của những hang động như thế, rồi cải tạo thêm, cộng thêm cả ý nguyện muốn thỏa mãn sự sùng bái với núi thần An Nhi Mã Khanh. Bởi vậy, hắc đầu thạch thất xuất hiện ở một nơi cao như vậy cũng có thể lý giải được. Nói như vậy thì hắc đấu thạch thất đùng để thờ cúng thần núi. Mạ Cạ Rồ lại hỏi. Đường Phong giải thích, sự sùng bái với Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh thực ra đến ngày nay vẫn tồn tại khá phổ biến. Ví dụ như người Tạng bản địa đều cho rằng Tuyết Sơn An Nhi Mã Khanh là một ngọn núi thần, người Tạng gọi An Nhi Mã Khanh là Bác Ca Ngoã Gian Cống một trong 9 đại thần tạo hóa khai thiên lập địa. Trong 21 ngọn Tuyết Sơn thần thánh mà người Tạng tín ngưỡng, An Nhi Mã Khanh xếp vị trí thứ tư, là thần bảo hộ của người bản địa, cai quản sông núi. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy chân dung của thần núi An Nhi Mã Khanh trong nhà của người Tạng ở Thanh Hải. Thần núi A Ni Mã Khanh đội mũ trắng, mặc áo giáp trắng, khoác tay nải trắng, dắt theo một con ngựa trắng, tay cầm cây thương bạc dài. Rất nhiều người tạng ở Thanh Hải đều tin rằng võ nghệ của thần núi A Ni Mã Khanh xuất chúng, pháp thuật vô biên, có thể diệt quỷ trừ tà. Bởi vậy, chúng ta thường xuyên thấy rất nhiều người tạng từ hàng ngàn cây số xa xôi, đội gió đội tuyết, thành kính tới Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh đi quanh núi cầu phúc. Sùng bái sơn thần, đây là một kiểu sùng bái đa thần trong thời kỳ cổ đại phải không? Tợ Nhẫn Vu vừa hút tẩu thuốc vừa nói chen vào. Cũng có thể nói như vậy, nhưng tôi cũng sẽ nói thẳng, Từ Nhẫn Vũ, anh không hiểu tín ngưỡng của người tạng bản địa, sự cố chấp của họ vượt qua cả sự tưởng tượng của những người bình thường. Anh tuyệt đối đừng cho rằng đây là thứ gì sùng bái đa thần thời cổ rồi cảm thấy điều đó thật ngu muội. Bởi sự sùng bái này có thể lưu truyền hàng ngàn năm thì bản thân nó cũng đã nói lên sức sống mạnh mẽ của loại tín ngưỡng này. Được. Tôi nói không lại anh. Cứ cho là loại tín ngưỡng này có sức sống mạnh mẽ đi chẳng nữa, vậy thì nó có liên quan gì tới Hắc Đầu Thạch Thất? Thứ Nhân Vũ hỏi. Đương nhiên là có liên quan, vừa nãy tôi nói rồi đấy, người dân địa phương sùng bái núi thần Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh đã có lịch sử từ lâu đời rồi. Trước đây, tôi cũng đã từng nói, cư dân thời xa xưa ở đây là người Khương đẳng hạng. Vậy thì, chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng sự sùng bái Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh của người dân địa phương hiện nay chính là sự kế thừa truyền thống của người Khương đẳng hạng. Càng quan trọng hơn ở chỗ, Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh đối với người Khương đẳng hạng xa xưa không chỉ là một ngọn núi thần, một ngọn núi vĩ đại, mà nó còn là nơi khởi nguồn đầu tiên của người Khương đẳng hạng. Bởi vậy, Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh có ý nghĩa đặc biệt với người Khương đẳng hạng. Nhưng hiện giờ đã không còn thấy bất cứ di tích nào của người đẳng hạng ở đây nữa. Từ Nhân Vũ nghi ngờ hỏi. Không sai. Bao nhiêu năm qua, chưa từng phát hiện được di tích nào của người Khương đẳng hạng trên Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh, là bởi vì lịch sử của người Khương đẳng hạng ở đây đã qua đi từ rất lâu rồi. Nếu như mà có đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể là Hắc Đầu Thạch Thất mà chúng ta muốn tìm kiếm mà thôi. Đường Phong nói. Đã nói đến đây rồi, vậy thì cũng có nghĩa rất có khả năng chính là khu vực C. Hàn Giang đột nhiên hỏi. Tôi vẫn không thể tin được, độ cao của khu vực C quá lớn. Nhìn từ bản đồ cho thấy, chúng ta muốn tiến vào khu vực C, ít nhất phải vượt qua một ngọn núi tuyết. Tôi không bao giờ tin những người đảng hạng năm nào lại có thể vào được khu vực xa xôi, hẻo lánh, hoang vu và cao đến như vậy. Thứ Nhân Vũ nói lên quan điểm của mình. Quả là khiến người ta không sao hiểu nổi. Mà Cạ Dồ cũng lắc đầu nói. Hàn Giang đưa mắt nhìn Đường Phong, hỏi, Đường Phong, cậu thì sao? Tôi cũng không thể khẳng định, tất cả những điều này quả thực đã vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Đường Phong nói xong, Hàn Giang liền nổi cáu, toàn là những gì cậu hăng tiết vịt nói ra ban nãy, đến bây giờ thì bản thân cậu cũng không tin. Không phải tôi không tin, những gì tôi nói ban nãy chỉ là suy đoán của tôi. Tuy tôi cho rằng suy đoán của mình hoàn toàn có khả năng phù hợp với sự thật, nhưng suy đoán này quả thực khiến người ta giật mình. Thế nên tôi cũng không dám khẳng định. Đường Phong phản bác lại. Gì cơ? Hàn Giang sầm mặt xuống nói, được rồi, tôi cũng không cần hỏi các cậu nữa, nguyên tắc của tôi là... Chỉ ở cần có một tia hy vọng thì cũng phải giành lấy. Thế nên chúng ta bắt buộc phải tới khu vực C bí ẩn đó xem sao. Còn ba người các cậu, bây giờ muốn rút lui, hừm, cũng đã muộn rồi, vứt bỏ hoang tưởng đi, chuẩn bị lên đường thôi. 4. Hàn Giang nói sợ ngờ mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa. Hàn Giang đọc tài liệu mà Triệu Vĩnh gửi đến, phát hiện thấy tài liệu lì ẹn quan tới khu vực C rất ít, ngoài mấy bức ảnh vệ tinh mờ ảo ra. Còn có một bản đồ địa hình 3D mà Triệu Vĩnh căn cứ vào một số tài liệu suy luận ra, ngoài ra chẳng có gì cả. Hàn Giang nghi ngờ hỏi Triệu Vĩnh, tài liệu liên quan tới khu vực C sao chỉ có một nhúm như vậy? Triệu Vĩnh giải thích, quả thực rất ít, bởi tài liệu mà chúng ta nắm được không nhiều. Hay là để tôi giới thiệu cho anh một chút về Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh nhé. Trước đây Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh được người ta gọi là A Ni Mã Khanh thần bí. Năm 1926, có một người Mỹ khi leo lên ngọn núi chính của Tuyết Sơn A.N. Mã Khanh, tại vị trí có độ cao 4.900m, ông dự đoán chỗ đó vẫn còn cách đỉnh núi 3.600m. Vậy là người Mỹ này tự khẳng định A.N. Mã Khanh cao 8.500m. Sau này, lại có thêm một người Mỹ leo lên A.N. Mã Khanh, và số liệu cuối cùng mà ông ấy có được là Tuyết Sơn A.N. Mã Khanh có độ cao 9.000m. Độ cao 9.000m. Vậy thì không phải còn cao hơn cả hệ vở dẹt sao? Mà cả dâu ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Nếu như Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh quả thực cao 9.000m, thì nó đúng thật cao hơn cả ngọn Everest. Bởi vậy Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh đã từng được người ta ngộ nhận là đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng thực ra hai người Mỹ đó đều sai, Tuyết Sơn A Ni Mã Khanh vốn không cao như thế. đỉnh núi chính là Mã Khanh Cương Nhật của nó, do ba đỉnh chọc có độ cao so với mực nước biển từ 6.000 mẹ trời lên hợp thành, mà đỉnh cao nhất chỉ cao 6.282 mét. Xung quanh Mã Khanh Cương Nhật vẫn còn có 18 ngọn núi cao trên 5.000 mét. Trên những ngọn núi cao này băng tuyết trải dài quanh năm không tan chảy, trong đó giải băng rất nhiều, địa hình núi non hiểm trở. Còn khu vực C mà chúng ta sắp đến, tuy không phải leo lên đỉnh núi tuyết, nhưng độ khó khăn lại tăng lên gấp bội, càng nguy hiểm hơn, là bởi tài lý hệ. Ú vô cùng khan hiếm vì vốn không có dấu tích của người hiện đại từng tới đây. Cũng có nghĩa đây chính là cùng đất trinh nữ chưa từng có ai đặt chân đến. Hàn Giang nói, đỉnh núi Ani Mã Khanh đã từng có người leo lên, nhưng khu vực C bí ẩn này chắc là chưa có ai từng đến đấy, vì thế là tôi rất lo cho các anh. Nhiệt độ trung bình năm của khu vực Ani Mã Khanh là dưới 0 độ C, khí hậu khắc nghiệt, biến hóa thất thường, thường thì mùa leo núi từ tháng 6 đến tháng 8, còn các anh đi vào mùa này, nhiệt độ rất thấp, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải báo tuyết trên núi. Tuy các anh không phải leo lên đỉnh, nhưng độ khó khăn vất vả của các anh cũng không hề thấp hơn đỉnh núi. Tôi hoàn toàn hiểu Hàn Giang đã ngắt mạng với Triệu Vĩnh, quay lại hỏi ba người còn lại, các anh có ai có kinh nghiệm leo núi cao trên 5.000 mét không? Ba người nhìn nhau. Thứ Nhân Vũ là người đầu tiên lắc đầu. Mà Cạ Rồ cũng lắc đầu nói, hồi trẻ chúng tôi cũng từng học qua leo núi, nhưng tôi chưa từng thực sự leo qua ngọn núi nào cao như vậy. Khi Hàn Giang quay sang Đường Phong. Đường Phong đang định mở miệng thì Hàn Giang đã ngắt lời anh, cậu càng không cần phải suy nghĩ nữa, thư sinh như cậu thế này chắc chắn là chưa từng rồi. Đường Phong vẫn ngoan cố không phục, anh đừng có coi thường tôi, trước đây, tôi đã từng tới Thanh Hải, Tây Lạng. Đấy là cậu đi du lịch, không phải đi leo núi. Vẫn chưa kịp đợi Đường Phong nói xong, Hàn Giang đã thô lỗ cắt ngang lời anh. Hàn Giang nói tiếp, nói như vậy, trong số 4 người chúng ta, chỉ có mình tôi là đã từng leo qua núi cao trên 5.000 mét, vậy thì 3 người phải làm thế nào bây giờ? Làm thế nào? Cả 3 người đều đồng thanh hỏi lại. Hàn Giang khẽ nói, làm thế nào? Luyện, chúng ta chỉ còn lại thời gian hơn nửa ngày nữa, tôi muốn trong thời gian hơn nửa ngày này sẽ luyện cho các anh, ít nhất cũng phải trở thành vận động viên leo núi nghiệp dư. Vậy là chỉ trong thời gian còn lại của một ngày, Hàn Giang liền dốc hết vốn liếng về leo núi dạy cho ba người làm thế nào để sử dụng thiết bị leo núi, làm thế nào để tụt dây trên vách đá treo leo, làm thế nào để cố định điểm chuẩn, làm thế nào để ứng phó với tình hình tuyết lở đột ngột. Trải qua cả một ngày huấn luyện, mấy người đều nắm bắt được kỹ thuật leo núi cơ bản, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng, như vậy vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Trời sắp tối, Hàn Giang vẫn một mình đứng ngoài cửa sổ, thẫn thờ nhìn về ngọn tuyết sơn Ani Mã Khanh ẩn nấp trong sương tuyết. Đường Phong cho rằng Hàn Giang đang lo lắng cho mấy người họ bèn tới an ủi, anh không cần lo lắng cho chúng tôi đâu, những gì anh dạy, chúng tôi đều học được rồi. Chúng tôi sẽ không để anh thất vọng đâu. Hơn nữa, xem bản đồ địa hình 3D mà Triệu Vĩnh gửi tới, tiến vào khu vực C hình như không cần phải vượt qua núi cao hơn 5.000 mét, ở phía Nam và phía Bắc đều có một dải băng rộng lớn, độ dốc cũng không quá dựng đứng, nếu như chúng ta trèo qua dải băng đó thì tôi thấy sẽ không đến nỗi khó khăn lắm. Hàn Giang quay lại vỗ vỗ lên vai Đường Phong, nói. Hai dải băng mà cậu nói tôi cũng nhìn thấy rồi, vấn đề là trong hai dải băng đó chúng ta nên đi theo dải nào. Từ bản đồ cho thấy, dải băng phía Bắc cự ly dài, độ dốc thoải tôi tạm thời gọi nó là dải băng số 1, còn dải băng phía Nam thì cự ly ngắn hơn một chút, độ dốc cũng lớn hơn một chút tôi tạm thời gọi nó là dải băng số 2. Bản thân tôi nghiêng về phía dải băng số 2, bởi vì cự ly của nó rõ ràng ngắn hơn dải băng số 1, hiện giờ chúng ta phải tranh thủ thời gian. Nhưng chúng ta chỉ dựa vào cự ly và độ dốc để quyết định đường đi hình như quá qua loa đấy. Đường Phong nghi ngờ nói. Nhưng hiện giờ chúng ta chỉ có chút tài liệu này, cũng không còn thời gian để phái một nhánh nhỏ đi thám hiểm trước, thế nên chỉ có thể như vậy. Ngoài ra, trên ảnh vệ tinh tôi nhìn không rõ dải băng số 1 rút cuộc đi tới đâu, nó có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào khu vực C hay không, thì tôi không thể phán đoán. Còn dải băng số 2... trên ảnh có thể nhìn rõ men theo nó leo thẳng lên trên thì có thể tiến vào khu vực C từ phía Nam. Hàn Giang giải thích. Thứ Nhân Vũ trụm đầu vào xem xét, đúng vậy. Dải băng số 1 sao lại nhìn không rõ thế này, trên ảnh vệ tinh điểm cuối của nó là một vùng tối đen, còn dải băng số 2 ngược lại rất rõ nét, có lẽ là bởi vì dải băng số 2 ở phía Nam, hướng về phía mặt trời, còn dải băng số 1 hướng Bắc, là do góc trục cả. Nếu như không có thời gian điều tra thêm một bước, thì tôi cũng nghiêng về phía dải băng số 2. Cuối cùng Hàn Giang tổng kết, phân tích của tiến sĩ Từ rất có lý. Dải băng số 2, từ trên ảnh vệ tinh cho thấy, đó là một dải băng hiện khá hùng vĩ. Rồi từ đó mà vượt qua tiến vào khu vực C, về tương quan mà nói, thì đó chắc là một con đường tắt, nhưng cho dù là như vậy, thì cũng cần phải vô cùng cẩn thận. Trên dải băng, lúc nào cũng có khả năng xảy ra lở tuyết, nhưng sau khi vượt qua giải băng này, tình hình cụ thể phía bên kia, chúng ta cũng không biết được hết, thế nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Đường Phong gật gật đầu, Hàn Giang lại nói tiếp, thực ra điều mà tôi lo lắng nhất vốn không phải là các cậu, cũng không phải là chuyện vượt qua giải băng đó, mà điều khiến tôi lo lắng nhất vẫn là bọn người áo đen. Kể từ khi chúng ta tiến vào Tuyết Sơn Ani Mã Khanh cho tới nay, chúng vẫn chưa từng xuất hiện, thậm chí biến mất tới nỗi bật vô âm tín. Điều này quả thật rất không bình thường. Lẽ nào chúng đã tìm thấy hắc đầu thạch thất trước chúng ta sao? Đường Phong thở dài, nói, đối thủ vẫn chưa xuất hiện nên anh cảm thấy không sướng sao. Lẽ nào anh phải bị chúng truy sát tới nỗi không còn đường nào để tháo chạy thì mới cảm thấy bình thường. Hôm qua tôi đã nói rồi, bọn chúng vốn không thể tìm thấy hắc đầu thạch thất trước chúng ta được. Hiện giờ chắc là bọn chúng vẫn chưa mò ra đường. Thế nên anh xem, trong cái thị trấn vắng vẻ này vốn không thấy tung tích của chúng đâu cả. Hàn Giang vẫn không thôi lắc đầu, chúng ta không thấy bọn chúng ở đây không đồng nghĩa với việc chúng chưa tới Tuyết Sơn Ani Mã Khanh. Tất cả những người đến Tuyết Sơn Ani Mã Khanh để leo núi, đều phải đến thị trấn nhỏ này trước để nghỉ ngơi chuẩn bị. Tôi không tin chúng muốn vào trong núi mà lại không tới thị trấn Đại Vũ. Đường Phong nói. Đường Phong nói rất có lý, Hàn Giang ngẫm nghĩ hồi lâu, đột nhiên lẩm bẩm, nộ nhỡ bọn chúng vốn không tới đây, nhưng đã đem đầy đủ trang thiết bị theo, nên nghỉ ngơi chuẩn bị ở ngoài rừng thì sao? Ngoài rừng. Ở đây tuyết lớn bay trắng trời, lạnh giá thấu tận xương thủy, chúng nghỉ ngơi chuẩn bị ngoài rừng sao? Đường Phong chỉ ra bầu trời trắng xóa tuyết ngoài cửa sổ hỏi vặn lại. Từ tình hình giao tranh ở thời gian trước đây cho thấy, tố chất và tính nhẫn mại của bọn người này đã vượt xa khả năng tưởng tượng của chúng ta, thế nên, không thể loại trừ bất cứ khả năng nào Hàn Giang nói. Đường Phong chán nản, anh nghĩ xem ngày mai xuất phát thế nào đi. Tuyết rơi dày từ hôm qua cho đến giờ. Nếu như tuyết còn tiếp tục rơi, thì tôi thấy chắc là chúng ta chỉ có thể ở đây qua hết mùa đông thôi. Hàn Giang nhìn tỉ hiệt rơi dày ngoài cửa sổ, trong lòng bất giác cảm thấy ngột ngạt, đúng thế. Kẻ thù, hiện giờ vẫn chưa thấy đâu, nên tuyết rơi dày lại là vấn đề nan giải trước mắt. 6. Sáng sớm hôm sau, điều thần kỳ xuất hiện, sau 2 ngày tuyết rơi dày, đống nhiên lại ngừng rơi. Đường Phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cả Rổ 4 người ăn sáng xong, mang theo đầy đủ trang thiết bị, nhảy lên chiếc dịp chờ rổ kỳ, lao hết tốc độ về phía khu vực xe bí ẩn. Căn cứ theo tuyến đường mà Hàn Giang xác định hôm qua, họ không đi men theo đường quốc lộ đến thôn Tuyết Sơn, mà những người leo núi thông thường bắt buộc phải đi qua, mà lại lao thẳng vào lòng Tuyết Sơn Ani Ma Khanh. Đây là tuyến đường gần nhất, nhanh nhất để tới khu vực xe. 2 ngày tuyết rơi đã che kín mọi thứ trên mặt đất. Chiếc dịp chờ rổ kỳ đành phải từ từ dò dẫm trong nền tuyết tiến lên phía trước. Hàn Giang vừa lái xe, vừa chăm chú quan sát cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Nhưng bên ngoài trừ màu trắng ra thì vẫn là màu trắng. Đường Phong ngồi cạnh ghế lái trở thành người hướng dẫn cho Hàn Giang, không ngừng căn cứ vào GPS, la bàn điện tử và hiển thị trên bản đồ để điều chỉnh tuyến đường, cho dù là như vậy, nhưng họ vẫn đi nhầm rất nhiều đường. Buổi trưa, bầu trời hoàn toàn sáng sủa, Đường Phong đi mãi cuối cùng cũng đã vào tới một khe sâu. Đây là một khe sâu rộng lớn, núi hai bên khe sâu không cao lắm. Căn cứ theo tài liệu cho thấy, điểm kết thúc của khe sâu này chính là dải băng hùng vĩ đó. Và dải băng này chính là con đường ngắn nhất để tiến vào khu vực C mà Đường Phong nói. Xác định xong tuyến đường, lại có khe sâu để tham khảo, rõ ràng Hàn Giang đã tăng tốc. Chiếc dịp chờ rồ kỳ lên xuống lắc lư trong khe sâu, vượt qua vài ngọn đồi không cao lắm. Một tiếng đồng hồ sau, một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ diễm lệ đã hiện lên trước mặt mọi người. 4 người ngạc nhiên xuống xe, hai bên khe sâu vốn là dốc núi thoai thoải, đột nhiên bị một sức mạnh thần kỳ nâng đồng lên cao. Mọi người ngước nhìn đỉnh núi trước mặt. Vách núi dựng đứng hàng ngàn thước, cao lớn hiểm trở, giữa hai đỉnh núi là một dải băng khổng lồ, giống như một con rồng trắng to lớn từ trên sườn núi lao thẳng xuống dưới. Dưới ánh mặt trời soi chiếu, nó càng hùng vĩ trắng lệ, đẹp vô bờ bến, khiến người ta không thể không ngắm nhìn. Chẳng mấy chốc 4 người đã tỉnh táo trở lại. Đây không phải là ảo cảnh trong ngộng mà nó đang thực sự xuất hiện trước mặt mọi người, và nó cũng chính là con rồng trắng khổng lồ mà họ sắp phải chinh phục. Đường Phong thốt lên, đây chính là dải băng số 2. Một dải băng mới hùng vĩ làm sao, cũng phải dài tới hàng cây số, gấp trăm lần dải băng hùng vĩ mà chúng ta nhìn thấy trong khu vực B đấy. Quả thật nó hùng vĩ hơn rất nhiều trong ảnh và trên bản đồ địa hình, nhưng tôi không tài nào phấn khởi nổi, bởi vì đây cũng đồng nghĩa với việc muốn chinh phục dải băng này thì độ khó khăn cũng lớn hơn nhiều lần những gì mà chúng ta dự đoán từ trước. Hàn Giang nói, đúng vậy, tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy dải băng hùng vĩ thế này. Mà cả rồ cũng không thể không thốt lên. Từ Nhân Vũ hỏi Hàn Giang. Theo như kế hoạch, chúng ta phải leo lên từ dải băng này phải không? Hàn Giang kiên định gật đầu. Thứ Nhân Vũ thấy vậy, đầu lập tức như phình to thêm một vòng. Ô, thật là tồi tệ, bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi không nên tới chỗ này chịu khổ. Bây giờ hối hận thì cũng muộn rồi. Hàn Giang nói xong, liền bắt đầu chuyển những thiết bị cấn thiết từ trên xe xuống. Thứ nhân Vũ thấy vậy lại hỏi, anh muốn xuất phát ngay bây giờ sao? Không nhân cơ hội trời đẹp, khẩn trương vượt qua bên kia núi, thế cậu còn định đợi đến khi nào? Hàn Giang hỏi lại. Từ nhân Vũ đáp, nhưng bây giờ đã là trưa rồi, trên núi trời tối sớm, nộ nhờ chúng ta leo đến nửa chừng trời đã tối thì phải làm thế nào? Hàn Giang nhìn dải băng trước mặt, tự tin nói, việc không thể chậm trễ, tôi thấy nhân lúc trời đẹp, leo thẳng một mạch qua đường băng này, trước khi trời tối là có thể vào được khu vực C. Từ nhân Vũ chán nản, nhìn đống trang thiết bị nặng trịch, hỏi lại Hàn Giang, thiết bị nặng thế này, nhất là cái lều này, ai cóng đây? Hàn Giang nói bằng giọng ra lệnh, mọi người đều phải cóng rất nhiều đồ đạc, đừng có kêu khổ. Bây giờ mọi người nhét no bụng trước đã, sau đó thẳng tiến xuất phát về phía dải băng số 2. Bốn người vội vàng ăn cho no bụng, mặc bộ trang phục leo núi chỉnh tề, cong theo trang thiết bị nặng trịch, bắt đầu khởi hành về phía ạ rồng trắng khổng lồ trước mặt. 7. Dải băng trắng hùng vĩ này, từ hàng ngàn năm trước đã nằm vắt ngang qua cao nguyên Thanh Tạng, ẩn mình trong nơi thẳm sâu của tuyết sơn Ani Ma Khanh. Nó không có tên, cũng không ai biết nó hình thành từ lúc nào. Có lẽ nó chính là kiệt tác của thời đại hồng hoang viễn cổ, có thể lịch sử của nó còn lâu đời hơn thế. Đứng trước con rồng trắng khổng lồ này, Đường Phong chìm trong suy tư, hàng trăm hàng nghìn năm nay, đã từng có ai chinh phục được con rồng khổng lồ này chưa? Nếu như không có, vậy thì, họ chính là top nhà thám hiểm, nhà khai phá đầu tiên tới đây, còn nếu như có, thì những người đó sẽ là ai? Là người đảng Hạ Ư. Anh đi sau Hàn Giang, đến gần dải băng, phần lưỡi nô ra của dải băng do một thờ hải gian dài bị ánh nắng soi chiếu, bị phong hóa và nước chảy tấn công nên đã hình thành nên một rừng tháp băng hùng vĩ. Hàn Giang giới thiệu, rừng tháp băng thông thường ở đoạn cuối dải băng. Nó là đoạn cuối của dải băng do bị tan chảy nên đã để lại từng tảng băng tan to lớn, vì hình dáng giống hình tháp nên được đặt tên là rừng tháp băng. Bốn người len lỏi trong rừng tháp băng đủ hình thù kỳ dị, giống như đang đi vào một thế giới băng tuyết đã bị đóng kín từ lâu. Do góc độ soi chiếu của ánh nắng khác nhau nên tốc độ tan chảy của tháp băng cũng không giống nhau, từ đó hình thành rừng tháp băng cao thấp khác nhau, tầng lớp không đồng nhất, tạo thành hàng trăm hàng nghìn kỳ quan băng tuyết có diện mạo phong phú. Đây cũng chính là nguy cơ tiềm ẩn nếu rừng tháp băng bất ngờ sụp đổ. Đường Phong bám theo sau Hàn Giang, ngước nhìn từng tháp băng cao hơn 20 mét, ca ngợi chiếc dịu ma quỷ thần công của tự nhiên. Đột nhiên, anh nghe thấy một chuỗi âm thanh khẽ khẽ, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy trên thân một cột tháp băng trước mặt xuất hiện một rãnh nứt, khe nứt đó đang nhanh chóng lan rộng. Không ổn. Ngọn tháp băng này có nguy cơ sập xuống. Lúc đó Hàn Giang đang ở ngay dưới tháp băng này, nếu gọi anh ấy thì cũng không kịp nữa rồi, Đường Phong lao người tới. Cùng với một tiếng động dữ dội, ngọn tháp băng cao tới 20 mét đổ sập xuống. Hàn Giang và Đường Phong đều bị vùi trong tuyết. May mà Đường Phong còn lao lên, đẩy được Hàn Giang ra khỏi khu vực nguy hiểm. Khi Từ Nhân Vũ và Mạ Cả Rổ từ trong tuyết bò lên, thấy hai người không hề hấn gì, chỉ có mỗi cổ là dính đầy tuyết lạnh mà thôi. Hàn Giang nhìn chỗ tháp băng đổ xuống, chính là chỗ ban nãy mình vừa đứng, trong lòng bất giác run rẩy, anh vô vô vai Đường Phong, tiểu tử cứ lắm, tôi không nhìn lầm cậu. Lần này cậu đã cứu tôi một mạng sống. Đường Phong tâm trạng đầy lo lắng nói, rừng tháp băng ở đây tuy hùng vĩ nhưng nguy hiểm quá, hơn nữa lại rất dễ bị lạc phương hướng. Hàn Giang phủi tuyết dính trên người, cười đáp, có bài hát hát như thế nào ấy nhỉ, không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng, giống vậy thôi, không trải qua nguy hiểm thì sao thấy được cảnh đẹp như vậy. Khà khà. Tôi không muốn vì ngắm cảnh đẹp mà bỏ mạng lại đây, Đường Phong nói. Được rồi. Cậu chỉ cần làm theo những gì tôi nói, tôi đảm bảo cậu không bỏ mạng lại đây đâu. Nói xong, dưới sự chỉ đường của la bàn điện tử, Hàn Giang dẫn cả đội nhanh chóng đi qua khu rừng tháp băng này. Từ chỗ lưới băng, bốn người đã đặt chân lên dải băng số 2. Đây là một dải băng khổng lồ, độ dốc không lớn, bởi vì vừa mới có tuyết rơi. Tuyết dày tới tận 6-7 mét, hơn nữa lại toàn là bông tuyết, bước chân xuống một cái là phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhấc được chân lên. Theo địa hình núi, độ dốc của dải băng cũng dần dần tăng lên, bốn người khó nhọc di chuyển một tiếng đồng hồ nhưng cũng không đi được bao xa. Lúc này, Hàn Giang đang dẫn đầu bỗng đột nhiên ngược lại. Đường Phong đổi lên, hỏi, sao không đi tiếp? Hàn Giang chau mày, chỉ về phía trước, nói, tình huống mà tôi lo lắng xuất hiện rồi, băng nước. Mọi người nhìn về phía trước. Nền băng tuyết trước mặt chi chít những khe nước, có khe sâu không thấy đáy, có khe lóe lên tia lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Hàn Giang lấy dây thừng từ trong ba lô ra. Rồi dặn dò, mọi người buộc dây vào người, kết thành nhóm tiến lên phía trước, tôi và Đường Phong một nhóm, Lão Mã và Tiến Sĩ Từ một nhóm nhất định phải cẩn thận. bốn người buộc chặt dây thừng xong xuôi, lại tiếp tục hành trình, trên đường đi, mấy lần đều có người bước hụt, rơi xuống khe nước, may mà đã kết thành nhóm để đi nên mỗi lần như vậy đều được Hàn Giang lôi lên. 8. Mọi thứ đều vượt qua dự liệu ban đầu của Đường Phong và Hàn Giang, dải băng đứng dưới núi thấy hình như không dốc lắm nhưng càng ngày lại càng treo leo hiểm trở. Độ dày của tuyết phủ và những khe nước chằng chịt dưới chân đã làm chậm tốc độ tiến lên phía trước của họ. Bốn người mất 2 tiếng đồng hồ mới đi được tới vị trí nửa chừng của dải băng, đoạn đường còn lại chỉ có thể càng khó khăn hơn mà thôi. Đường Phong nhìn trời, ánh sáng đã dần biến mất xuống, nhiều nhất là 1-2 tiếng đồng hồ nữa là trời sẽ tối, kế hoạch ban đầu của Hàn Giang không thể hoàn thành. Đường Phong cảm thấy choáng váng, anh ra sức xốc lại tinh thần, rồi tiếp tục tiến lên phía trước thêm vài trăm mét, sau đó dừng lại, không phải vì thể lực, mà vì anh biết rằng nếu như bây giờ không nói ra thì tất cả mọi người sẽ gặp phiền phức lớn. Đường Phong thở hổn hển, khó nhọc nói, đội trưởng, hiện giờ chúng ta đi được hơn nửa quãng đường rồi, nhưng anh xem trời sắp tối tới nơi, hôm nay bất luận thế nào chúng ta cũng không đi hết được dải băng này đâu. Cậu muốn nói gì? Hàn Giang hỏi. Anh không phải muốn chúng tôi kiên trì vượt núi sau khi trời tối đấy chứ? Vậy nghĩa là gì? Nghĩa là nhiệt độ sẽ nhanh chóng hạ xuống, thậm chí sẽ lại xuất hiện tuyết rơi còn cả những vết băng nứt dưới chân chúng ta và tuyết lở bất cứ lúc nào cũng có thể ập xuống nữa. Hàn Giang nhìn bầu trời, nổi cáu, chúng ta đã đi được xa như vậy rồi, chỉ cần nỗ lực hết sức, trước khi trời tối là có thể vượt qua dải băng này, cậu lẽ nào muốn đào ngũ muốn công sức của chúng ta thành công cốc, muốn rút lại xuống núi? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Anh là gã điên. Nhưng anh không thể lấy tính mạng của chúng tôi điên theo anh được. Rõ ràng không còn đủ thời gian nữa, hơn nữa nếu như vượt qua dải băng này thì bên kia sẽ thế nào, anh có biết không? Anh cũng đâu có biết. Đường Phong lo lắng. Hàn Giang từ trước tới nay chưa từng thấy Đường Phong cãi lại mình như vậy, anh gầm lên, cậu đừng có tưởng rằng hôm nay đã cứu cho tôi một mạng thì có thể thay đổi quyết tâm của tôi, nếu như cậu muốn quay về thì tự mình xuống đi. Đường Phong không hề yếu thế, phản bác lại. Tôi không nói tôi muốn xuống, chúng ta cần có một cái lều để qua đêm. Không phải anh từng nói mình đã leo qua tuyết sơn cao hơn 5.000 mét đó sao? Khi anh leo núi, lẽ nào leo một mạch đến đỉnh luôn, không cần dựng lều? Câu nói của Đường Phong đã cảnh tỉnh Hàn Giang. Anh nhận ra mình quả thực đã quá nóng nội, nhiệm vụ lần này của họ tuy không phải là leo lên tuyết sơn cao trên 5-6.000 mét, nhưng độ khó khăn của nhiệm vụ lần này không hề kém hơn leo lên đại tuyết sơn. Dải băng dài vài cây số trước mắt đây thôi cũng đã đủ để cho họ nếm mùi rồi. Xem ra cũng nên dựng lều, nhưng trên dải băng treo leo này, làm gì có chỗ nào có thể dựng lều được đây? Hàn Giang dần dần dịu lại, hỏi lại Đường Phong, thế cậu nói xem ở đây có chỗ nào dựng được lều? Đường Phong quay lại nhìn đoạn dải băng vừa đi qua, chỉ về chỗ tựa vào vách núi phía dưới, nói, địa hình bề mặt dải băng phía dưới tương đối bằng thẳng, có thể tìm một chỗ khuất gió để dựng lều. Hàn Giang nhìn thấy chỗ Đường Phong chỉ, gật đầu. Chỗ cậu chọn khá ổn, nhưng tôi sẽ không đến đó dựng lều đâu. Nếu như đến đó dựng lều thì đồng nghĩa với việc 2 tiếng đồng hồ ban nãy của chúng ta đúng là vứt đi, ngày mai lại phải bắt đầu lại từ đầu. Quan trọng nhất ở chỗ, nếu như để cho đối thủ của chúng ta vượt mặt thì mọi cố gắng mà chúng ta bỏ ra coi như vứt đi hết. Nhưng hiện giờ đó là nơi thích hợp để dựng lều gần chỗ chúng ta nhất. Đường Phong lớn tiếng chất vấn Hàn Giang. Hàn Giang nhìn xung quanh, gần đây quả thực không có chỗ nào tốt hơn. Nhưng anh vẫn cố chấp gào lên với Đường Phong, quyết định của tôi không thay đổi, đồng ý theo tôi lên trên thì tiếp tục tiến L, không đồng ý thì có thể quay lại. Tiếng gào thét của Hàn Giang vang vọng giữa những khe núi trống trải tĩnh mịch, trên nền băng hoang vu lanh lẽo, Đường Phong không còn lời nào để đấu lại. Đột nhiên, mặt đất dưới chân bỗng bắt đầu rung lên bần bật. Chuyện gì xảy ra vậy? Đường Phong hoảng hốt trợn mắt nhìn, lẽ nào là một trận động đất? Tứ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ cũng đứng ngây ra tại chỗ, không biết phải làm thế nào. Vẫn là Hàn Giang kịp phản ứng đầu tiên, vứt bỏ tất cả những trang thiết bị không cần thiết, mau chạy về phía dưới tảng đá bên kia, tuyết lở. Đây là tuyết lở. Hàng tấn băng tuyết từ đỉnh dải băng số 2 theo sườn núi đổ ào xuống, chấn động ầm ầm, làm rung chuyển màng nhĩ. Đó là khí thế nuốt chửng vạn vật, bất cứ thứ gì chặn ngang trước mặt đều bị nó cuốn trôi, huống hồ chỉ là 4 con người nhỏ bé của nhóm Đường Phong. May mắn là vị trí mà 4 người đứng gần vách núi cạnh dải băng. Hàn Giang thấy tình hình không ổn đã kéo ngay Đường Phong chui đầu xuống một tảng đá gần ngay bên cạnh. Tảng đá trên đầu đã chặn từng mảng tuyết khổng lồ đổ sập xuống, nhưng vẫn còn rất nhiều mảng tuyết vụn bắn vào trong. Đường Phong chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, toàn thân lạnh quáng, màng nhĩ gần như bị tiếng rung chuyển ầm ầm chọc thủng, từ từ, anh nhắm mắt lại. Khi Đường Phong mở mắt ra, bên hai anh là một khoảng không chết chóc, không còn tiếng tuyết lở như sấm động, cũng không có giọng nói của những người khác, mọi thứ dường như đã im bặt. Đường Phong ngẩng đầu lên, ra sức lắc lắc đầu. rút cuộc đã được hít thở lại không khí trong lành, nhưng anh vừa mới định bò dậy thì nửa người phía dưới không sao cử động được. Đường Phong quay đầu lại nhìn, Hàn Giang đang đè lên người anh, còn đè lên người Hàn Giang lại là một tảng tuyết trắng phớ dày ụ. Đường Phong khẽ gọi Hàn Giang, không thấy phản ứng gì, anh đành phải dáng sức nhích người ra từng chút một, giúp Hàn Giang hất tuyết trên người xuống, rồi lần nữa lớn tiếng kêu gọi, nhưng Hàn Giang vì ẻn bất động. Đường Phong lo lắng tới mức không biết phải làm thế nào, quần mắt đã ướt nước. Đúng lúc anh sắp và khóc tới nơi thì cơ thể Hàn Giang đống cử động nhẹ. Đường Phong nhẹ nhàng nâng đầu Hàn Giang dậy, khẽ gọi, anh vẫn còn sống chứ, ban nãy làm tôi sợ chết khiếp. Hàn Giang vẫn chưa mở mắt nhưng đã cười cười, trêu chọc, hửng. Mạng tôi lớn lắm, thủ trưởng xem qua tướng cho bảo tôi có thể sống tới 120 tuổi, ha ha. Đột nhiên, Hàn Giang nhớ ra điều gì đó, mở mắt hỏi Đường Phong, Đường Phong, xem trong ba lô của cậu, kệ tranh ngọc có ổn không? Đường Phong mở ba lô ra kiểm tra một lượt, kệ tranh ngọc vẫn nằm im lìm trong chiếc hộp gỗ từ đàn. Lúc này Hàn Giang mới yên tâm trở lại, anh phủi phủi tuyết trên người, đứng dậy, an ủi Đường Phong, không có gì nghiêm trọng cả, ban nãy chỉ là nghỉ ngơi một lúc mà thôi. Nghe giọng anh kìa, chắc anh còn định nghỉ ngơi lâu dài chắc. Đường Phong nói xong, đột nhiên nhớ ra Mã Cạ Rổ và Từ Nhân Vũ, Lão Mã và Từ Nhân Vũ đâu. Họ không phải bị tuyết chôn vùi rồi đấy chứ. Hàn Giang nghe ngóng, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, nên cùng Đường Phong xuống dưới tìm kiếm. Con đường mà ban nãy họ đi lên giờ đã bị từng lớp tuyết dày phủ kín, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Hai người đi xuống dưới khoảng 5 phút, vừa đi vừa gọi tên Lão Mã và Từ Nhân Vũ, nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió hun hút. Gió lớn mang theo đông tuyết tạt lên mặt Đường Phong, làm anh cảm giác khuôn mặt mình sắp bị gió cào rách toạc tới nơi. Anh lại tuyệt vọng kêu gọi lần nữa, tiếng vọng âm vang quẩn quanh mãi trên vùng băng tuyết từ trước tới nay chưa từng có người chinh phục này. Đột nhiên, có tiếng Mã Cạ Rổ và Từ Nhân Vũ vọng ra từ một đống tuyết. Do tuyết lở rơi xuống, bốn người đại nạn không chết đã gặp lại nhau. Mã Cạ Rổ khẳng khái nói, dùng câu nói của người Trung Quốc các cậu thì đây gọi là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Ôi, lúc tôi bị tuyết đổ xuống, cứ nghĩ rằng lần này thì quẳng lại bộ xương già ở đây rồi, thật không ngờ đống tuyết này đã chặn hết tuyết đổ phía sau, cứu tôi một mạng. Trong lúc Mã Cạ Rổ và Từ Nhân Vũ đang mừng rỡ thì Đường Phong đột nhiên hét lên thất thanh, chết rồi, đồ đạc của chúng ta. Quả nhiên trong lúc tuyết lở ban nãy, mọi người chỉ lo tháo chạy, ai hơi sức đâu mà để ý tới đống trang thiết bị nặng trịch đó nữa. Có lẽ đống trang thiết bị đó đã biến mất bặt vô âm tín rồi, trong đó cả chiếc lều duy nhất mà họ có. Lều mất rồi, qua đêm nay thế nào mới thành vấn đề lớn. Rồi cả rất nhiều những thiết bị quan trọng khác nữa, tất cả điều đó đều báo trước rằng lần hành động này rồi sẽ chết yểu. Hàn Giang trong lòng lo lắng nhất, nhưng anh không thể để lộ ra ngoài. Anh cố gắng lấy lại tinh thần, an ủi mọi người, trang thiết bị mất rồi không sao cả. Chỉ cần người và kệ tranh ngọ còn là được. Nhưng đêm nay chúng ta phải làm thế nào? Còn cả công việc của chúng ta nữa sẽ ra sao đây? Đường Phong đã nói ra điều lo lắng trong lòng tất cả mọi người. 10. Hàn Giang quay nhìn Đường Phong, không trả lời câu hỏi của anh mà kiểm tra lại toàn bộ trang thiết bị thu nhặt lại được. Sau đó mới nói với mọi người, có một điều tôi vẫn chưa từng nói với mọi người, vì e rằng sau khi các anh nghe xong sẽ thấy áp lực tâm lý, các anh có biết có thể ngừng mọi việc trong trường hợp nào không? Trong trường hợp nào? Đường Phong không hiểu nhìn Hàn Giang. Chỉ cần còn lại một người duy nhất, chúng ta cũng không được dừng lại. Huống hồ là cả bốn người chúng ta đều bình an vô sự. Hàn Giang nói như đinh đóng cột, nhưng ngay lập tức lại bổ sung thêm, đương nhiên, tôi không yêu cầu cao như vậy với Lão Mã. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như trường hợp có thành viên bị thương cần cấp cứu khẩn cấp thì chúng ta có thể tạm dừng hành động, còn hiện giờ, những tình huống đó đều không xuất hiện. Bởi vậy, tôi không thể vì bị mất đi một số trang thiết bị mà kết thúc lần hành động này. Hàn, tôi hy vọng cậu cũng coi tôi là một thành viên của các cậu. Chúng ta đã đi cùng nhau một quãng đường xa như vậy rồi. Tôi đã coi bản thân mình là một thành viên của các cậu rồi. Mã Cạ Rổ nói với Hàn Giang. Hàn Giang nhìn ánh mắt chân thành của Mã Cạ Rổ đáp lại, được. Đã như vậy rồi thì chúng ta không cần thiết phải thảo luận về vấn đề có nên kết thúc hành động hay không. Tiếp theo đây chúng ta phải nghĩ xem, đêm nay chúng ta sẽ qua đêm ở đâu. Hàn Giang ngước nhìn lên phía trên cao của dải băng tức khắc, anh bỗng nhiên cảm thấy điểm cuối của dải băng sao mà xa xôi không thể chạm tới. Có lẽ do mình quá mệt mỏi rồi, quả thật nên nghỉ ngơi một lúc đã. Mắt anh khép lại thành một đường chỉ, nhìn chăm chú hồi lâu về phía cuối dải băng. Khi ánh mắt anh từ từ hạ xuống, anh bỗng nhìn thấy một khoảnh bằng phẳng, khuất do hướng về phía mặt trời, lộ ra trên vách núi bên cạnh dải băng. Sao ban nãy lại không phát hiện ra nhỉ? Có thể là do trận gió tuyết to ban nãy đã uốn trôi lớp tuyết che lớp trô đó đi, giờ mới để lộ ra vách núi đó. Hàn Giang chỉ lên khoảnh đất bằng phẳng trên vách núi, nói với mọi người, ở đấy khuất gió, hướng về phía mặt trời, có thể dựng lều ở đó. Nếu như bên trên lều có tuyết lở thì tảng đá trên đó có thể chặn đứng, đủ để tránh được tuyết lở xuống.
Cái gì?
Anh bảo chúng tôi đêm nay ở lại trên vách núi đó.
Đường Phong và Từ Nhân Vũ đều vô cùng kinh ngạc.
Đúng vậy, bây giờ không còn chỗ nào khác, đành phải vậy thôi.
Hàn Giang hình như đã lấy lại được sự tự tin vốn có.
Nhưng lều của chúng ta mất rồi.
Đường Phong nói.
Túi ngủ không phải vẫn còn đấy sao?
Hàn Giang hỏi lại.
Đường Phong càng choáng hơn, nhưng anh không còn lời nào để nói nữa.
Anh càng có cơ sở để khẳng định rằng cái gã trước mặt mình đúng là một thằng điên.
Mọi người không ai nói năng gì nữa, mang theo trang thiết bị còn sót lại, theo Hàn Giang tới chỗ trên vách núi.
Đợi tới khi họ leo được lên tới vách núi thì trời đã tối đen.
Ở đây quả đúng như Hàn Giang nói, khuất gió hướng về phía mặt trời, nhưng ở đây còn lâu mới đủ điều kiện để dựng lều.
Bếp xăng cũng mất rồi, mọi người đành phải gặm chút lương khô.
Hàn Giang kiểm tra lại trang thiết bị, mỗi khi anh phát hiện ra thứ gì đó may mắn còn sót lại là y như rằng dơ lên trước mặt mọi người hửa qua hửa lại, hình như muốn dùng những thứ nạc hửa để nâng dũng khí của mọi người lên.
Nhưng Đường Phong chỉ cảm thấy hành động này của Hàn Giang có chút buồn cười, thậm chí là ấu trĩ.
Hàn Giang chỉnh đốn xong tất cả trang thiết bị may mắn còn sót lại, nói với mọi người, bản đồ, túi ngủ, đồ ăn, còn cả la bàn, tất cả những thứ này vẫn còn, và cả thứ quan trọng nhất này cũng xê.
Ở đây,
mọi người nhìn theo tay Hàn Giang chỉ, hóa ra Hàn Giang chỉ súng.
Thu dọn xong trang thiết bị, Hàn Giang nói, đây chính là khu căn cứ mà chúng ta sẽ tới.
Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị tinh thần, ngày mai chúng ta sẽ phải vào trong khu vực xê bí ẩn này.
Khu căn cứ mà chúng ta sẽ tới.
Mà cả dầu nghe thấy từ này thốt ra từ miệng Hàn Giang, tim giật thốt một cái, miệng lẩm bẩm thốt ra từ này bằng tiếng Nga.
Đường Phong và Hàn Giang đều giật mình nhìn Mạ Cạ Rổ, không biết miệng Mạ Cạ Rổ nói gì, tuy Tử Nhân Vũ biết tiếng Nga nhưng cũng không nghe rõ cái câu mà Mạ Cạ Rổ vừa nói ra ban nãy.
Ba người hỏi Mạ Cạ Rổ sao vậy, Mạ Cạ Rổ ấp úng nói, không sao cả, chỉ là nhớ lại một số chuyện trước đây thôi.
Mọi người không truy hỏi tiếp nữa, vì hành động ngày mai nên bốn người chui vào túi ngủ từ rất sớm, chỉ có điều trong lòng mọi người đều hiểu rằng, có lẽ đêm nay lại là một đêm không ngủ.
11.
Nửa đêm. Nhiệt độ trên núi hạ xuống hơn âm 30 độ C, đối với bốn người nằm trong túi ngủ mà nói, đây là một đêm dày vò khổ sở.
Không ai ngủ được, nhưng cũng không ai nói chuyện.
Mạ Cạ Rổ nằm trong túi ngủ, người vô cùng khó chịu vì không khí loãng trên núi cao và nhiệt độ thấp dưới âm 30 độ C lạnh cóng làm đầu ông đau nhức như muốn nứt toát ra, không tài nào ngủ nổi.
Lúc này, Đường Phong lại cất lời nói với Mạ Cạ Rổ, mọi người đều không ngủ được, La Mã, hay là ông kể lại cho chúng tôi nghe về những chuyện ngày xưa của ông đi. Ví dụ như sau khi ông gia nhập vào KGB thì thế nào?
Câu nói của Đường Phong khiến Mạ Cạ Rổ chìm đắm trong hồi ức, khuôn mặt nghiêm nghị của Svetin lại lần nữa hiện lên.
Kể từ sau lần nói chuyện rất lâu với Svetin tại điện Kremlin, cuộc đời của Mạ Cạ Rổ đã thực sự chuyển biến.
Một tuần sau, khi ông mang theo báo cáo hành động Hắc Thành đã viết xong đến gặp lại Svetin, ông đã đưa ra chọn lựa cuối cùng của mình, gia nhập KGB.
Tiếp sau đó là 4 tháng đóng cửa học tập trong trường sơ cấp KGB. Sau khi khóa học kết thúc, Mạ Cạ Rổ lại được đưa tới trường Virgin Hà Nội Ẩn của KGB xây dựng tại vùng ngoại ô Cà Giản, bắt đầu kỳ huấn luyện thể lực gian khổ.
Ở đây, trước tiên ông phải học được cách leo núi, vượt qua chướng ngại vật, xuyên qua đầm lầy, rừng rậm, bơi qua dòng sông lớn chảy xiết và rất nhiều những vận động thử thách sự chịu đựng của thể lực ở mức đỉnh điểm.
Sau đó, ông học cách sử dụng các loại súng, vũ khí, lưu đạn tự tạo, phá hỏng trụ cầu, đường sắt cùng đủ các hạng mục khác. Rồi cuối cùng phải tham gia các huấn luyện kỹ thuật chuyên nghiệp như nghe trộm, báo hiệu, đầu độc, chụp ảnh, mở két sắt.
Thời gian một năm huấn luyện trôi qua rất nhanh, cuối cùng Mạ Cạ Rổ đã hoàn thành năm học với thành tích xuất sắc.
Có được sự quan tâm ưu ái của chính nhân vật lớn Sẻo Hẹp Tỉn, cộng thêm thành tích xuất sắc, cuộc đời của Mạ Cạ Rổ bắt đầu bật đèn xanh.
Ông được Sẻo Hẹp Tỉn trực tiếp phái tới công tác tại cục phản gián lẻn mà in ra, săn tỉ tờ tù vừa, với quân hàm thiếu úy.
Công việc này được đãi ngộ cao. Cũng không có mấy nguy hiểm, lại ở trong thành phố lớn như lẻn mài ỉnh giác, có lẽ đây chính là vị trí mà rất nhiều nhân viên của KGB mơ ước.
Mạ Cạ Rổ có được ân sư như Sẻo Hẹp Tỉn, cộng thêm sự phấn đấu cần cù trong công tác, nửa năm sau, ông đã được thăng thẳng lên thượng úy.
Không bao lâu sau, một nữ sinh viên xinh đẹp đã bước vào cuộc đời Mạ Cạ Rổ, bà chính là người vợ của Mạ Cạ Rổ sau này, mẹ của Victor.
Những ngày tháng đó, bản thân Mạ Cạ Rổ cũng không dám tin rằng, hạnh phúc lại đến đột ngột như vậy. Khiến một anh chàng ngơ ngẩn như ông lại thẫn thờ ngạc nhiên khi được yêu thương, yêu ái.
Một năm trước, ông mới chỉ là một chuẩn thiếu úy quen phục vụ tại CyberZBus, nghiêm túc mà nói, quân hàm này còn không bằng một hạ sĩ quan cấp thấp nhất. Vậy mà giờ đây mọi thứ đều đã thay đổi, Mạc Cạ Dồ đột nhiên nhớ lại câu tục ngữ mà người bạn Trung Quốc trong đội thám hiểm khoa học đã từng nói với mình, họa phúc khó lường. Không biết lương giờ thế nào. Sau khi hành động hắc thành thất bại, chưa tới 2 năm. Sau đó thì quan hệ Trung Liên đã nhanh chóng rạn nứt, đến nỗi sau này còn phát triển tới mức đối đầu về quân sự. Lúc mới đầu, Mạc Cạ Dồ vẫn còn nhận được một bức thư của Lương. Trong thư, Lương đã nói ra những điều đau khổ trong lòng, Mạc Cạ Dồ còn đã từng an ủi ông ấy, nhưng sau đó không còn tin tức gì của Lương nữa. Chẳng mấy chốc vài năm trôi qua, thượng úy Mạc Cạ Dồ đã trở thành thiếu tướng Mạc Cạ Dồ. Do công việc bận rộn ông và vợ vẫn chưa có con, nhưng ông vẫn luôn cảm thấy cuộc sống rất đầy đủ và hạnh phúc. Và cơn ác mộng đáng sợ đó đã dần dần lùi xa, Hắc Thành, đội thám hiểm khoa học và cả người bạn Lương cũng đã dần dần xa cách khỏi cuộc sống của ông. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc luôn luôn không thể là mãi mãi. Trong vòng mấy năm, tình hình trong nước và thế giới đều xảy ra những biến đổi to lớn, thay đổi hẳn diện mạo. Trên thế giới quan hệ Trung Liên rạn nứt, trong nước, Nikita Sergeyevich Khrushchev bị hạ bệ. Vốn dĩ trong sự kiện Khrushchev bị hạ bệ, ân sư Sẹp Tỉn của ông cũng có công lớn. Rất nhiều người đều cho rằng, sau khi Khrushchev bị hạ bệ, bất luận là tuổi tác, kinh nghiệm, năng lực, thì trong đảng, Sẹp Tỉn chính là người có hy vọng nhất để lên ngôi vị quyền lực tối cao đó, nhưng sự thật lại khiến Mạc Cạ Dồ thất vọng. Phái thực quyền trong đảng do Mỹ khổ ản giật dễ vì sật lộ cầm đầu không đồng, lại đã từng trông thấy một nhà lãnh đạo thế lực lớn mạnh như Sở Tạ Lỉn, Khrushchev, vậy là, họ tiến cử một ngài bà phải. Nan. Dê lực tạm tạm là Leonid Ilyich Brezhnev lên nắm quyền, kể từ đó bắt đầu thời đại Brezhnev kéo dài 18 năm. Còn con người từng được mệnh danh là nhân vật cổ tay thép Sẹp Tỉn, thì lần đầu tiên nếm mùi thất bại chát đắng trong cuộc đấu tranh chính trị tàn khốc, lúc này, ông đã không còn là chủ tịch của KGB, và Mạc Cạ Dồ cũng lờ mờ cảm nhận được nguy cơ đang kéo đến. Vài năm sau, Sẹp Tỉn bị hất ra khỏi cục chính trị, hoàn toàn mất quyền lợi. Và Mạc Cạ Dồ hiểu rằng những ngày tháng tươi đẹp của mình cũng sắp kết thúc rồi. Quả nhiên, Sẹp Tỉn vừa đổ xuống, những đồng nghiệp ngứa mắt với Mạc Cạ Dồ từ ngày xưa đã lần lượt nặc danh tố cáo ông với cấp trên định tống cổ ông đi. Mạc Cạ Dồ không đếm xỉa những người này, nhưng công việc của ông cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, và quân hàm trung tướng mà ông đáng được thăng cấp từ lâu, cũng được đánh. Bạn bè và đồng nghiệp trước đây đều xa lánh ông. Mạc Cạ Dồ đột nhiên cảm thấy trên đời này, ngoài người vợ ra thì tất cả những người khác đều không đáng để tin cậy. Ông muốn thông qua nỗ lực của mình để thay đổi mọi thứ, nhưng ông lại không biết phải nỗ lực thế nào. Ông nhớ đến Sẹp Tỉn, muốn tới Mạc Sở Cờ Vạ để tìm Sẹp Tỉn trò chuyện, nhưng ông biết rằng, tất cả những điều đó đều không lọt qua được sự giám sát của KGB, làm như vậy thì chỉ đem đến sự phiền phức không cần thiết cho bản thân mình và Sẹp Tỉn. Trong sự thấp thỏm bất an, Mạc Cạ Dồ quẩn quanh không biết phải làm thế nào. Cho tới khi tờ điều lệnh từ Mạc Sở Cờ Vạ tới đã đưa ông lần nữa trở lại số 11 quảng trường Lù Bì Ảng Cạ. Mạc Cạ Dồ nằm trong túi ngủ hồi tưởng tới đây, dần dần nhắm mắt lại. Ông đông chìm vào giấc ngộng trong môi trường khắc nghiệt này. Ông, có lẽ quả thật đã quá mệt mỏi rồi. Đường Phong, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ trong túi ngủ đều bị lạnh cóng tới mức run cầm cập, họ không nỡ làm phiền Mạc Cạ Dồ, cả ba người không ai nói năng gì, và cứ như vậy họ lặng lẽ chờ đợi bình minh lên. Mặt trời mọc trên tuyết sơn vô cùng diễm lệ. Đường Phong, Hàn Giang, và cả Từ Nhân Vũ cả đêm không ngủ, chưa kịp đợi trời sáng cỏ đã ngồi dậy cuộn tròn trong túi ngủ. Đường Phong chỉ cảm thấy đầu đau nhức như bữa bổ tứ chi ra rời, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy vầng mặt trời nhô lên anh bỗng thích thú một cách lạ thường. Trước đây từng ngắm mặt trời mọc trên Thái Sơn Hoàng Sơn, nhưng chưa từng ngắm mặt trời mọc trên tuyết sơn cao thế này, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi. Đường Phong phân chấn nói. Khà khà. Không sai. Chắc là cả đời tôi cũng chỉ có một. Lần này thôi. Tiếc là máy ảnh của tôi hôm qua không biết bị trận tuyết lở đáng ghét đó chôn ở đâu rồi, nhưng mà vẫn may. Bảo bối của tôi vẫn còn đây. Thứ Nhân Vũ oán thán rồi lấy tẩu thuốc của mình ra, đùng đỉnh hút. Nhìn mặt trời hôm nay chắc là trời đẹp, đúng là có lợi cho hành động của chúng ta. Đường Phong nói. Mặt trời càng lên cao rực rỡ, càng phải cẩn thận tuyết lở. Hàn Giang tựa vào vách đá. Ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nhìn chăm chú vào vật giống như sợi dây chuyền đang giơ cao trên tay nói. Đây không phải là chàng hạt xương người của Đại Lạt Ma sao, sao nó lại ở trong tay anh? Đường Phong nhận ra vật trên tay Hàn Giang. Khi bọn áo đen tập kích chúng ta, tôi đến kéo Đại Lạt Ma xuống, nhưng ông không chịu nấp đi, tuy người bị trúng khá nhiều đạn nhưng ông vẫn không ngừng tụng kinh. Lúc đó, chỗ chàng hạt xương người này rơi xuống, tôi liền nhặt nó lên, nhét luôn vào trong túi, lúc nãy chỉnh trang lại hành lý mới phát hiện ra thứ này, Hàn Giang giải thích.
Hóa ra là như vậy, Hắc Vân có biết không?
Hàn Giang lắc lắc đầu, tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy, sợ cô ấy đau lòng, đợi lần này trở về thì sẽ trả lại cho cô ấy.
Này, đây là cái gì?
Đường Phong đột nhiên phát hiện có một đồng tiền trên tràng hạ xương người đang trong tay Hàn Giang.
Một đồng tiền, Hàn Giang thản nhiên nói.
Tại sao lại ở trên chuỗi tràng hạt?
Đường Phong hỏi.
Đúng vậy, từ khi tôi nhặt tràng hạt này lên đã phát hiện ra trên đó có cài một đồng tiền. Xem ra, đồng tiền này cũng lâu đời rồi, nhưng tôi mãi vẫn chưa có thời gian để xem đồng tiền này của triều đại nào.
Thiên Khánh Bảo Tiền.
Đường Phong khẽ đọc ra mấy chữ trên đồng tiền. Mấy chữ trên đồng tiền này là văn tự Tây Hạ, đây là tiền đồng của Tây Hạ, theo như tôi biết, tiền của Tây Hạ rất ít, nên rất quý hiếm. Nhưng Đại Lạt Ma có được đồng tiền Tây Hạ này vốn chẳng có gì lạ, có thể là được tổ tiên của ông truyền lại, Hàn Giang suy đoán.
Chắc là như vậy.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì niên hiệu của đồng tiền này được đúc khoảng vào đời Hoàng đế thứ 6 Tây Hạ Hoàn Tông Thần Hiệu, tổ tông của Đại Lạt Ma truyền lại đồng tiền này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Mạ Cạ Rổ cũng tỉnh dậy. Hàn Giang cất tràng hạt đi, trêu chọc, La Mã, ông tài thật đấy.
Mấy người chúng tôi đều không ngủ nổi, ông thì lại ngủ rất ngon, không hổ danh là cựu đặc công.
Mạ Cạ Rổ rủi rủi đôi mắt nhập nhèm, nhớ lại những chuyện tối qua, bản thân mình giống hệt như lần trước ở trong đường hầm của Thất Sắc Cầm Hải, vẫn là chuyện xưa cũ xa xôi đưa mình vào trong giấc ngủ, đây đúng thật là một phương pháp hay để giải quyết vấn đề mất ngủ. Trong khi Mạ Cạ Rổ đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên một tràng tiếng sói hú vang lên từ khe núi phía xa xa. Từ thẳm sâu trong đại tuyết sơn hoang vu tĩnh mịch này nghe thật thê lương làm sao.
Bốn người mở to mắt, căng thẳng quan sát xung quanh.
Xung quanh, ngoài một màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, không phát hiện thấy gì cả.
Ở đây cao như vậy, sao lại có sói được nhỉ?
Đường Phong ngạc nhiên nói.
Đúng vậy.
Cả ngày hôm qua không nghe thấy tiếng sói hú, sao hôm nay mới sáng sớm lại đột nhiên nghe thấy âm thanh này, thật là đen đủi.
Thứ nhân Vũ dập lửa tẩu thuốc ca thán.
Hàn Giang giỏng thai nghe ngóng một lúc. An ủi mọi người, theo như kinh nghiệm của tôi phán đoán, bầy sói này cách chỗ chúng ta rất xa, mọi người không phải lo lắng, khẩn trương ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường.
Cùng với tiếng sói hú thê lương bên hai, bốn người gặm chút lương khô, rồi lại lên đường.
Chương 23. Cả buổi sáng thời tiết đều rất đẹp, trên đường đi, ngoài một vài mảng tuyết rời rạc rơi xuống thì cũng không xảy ra lở tuyết đáng sợ như hôm qua. Gần tới buổi trưa, bốn người rút cuộc cũng đã tới phía cuối của dải băng. Đây là một sườn núi treo leo, vượt qua sườn núi, lại là một con dốc đầy tuyết, mọi người không nhìn thấy tình hình dưới dốc tuyết, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tuyết sơn phía xa xa hiện lên vô cùng diễm lệ dưới ánh nắng soi chiếu. Họ giống như bước vào một tiên cảnh chỉ toàn sắc trắng chưa từng bị con người quấy nhiễu, gần trời xanh đến vậy, mọi thứ xung quanh đều trắng trong, không vương chút bụi trần. Bốn người cẩn thận rón rén đi xuống dốc núi tuyết, đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, tuy vẫn chưa nhìn thấy tình hình dưới dốc núi, không biết được điều gì đang chờ đợi họ phía trước. Nhưng xem ra mọi việc đều rất thuận lợi.
Hàn Giang vẫn dẫn đầu, Đường Phong bám sát theo sau, nhưng thể lực của Đường Phong yếu dần không được như cũ nữa, bước chân uể oải, cách Hàn Giang càng lúc càng xa, càng lúc càng xa.
Đúng lúc bóng dáng Hàn Giang sắp mất hút khỏi tầm mắt Đường Phong thì đột nhiên anh nghe thấy Hàn Giang phía trước hét to lên, cẩn thận đấy, phía trước là vách núi.
Vách núi.
Đường Phong đống chốc tỉnh hẳn, anh và Từ Nhân Vũ, Mạ Cạ Rổ nhanh bước đuổi theo, đến bên cạnh Hàn Giang. Đường Phong thu hết can đảm. Ngoài người ra nhìn xuống vách núi, mới nhìn một cái đã khiến Đường Phong run rẩy lẩy bẩy, bởi vì anh vẫn chưa nhìn thấy đáy vực.
Đường Phong tuyệt vọng ngồi xuống nền tuyết, dầu dĩ nói, sao ở đây lại có vách núi cao như vậy nhỉ?
Lẽ nào những cố gắng của chúng ta lúc trước đều vứt hết cả đi sao?
Sao lại vứt đi được?
Chúng ta vẫn còn cái này, may mà hôm qua cái này vẫn chưa bị tuyết lở vùi lấp.
Nói xong, Hàn Giang lôi ra một cuộn dây leo núi, còn cả dây bảo hiểm, dòng dọc cùng những thiết bị khác.
Đường Phong nhìn những trang thiết bị này, hỏi Hàn Giang, anh định làm gì?
Lẽ nào muốn chúng tôi leo dây xuống?
Ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác không?
Nhưng chúng ta không biết gì cả về tình hình dưới đó, vách núi này rút cuộc cao bao nhiêu mét, dây thừng của chúng ta có đủ không, trên đường xuống đấy có chỗ nào để chốt điểm không?
Sau khi xuống dưới, chúng ta sẽ gặp phải điều gì, chúng ta không biết gì cả.
Hàn Giang bị một loạt những câu hỏi này của Đường Phong làm cho ngớ cả người.
Đúng vậy. Chúng ta không biết gì cả. Đây không phải là vách núi treo leo thông thường mà trên đó có thể có cành cây, bụi rậm có thể tận dụng, đây là đại tuyết sơn, ngoài băng tuyết và tảng đá cứng đanh có thể đổ xuống bất cứ lúc nào thì chẳng còn gì cả.
Giờ thì tôi bắt đầu tin rồi, ở đây từ trước tới nay chưa từng có dấu chân người.
Các anh nghĩ xem, môi trường khắc nghiệt như thế này, những cổ nhân không hề có trang thiết bị căn bản không thể tiến vào đây được. Đây chính là khu vực C thần bí, nó vốn thần bí là bởi vì ở đây chưa từng có dấu chân người, nhưng sự thần bí của nó cũng chỉ đến vậy mà thôi, ở đây không thể có hắc đầu thạch thất, bởi vì cổ nhân không thể vào được đây. Từ Nhân Vũ nói ra suy đoán mới nhất của mình. Suy đoán này của Từ Nhân Vũ thật có trọng lượng, đủ để lay động lòng người. Hàn Giang chau mày nhìn Từ Nhân Vũ, nhưng anh không nói gì cả, im lặng bắt đầu chuẩn bị thiết bị dây dợ để gióng xuống dưới. Nhìn ánh mắt kiên nghị, động tác thuần thục của Hàn Giang, Đường Phong và Mạ Cạ Rồ đã bị dao động, họ cũng tham gia cùng chuẩn bị với Hàn Giang. Hàn Giang làm một sợi dây đơn giản để gióng xuống trước sau khi quan sát tình hình dưới vách núi và xung quanh, anh lại leo lên nói qua tình hình với mọi người. Chúng ta cũng được coi là may mắn, tuy ở đây không có cảnh cây hay bụi rậm, nhưng xuống dưới khoảng 80 mét thì có một vách núi nhô ra, ở đó có thể là một trạm xuống của chúng ta. Còn về tình hình khi tiếp tục xuống dưới, thế nào thì tôi cũng không thể biết, chỉ có xuống dưới trước đã rồi mới nói được. Bốn người đồng loạt quẳng lại những thứ không cần thiết, sau đó thắt dây bảo hiểm, rồi giúp nhau kiểm tra xong xuôi. Hàn Giang thiết kế một điểm chốt trên một tảng đá to, anh là người đầu tiên trượt xuống vách núi. 15 phút sau, xác định Hàn Giang đã bình an đến nơi, Đường Phong, Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ đều lần lượt tụt xuống. Tất cả mọi người xuống tới trạm đầu tiên an toàn, Hàn Giang lại làm thêm điểm chốt, bỗng nhiên phát hiện ra gắng tay mà Đường Phong và Từ Nhân Vũ đeo bị tuột ra, anh tức giận quát lên, trước đây lẽ nào tôi chưa từng nói với mọi người sao? Lúc xuống dưới không được phép đeo găng tay. Tôi biết hiện giờ trời rất lạnh, nhưng so với tính mạng của các cậu, chút lạnh lẽo này thấm vào đầu cơ chứ? Lúc này Đường Phong và Từ Nhân Vũ mới nhớ ra, đeo găng tay lúc tụt dây xuống rất dễ bị trơn tuột nên đã vội vàng tháo găng ra. Sau khi gào lên với họ, Hàn Giang lại là người đầu tiên tụt xuống, mọi người bò trên vách núi, nhìn bóng dáng Hàn Giang dần dần mất hút khỏi tầm mắt, tất cả đều thót tim lại. Đã nửa tiếng trôi qua, Hàn Giang không có chút phản ứng gì, Đường Phong vô cùng lo lắng sốt ruột, anh đang định hướng xuống vách núi kêu gọi thì Mạ Cạ Rồ đã lấy tay bịt ngay miệng anh lại, đồng thời khẽ cảnh cáo anh, đừng có hét, tảng tuyết ở đây rất không chắc, có thể lở rơi xuống bất cứ lúc nào. Đường Phong cố gắng nhẫn nhịn, nuốt lại lời xuống bụng, tiếp tục sốt ruột chờ đợi. Lại hơn chục phút sau, rốt cuộc họ đã nghe thấy giọng Hàn Giang dưới vách núi. Ba người lại làm theo động tác ban nãy, lần lượt tụt xuống. Khoảng 20 phút sau, họ lại tới nơi một tảng đá nhô ra. Đường Phong nghĩ, nói chung cũng được coi là chạm xuống thứ hai rồi, nhưng đây không phải là cự ly rất dài, vậy sao Hàn Giang lại tốn nhiều thời gian như thế? 3. Khi Đường Phong gặp lại Hàn Giang thì Hàn Giang đang nằm trên tuyết, cởi mũ bảo hiểm, ra sức vào đầu đang choáng váng. Đường Phong quan tâm hỏi, anh ban này sao vậy? Bị một tảng tuyết to rơi trúng. Xém chút nữa là làm tôi ngất đi, may mà đúng lúc xuống tới chỗ vách núi lõm, tôi liền tránh vào trong đó, đợi một lúc lâu, xác định tuyết lở hết rồi mới tụt xuống đây. Đường Phong nghe xong, đông nhiên giờ mới thấy sợ, nếu như vì ban nãy mình lớn tiếng hét gọi, có thêm tuyết lở rơi xuống thì khả năng Hàn Giang lành ít dữ nhiều. Mọi người làm theo cách ban nãy, lại dùng dây thừng hạ xuống hai lần nữa. Hai chân lúc này mới chạm tới mặt đất tương đối cứng, chính xác mà nói, là trên mặt băng kiên cố. Đường Phong quan sát xung quanh, hỏi Hàn Giang, chúng ta đã tới phía dưới vách núi rồi, ở đây chắc là khu vực C thần bí đó nhỉ? Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là vậy. Hàn Giang cũng đang quan sát khung cảnh xung quanh, nhưng anh không phát hiện ra gì cả. Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên vách núi mà họ vừa mới tụt xuống, đến bản thân anh cũng không dám tin rằng cơ thể mình lại có sức khỏe tiềm ẩn mạnh mẽ đến như vậy có thể thành công vượt qua giải băng trên tuyết sơn, rồi tiếp theo đó, trong khu vực C thần bí này, chào đón mọi người sẽ là gì đây? Đường Phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rồ nghỉ ngơi chốc lát, chỉnh đốn trang thiết bị xong xuôi lại tiến lên phía trước. Đường Phong nhìn ngó xung quanh, phát hiện có ba vách núi bao quanh họ, chỉ có phía trước là một dốc tuyết nhỏ. Mọi người leo lên dốc tuyết đó, phía trước rộng rãi thênh thang. Hiện ra trước mặt mọi người là một thung lũng tuyết rộng lớn nằm trọn trong quần thể núi, chính xác mà nói, đây chính là khe núi to được đỉnh tuyết bao quanh. Giờ thì tôi có thể xác định, đây chính là khu vực C thần bí mà chúng ta cần tìm kiếm, Hàn Giang khẽ nói. Đúng vậy. Đây là khung cảnh gần giống như trên ảnh vệ tinh hiển thị, khu vực C thần bí. Hơn nghìn năm nay, ở đây đã từng có người đến chưa nhỉ? Ở đây quả thật yên tĩnh quá. Hàn Giang bị sự yên tĩnh ở đây làm cho bất ngờ. Mạ Cạ Rồ há to chiếc miệng rộng. Hít một hơi thật sâu, nói, không khí ở đây tuyệt thật, hơn nữa, các anh có cảm nhận thấy không? Hình như độ cao so với mực nước biển ở đây thấp đi nhiều rồi, phản ứng trên núi cao của tôi đã hoàn toàn biến mất. Đường Phong nói, không những phản ứng trên núi cao biến mất, mà nhiệt độ ở đây hình như cũng tăng lên đấy, tuy xung quanh vẫn là thế giới của băng tuyết, nhưng không lạnh nữa. Điều này không kỳ lạ, môi trường ở đây tương đối khép kín, dễ dàng hình thành một môi trường nhỏ tương đối độc lập. Từ Nhân Vũ suy đoán. Nhiệt độ tăng lên nói lên điều gì? Các anh đã nghĩ tới chưa?
Đường Phong hỏi.
Truyền thuyết mà Đại Lạt Ma kể.
Hàn Giang cũng nghĩ ra.
Đúng vậy, trong truyền thuyết đó, người đảng hạng bị gió tuyết lớn tấn công, tới lúc gần như tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong thung lũng tuyết thì họ đã tìm thấy hắc đầu thạch thất. Trong hắc đầu thạch thất nhiệt độ rất ấm áp, Đường Phong giải thích.
Từ Nhân Vũ lại nói, đây vẫn chưa nói lên được điều gì, chỉ có tìm thấy hắc đầu thạch thất mới nói lên được tính chân thực của truyền thuyết đó.
Bốn người vừa nói vừa đi xuống dốc tuyết. Đi trên thung lũng tuyết được khoảng hơn 100 mét thì Đường Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bây giờ ngoài muốn tìm kiếm hắc đầu thạch thất ra, tôi còn muốn thử xem giải băng số 1 trên ảnh có thể thông tới đây không.
Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, hãy cứ mau tìm thấy hắc đầu thạch thất đi đã, lấy được kệ tranh ngọc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.
Vì ai mà biết được ở đây lúc nào một trận tuyết to lại rơi tiếp, đến lúc đó thì chúng ta không thoát ra được đâu.
Thứ Nhân Vũ lo lắng nói.
Mọi người không nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên phía trước, lại đi được vài chục mét, Đường Phong nhắc nhở mọi người phải chú ý quan sát mặt đất, trên ảnh vệ tinh có hiển thị bề mặt khu vực C có di tích kiến trúc của con người.
Trận tuyết to hai hôm trước rất có khả năng đã che lấp toàn bộ di tích kiến trúc đó, nhưng nếu như thật sự có di tích kiến trúc thì cho dù là có bị tuyết phủ kín đi chăng nữa thì trên mặt đất cũng sẽ để lại chút dấu tích.
Bởi vậy nhiệm vụ của mọi người là bắt buộc phải để ý.
Lời nhắc nhở của Đường Phong khiến mọi người đều tập trung hết sự chú ý xuống dưới chân.
Đột nhiên, Đường Phong phát hiện ra một số dấu tích kỳ lạ trên mặt tuyết, gọi mọi người quay lại tại đó. Hàn Giang suy đoán, cái này giống như vết móng vuốt, khả năng là của loài động vật nào đó để lại.
Động vật?
Nơi cao như thế này mà cũng có động vật ghé thăm sao?
Có thể nhận ra là loài động vật gì không?
Đường Phong hỏi.
Từ vết móng này cho thấy, không phải là loài chim, chỉ có thể là của động vật có vú khá to để lại. Nhưng do vết móng này để lại đây ít nhất cũng phải vài ngày trước rồi, và trận tuyết to hai hôm trước đã che lấp vết móng này, thế nên, tôi thật sự không nhận ra là động vật gì để lại.
Có thể là báo tuyết, cũng có thể là sói.
Hàn Giang phán đoán.
Sói?
Bầy sói đó cũng đã tới đây sao?
Lẽ nào chúng cũng nhảy từ trên vách núi xuống?
Không thể tưởng tượng nổi.
Thứ Nhân Vũ nói.
Có lẽ động vật trên núi cao đều có thể leo trèo bay nhảy thoăn thoắt trên vách núi, ví dụ như báo tuyết, Hàn Giang giải thích.
Báo tuyết.
Thôi được rồi, hiện dựa hy vọng là do bầy sói đó để lại, sói có vẻ dễ đối phó hơn báo một chút.
Thứ Nhân Vũ chán nản lắc đầu.
Nếu như quả thật chúng ta gặp phải những động vật đó, thì khả năng đều không dễ đối phó đâu. Hàn Giang đang nói thì Đường Phong đột ngột cắt ngang lời anh, chỉ lên nên tuyết phía trước, kinh ngạc hét lên, chúng nhất định bay nhảy leo trèo tới đây, mọi người nhìn chỗ này, còn cả vết móng như thế này nữa.
4.
Mọi người nhìn theo hướng Đường Phong chỉ. Trên nền tuyết cách đó không xa lắm về hướng bắc lại xuất hiện một loạt những dấu móng vuốt như vậy.
Hàn Giang nói, ở đây vốn toàn là những dấu móng vuốt như thế này, nhất định không phải chỉ của một con thú để lại, chắc phải là một đàn, chỉ có điều giống như ban nãy tôi vừa nói, trận tuyết dày hai hôm trước đã che lấp dấu móng vuốt, bởi vậy có dấu móng vuốt còn nhận được, có những dấu móng vuốt không thể nhận ra được.
Cũng có nghĩa là bầy thú này đến đầy lấn gần nhất cũng phải là mấy hôm trước, loài thú gì vậy nhỉ?
Phán đoán của Mạ Cạ Rổ luôn cẩn thận rón rén như vậy.
Được rồi, chúng ta không cần phải đoán mò nữa, tiếp tục tìm kiếm theo dấu móng vuốt này nhất định sẽ có thu hoạch.
Đường Phong nói với mọi người.
Bốn người lần theo những dấu móng vuốt bí hiểm lúc gần lúc hiện trên mặt tuyết, tiến lên phía trước tìm kiếm.
Đường Phong luôn luôn theo dõi kim chỉ bắc, phán đoán phương hướng.
GPS và la bàn điện tử đều đã bị tuyết lở chôn vùi, hiện giờ anh đành phải dùng công cụ nguyên thủy nhất này để nhận biết phương vị.
Phương hướng mà kim chỉ bắc hiển thị chính là phía bắc, cho thấy vết móng vuốt kéo dài về phía bắc. Những vết móng vuốt thần bí này sẽ đưa họ tới đâu đây?
Lần theo những dấu móng vuốt trên mặt tuyết, họ đã đi được khoảng gần một cây số rồi, trước mặt mọi người là hai đỉnh tuyết sơn cao lớn hiểm trở.
Đường Phong trong lòng thầm kinh ngạc, sắp tới dưới tuyết sơn rồi mà những dấu móng vuốt này vẫn tiếp tục kéo dài, miệng anh bất giác.
Lẩm bẩm, hình như phía trước hết đường đi rồi.
Cứ đi thẳng thử xem.
Hàn Giang cổ vũ.
Ngay sau đó, Hàn Giang bổ sung thêm, nhưng mà phải cẩn thận, phía trước có thể là xào huyệt của loài thú này.
Nói xong, Hàn Giang thò tay vào người, chuẩn bị rút súng ra bất cứ lúc.
Nào để phòng bất chắc.
Phía trước là một dốc tuyết, địa hình dần dần cao lên.
Đường Phong đứng dưới dốc tuyết, anh không nhìn thấy tình hình ở nơi đó, những móng vuốt kỳ quái đó lúc gần lúc hiện xuất hiện trên dốc tuyết, hơn nữa còn kéo dài mãi lên trên. Đường Phong cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh đi lên trên đó.
15 phút sau, Đường Phong đã đứng tại vị trí cao nhất của dốc tuyết này, những vết móng vuốt dưới chân anh vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước.
Nhưng lúc này đây anh đã không buồn để ý tới những dấu móng vuốt này nữa, bởi vì trước mặt anh đã hiện ra một cảnh tượng khiến người ta phải giật mình kinh ngạc, một dải băng còn dài hơn, rộng hơn, hùng vĩ hơn dải băng số 2 đã hiện lên trước mắt. Rồi Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ cũng nhìn thấy dải băng này. Hàn Giang vô cùng kinh ngạc, miệng lẩm bẩm, đây lẽ nào chính là dải băng số 1 nhìn không rõ phương hướng trên ảnh vệ tinh.
Đúng vậy.
Chắc là dải băng số 1, thật là không thể tưởng tượng được. Xem ra giống như hai ngọn tuyết sơn chặn đứng đường đi của chúng ta, ở giữa tuyết sơn hóa ra lại ẩn giấu một thung lũng, mà hiện giờ chúng ta đang đứng trên đó và dưới chân chúng ta chính là dải băng số 1 nhìn thấy trên ảnh vệ tinh không biết thông đến đâu.
Đường Phong phân chấn nói.
Phần bóng tối nhìn không rõ trên ảnh vệ tinh hóa ra chính là thung lũng này, giờ thì chúng ta có thể xuống núi rồi, không cần phải leo lên vách núi, vất vả vượt qua dải băng số 2 nữa.
Mạ Cạ Rồ cũng có chút phấn khởi.
Từ Nhân Vũ lại châm tẩu thuốc, nhả ra một làn khói trắng, lạnh lùng cười, nói, sao mấy người các anh lại phấn khởi như vậy nhỉ?
Tôi nhìn cái khoảnh bằng phẳng và dải băng số 1 này mà không sao phấn khởi nổi.
Các anh nhìn dải băng này, độ dốc thoái thoải, vừa rộng rãi, vừa bằng phẳng, cũng không cao lắm. Này, chỗ tôi hiển thị lên đây này, chỗ bằng phẳng mà hiện giờ chúng ta đang đứng có cộ cao so với mặt nước biển chưa tới 4.000 mét, thấp hơn rất nhiều so với dải băng số 2 mà chúng ta đi qua.
Tóm lại, chúng ta không nên đi qua dải băng số 2, chút nữa là đã bỏ mạng lại đấy rồi.
Lời của Từ Nhân Vũ khiến sắc mặt Hàn Giang thật khó coi. Tuy lựa chọn đi qua dải băng số 2 là do tập thể thông qua, nhưng Hàn Giang lại là người chủ đạo, hơn nữa bản thân anh cũng gánh trách nhiệm lãnh đạo, đã khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Quả thực là sai lầm to lớn của anh.
Hàn Giang rơi vào trong trường hợp phải tự trách mình mà mọi người cùng đồng thời chìm trong bối rối im lặng, cuối cùng, vẫn là Đường Phong đứng ra hòa giải, chọn giải từ trước đến nay chưa từng có.
Nam. Băng số 2 là do tập thể thông qua, hơn nữa trên ảnh vệ tinh lúc đó cũng không thể nhìn rõ phương hướng của giải băng số 1, thế nên bây giờ cũng không thể biết thế nào mà nói.
Đúng vậy. Tuy mọi người gặp phải một số nguy hiểm nhưng may mà hiện giờ mọi người đều bình an vô sự.
Mạ Cạ Rồ cũng giảng hòa.
Được thôi. Tôi đảm nhiệm vai trò đội trưởng, tôi là người chọn đường đi, gánh trách nhiệm lãnh đạo.
Nếu như đi theo đường giải băng số 1 sẽ không gặp phải rừng tháp băng giòn yếu, những khe băng nước chẳng chịt khắp nơi, trận lở tuyết đáng sợ, vách núi treo leo và cả phản ứng núi cao dữ dội như khi ở trên giải băng số 2, mà chúng ta sẽ có thể thuận lợi tới được đây.
Nếu như cần thiết, sau khi trở về, tôi sẽ kiểm điểm với thủ trưởng.
Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Tôi hy vọng mọi người đừng lười biếng tiếp tục.
Hàn Giang vẫn chưa nói xong, Từ Nhân Vũ liền vỗ vỗ lên vai anh, dặn ra một nụ cười, những gì tôi nói ban nãy đừng để bụng nhé, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ.
Vậy thì tốt. Từ tình hình hiện nay ở đây cho thấy, Hắc Đầu Thạch Thất rất có khả năng ở quanh đây, hơn nữa từ môi trường xung quanh phán đoán, gần đây nhất chưa có người tới đây, bởi vì trên mặt tuyết ngoài những dấu móng vuốt không biết của loài thú nào đó để lại, thì cũng không có dấu tích của con người từng tới đây.
Bởi vậy, chúng ta cách chiến thắng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi.
Hàn Giang cổ vũ chí khí của mọi người.
Đường Phong cũng tán đồng nói, không sai.
Tôi càng nhìn càng cảm thấy đây chính là nơi mà chúng ta cần tìm.
Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta rất khẩn cấp, trước tiên phải tìm thấy dấu tích kiến trúc mặt đất trên ảnh vệ tinh.
Từ Nhân Vũ phủi phủi tuyết trên lưng, nói, cái này nói thì dễ, dấu tích kiến trúc mặt đất hiển thị trên ảnh vệ tinh rất mờ ảo, cho dù ở đây thật sự có tồn tại dấu tích kiến trúc của con người đi chăng nữa. Thì cũng bị trận tuyết to rơi xuống hai hôm trước phủ kín rồi, rất khó phát hiện ra.
Trước khi xuất phát, tôi đã cố ý kiếm một máy dò kim loại, ai ngờ cũng bị trận tuyết lở hôm qua chôn vùi rồi.
Mọi người cố gắng hết sức nhé.
Nhưng phải tranh thủ thời gian, trời sắp tối tới nơi rồi.
Trong lòng Đường Phong thật ra cũng không chắc chắn.
Bốn người lại từ trên dốc tuyết đi xuống.
Đúng lúc mọi người đang không biết nên tìm kiếm theo hướng nào thì Hàn Giang đột nhiên phát hiện ra trên dốc tuyết lại xuất hiện một loạt những dấu móng vuốt kỳ lạ.
Đường Phong quan sát hồi lâu, nói, từ chính móng vuốt này cho thấy, so với dấu móng vuốt mà chúng ta phát hiện ban nãy chắc là của cùng một loài thú.
Từ hướng đi cho thấy, hai chuỗi dấu móng vuốt đều kéo dài qua thung lũng, chỉ khác là chuỗi dấu móng vuốt này ở đây tách hẳn ra khỏi chuỗi dấu móng vuốt ban nãy.
Dấu vết ban nãy kéo dài tới gần khu vực vách núi, còn chuỗi dấu vết này hình như lại kéo dài về phía tây.
Hay là chúng ta lần theo chuỗi dấu móng vuốt này, hướng về phía tây tìm kiếm, có khi lại phát hiện ra được gì đó.
Từ Nhân Vũ cười nói, hiện giờ chúng ta lại bị loài thú không biết là động vật gì dắt mũi đi đấy.
Bị động vật dắt mũi đi, chẳng có gì sai.
Kinh nghiệm của tôi nói với tôi rằng, những nơi mà loài người không đến được, những nơi không bị loài người phát hiện ra thì động vật lại có thể tự do qua lại.
Hàn Giang nói xong, dẫn người đi theo chuỗi dấu vết mới phát hiện ra, hướng về phía tây tìm kiếm. Bốn người đi về hướng tây chưa được bao lâu, Hàn Giang bị vấp một cái, ngả nghiêng, suýt chút nữa là ngã nhào. Đường Phong đỡ anh, quay đầu lại nhìn xuống đất, trên nền tuyết dày cộm tháp thoáng lộ ra một điểm đen. Ở đó hình như có vật gì đó. Đường Phong nói. Đúng vậy, một vật rất cứng, giống như một thứ gì đó bằng đá. Hàn Giang nhìn chăm chú xuống nơi vừa bị vấp ngã. Mấy người tới trước hòn đá đó, Đường Phong cúi người xuống, hất tuyết trên hòn đá ra, một hòn đá hình vuông lộ ra trước mặt mọi người. Đường Phong mừng rỡ trong lòng, bởi vì anh nhận ra ngay, đây rõ ràng là thứ do con người tạo ra, nếu không thì không thể có hòn đá hình dạng như vậy. Anh nhanh chóng tháo găng tay ra, tay không nâng hòn đá lên, vừa cầm nó lên một cái, anh đã khẽ kêu lên, không đúng. Đây không phải là đá. Vật này nhẹ hơn đá rất nhiều. Theo từng lớp tuyết một được Hàn Giang phủi sạch trên bề mặt hòn đá, những hoa văn tinh xảo trên hòn đá đã lần lượt lộ ra khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hòn đá trên tay Đường Phong. Kể từ khi tiến vào Tuyết Sơn tới nay, kiến thức chuyên ngành của Đường Phong mãi vẫn chưa có đất dụng võ, giờ thì rút cuộc đã đến lúc thể hiện kiến thức chuyên môn của mình. Anh chỉ nhìn qua một cái là có thể khẳng định phán đoán, đây là một viên gạch hình vuông hoàn hảo có hoa văn, tương đối quý báu, loại gạch này trong thời kỳ Đường Tống thường được dùng để xây dựng cung đình. Thời kỳ Đường Tống? Vậy có nghĩa là cung đình Tây Hạ cũng dùng loại gạch này? Hàn Giang hỏi Đường Phong. Đường Phong gật gù, đang định nói gì đó, thì đột nhiên Tử Nhân Vũ hét toáng lên. Như vậy xem ra từ trước đến nay tôi luôn cho rằng người đảng hạng không thể đến được nơi hẻo lánh hoang vu như thế này chắc chắn là sai rồi, tôi sai rồi, sai rồi, tôi xem thường người đảng hạng quá, xem thường họ quá rồi. Kha kha. Tiến sĩ, anh thay đổi nhanh quá đấy. Anh khẳng định luôn viên gạch hoa văn này có liên quan tới hắc đầu thạch thất sao? Đường Phong cười nói. Đây không phải là việc bày ra đấy rồi sao? Ở đây đã xuất hiện đồ cổ đại rồi, còn cả di tích kiến trúc trên ảnh vệ tinh. Còn cả truyền thuyết của người đảng hạng nữa, tất cả đều phù hợp từ nhân vũ khẳng định. Đúng vậy. Hoa văn viên gạch này xuất hiện đã nói lên vấn đề là trong thời kỳ Đường Tống, những loại gạch có hoa văn tinh xảo như thế này không phải để dành cho người thường, mà đa số đều làm cung điện, lăng mộ của hoàng đế hoặc tế đàn của hoàng gia cùng những kiến trúc thờ cúng tôn giáo khác, bởi chỉ có những loại đó mới sử dụng những loại gạch hoa văn có chất lượng cao như vậy. Ở nơi hoang vu khó tới như thế này mà lại xuất hiện gạch hoa văn cổ đại thì chỉ có một cách giải thích, là vì một mục đích đặc biệt nào đó mà chúng mới được nung ra. Đường Phong suy đoán thêm một bước. Xem tiếp xem quanh đây có còn loại gạch này không. Hàn Giang ra lệnh, mọi người lại tìm thấy thêm mấy viên gạch hoa văn trên nền tuyết gần đó, có viên còn nguyên vẹn, có viên đã vỡ vụn. Đường Phong cầm một viên gạch vỡ, hét lên cứ gọi mọi người không cần phải tìm nữa, giờ thì tôi có thể khẳng định với mọi người là ở đây, ngay dưới chân chúng ta. Đã từng có một kiến trúc cổ đại được xây dựng lên, quy cách kiến trúc của nó rất cao lớn, tuy nó đã bị hủy hoại, nhưng trên ảnh vệ tinh vẫn có thể nhìn thấy di tích của nó thì cũng đủ để thấy. Sự to lớn hùng vĩ của nó năm nào. Vậy tòa kiến trúc đó có khi nào là hắc đầu thạch thất không? Mạ Cạ Dô hỏi Đường Phong. Đường Phong lắc đầu nói, cái này thì tôi không dám xác định, nhưng căn cứ theo truyền thuyết của người đẳng hạng, và cả phán đoán của chúng ta trước đây, hắc đầu thạch thất chắc không phải là kiến trúc do con người tạo nên. Mà là thạch thất giống như một loại hang động nào đó vậy. Thế nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, mọi người tản ra hướng tây tìm kiếm, phải tranh thủ thời gian trời sắp tối rồi. Hàn Giang ra lệnh. Bốn người xếp hàng ngang, cùng nhau giữ khoảng cách nhất định, hướng về phía tây bủa vây tìm kiếm. Lần này Mạ Cạ Dỗ là người đầu tiên phát hiện ra tình hình. Trên vách núi chết về hướng tây, ông phát hiện ra một cửa hang hình vòng cung, chỉ có điều cửa hang này rất nhỏ, trong hang tối đen như mực, nên không thể thấy được hang bao sâu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bốn người nhìn thấy cửa hang bí ẩn này vẫn sững sờ. Họ không dám tin rằng, một cửa hang bé thế này hóa ra lại là hắc đầu thạch thất mà họ khổ sở tìm kiếm. Cửa hang bé thế này, đến người còn khó chui vào, có thể là hắc đầu thạch thất sao? Thứ nhân Vũ nói. Đường Phong nhìn chằm chằm vào cửa hang trước mặt, đột nhiên, anh mở miệng nói, không. Cửa hang này không chỉ bé như vậy đâu, mọi người xem, phía dưới bị tuyết động và một số đá vụn che lấp kia kìa. Không còn gì để nói nữa, chính là cái này. Hàn Giang hạ quyết tâm, anh là người đầu tiên đi tới cửa hang, bắt đầu dọn sạch tuyết và đá vụn trước cửa hang. Trời đã tối, bốn người bật đèn tin lên, nhiệt huyết bừng bừng, họ dọn dẹp khoảng 10 phút. Theo từng lớp tuyết và đá vụn bị dọn sạch đi, cửa hang quả nhiên mỗi lúc một rộng ra. Đường Phong đứng bên trái cửa hang, Hàn Giang đứng bên phải cửa hang, đột nhiên, tay của hai người đồng thời chạm vào một vật cứng đanh lạnh toát. Đường Phong vội vàng hất tuyết đọng trên bề mặt vật đó ra. Lại dùng ánh sáng đèn tin chiếu vào, một tượng đá quái vật hình người mặt mũi hung tợn, phanh áo lộ ngực hiện lên trước mắt họ. Xung quanh là một màu tối đen, Từ Nhân Vũ, Mạ Cạ Dồ, và cả Đường Phong nhìn thấy bức tượng quái vật này dưới ánh sáng đèn tin đều giật bắn mình, Từ Nhân Vũ thậm chí còn sợ hãi đến nỗi lùi lại nửa bước. Lúc này bức tượng quái vật phía bên Hàn Giang cũng lộ ra rồi, hai bức tượng giống hệt nhau, như đúc từ một khuôn da vậy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bức tượng này, tim Đường Phong đã giật thót một cái. Anh quả thật đã bị bức tượng này làm cho sợ hãi, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trấn tĩnh lại. Anh chăm chú nhìn, đột nhiên cảm thấy bức tượng quái vật trước mắt vốn không đáng sợ như vậy nữa, ngược lại còn có cảm giác thân thuộc đã từng gặp ở đâu đó. Đường Phong đang chằm chằm nhìn bức tượng đến thẫn thờ thì phía bên kia vọng lại giọng của Hàn Giang. Đường Phong, đây là thứ gì vậy? Mọi thứ đều đối chiếu chuẩn rồi, ở đây chính là hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết. Đường Phong chậm rãi trả lời. Tại sao lúc này cậu lại dám khẳng định đây chính là hắc đầu thạch thất? Đường Phong giải thích, loại tượng đá hình người này chỉ có Tây Hạ mới có, tôi đã từng nhìn thấy trong lăng mộ của vua Tây Hạ. Lúc đó, loại tượng đá này đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì nó khác hoàn toàn với những tượng đá của các vùng của Trung Quốc, khác hoàn toàn với tượng đá của tất cả các vương triều trong lịch sử Trung Quốc. Đây là nghệ thuật khắc đá mà chỉ Tây Hạ mới có, chúng ta có thể nhìn thấy chúng ở đây, thì không cần phải nghi ngờ cái động này có phải là hắc đầu thạch thất hay không nữa. Hai pho tượng đá này chính là do người Đảng Hạng năm xưa tạc thành, được dựng lên ngoài cửa thạch thất, dùng để tránh tà ma. Giống như thần giữ cửa của Trung Quốc cổ đại. Mà Cạ Dỗ hỏi. Tương tự như thế. Đường Phong cười nói. Mặc kệ chúng đi, nhanh tăng tốc, thu dọn sạch sẽ tuyết ở đây đi, Hàn Giang thúc giục. Chẳng bao lâu sau, một cửa hang rộng lớn đã hiện lên trước mặt mọi người. Nhìn cửa hang tối đen âm u, không hiểu tại sao, mà Cạ Dỗ đồng cảm thấy đôi chân ông không còn điều khiển được nữa. Mất tự chủ, ông bước vào hắc đầu thạch thất đầu tiên. 7. Bên ngoài trời lạnh đóng băng, nhưng trong hắc đầu thạch thất lại ấm áp như mùa xuân, Đường Phong chủ động kéo phép mơ tia áo lông vũ xuống. Ánh sáng tỏa ra từ bốn chiếc đèn tin rõ ràng không thể đủ để chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đường Phong soi lên vách động, phát hiện trên vách đá của thạch thất cứ cách một đoạn lại có một tượng đá nhô ra. Đường Phong tỉ mẩn soi lên những tượng đá nhô ra đó, hóa ra là những bức tượng đầu sói đang ngoác chiếc mồm đầy máu ra. Đường Phong vô cùng kinh ngạc. Tỉ mẩn quan sát, tượng đầu sói đó chạm khắc vô cùng sống động, không cái nào giống cái nào, nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là tất cả những tượng đầu sói đều ngoắt chiếc mồm đầy máu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước. Lại là sói. Từ Nhân Vũ lẩm bẩm. Lúc này, Hàn Giang cũng đã nhìn rõ những tượng hình đầu sói trên tường, anh chỉ vào chiếc miệng đầy máu của sói, hỏi Đường Phong, đây là chỗ mà người xa xưa dùng để đặt đèn dầu hoặc nến phải không? Chắc là như vậy. Đường Phong cũng nghĩ tới công dụng thực tế của những đầu sói này. Vậy thì đúng rồi. May mà tôi có chuẩn bị một ít nến nói xong, Hàn Giang lấy một bó nến to từ trong ba lô ra, thắp sáng từng cây một, đặt vào miệng máu của sói. Ánh nến âm u rút cuộc cũng tạm đủ soi sáng toàn bộ thạch thất. Lúc này mọi người mới có thể quan sát thấy toàn bộ diện mạo của thạch thất. Toàn bộ thạch thất được cải tạo thành từ hang núi tự nhiên, khung cảnh hùng vĩ, không gian to lớn, diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Trên vách đá của mật thất rõ ràng có dấu tích của con người gọt rũa, tận dụng nham thạch vốn có, tạc nên bốn cột đá khổng lồ dùng để chống đỡ cả thạch thất. Bốn cột đá này thật vừa vặn, không nhiều không ít, vừa vặn có thể chống đỡ cả thạch thất, xem ra trước đây chúng ta xem nhẹ trí tuệ của người Đảng Hạng thật đấy. Đường Phong ngạc nhiên khâm phục. Nhưng sau khi nhóm Đường Phong nhìn khắp thạch thất một lượt đã phát hiện trong thạch thất, ngoài bốn chiếc cột ra thì không có kệ tranh ngọc trong ngộng tưởng của họ, thậm chí cả gạch hoa văn và tượng đá bên ngoài thạch thất cũng không có, trong thạch thất trống trơn chẳng có thứ gì. Lẽ nào có người đến đây trước chúng ta đã khoáng sạch rồi sao? Từ Nhân Vũ thất vọng nói. Không thể, bên ngoài thạch thất, ngoài những dấu móng nuốt của động vật ra thì đâu có vết tích của con người, bọn áo đen đó không thể vượt mặt chúng ta được. Trí não của Hàn Giang tức tốc phán đoán. Có khi trước đây đã từng có người đến đây từ lâu rồi, không phải bọn áo đen mà là người khác thì sao? Mà Cạ Dồ cũng vô cùng thất vọng. Có khả năng này ư? Không, tôi vẫn không thể tin vào điều đó. Hàn Giang lắc đầu nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Tôi rất tán đồng ý kiến của Lão Mã, hoàn toàn có khả năng này. Mọi người nghĩ xem, bên ngoài thạch thất vốn có một kiến trúc mang tính tưởng niệm có quy mô không nhỏ, nhưng, hôm nay chúng ta đã không còn nhìn thấy nữa rồi, chỉ còn lại chút gạch vụn, còn thạch thất cũng không có cửa chính kiên cố. Nếu như ở đây có cất giấu báu vật quan trọng thì tại sao lại không có cửa nhỉ? Bởi vậy tôi phán đoán, đây chính là hắc đầu thạch thất, nhưng trong lịch sử có khả năng nó đã bị con người khoáng sạch. Những người đó còn thiêu cháy kiến trúc tưởng niệm bên ngoài thạch thất, nên cũng chính là bộ dạng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay. Suy đoán của Từ Nhân Vũ có vẻ hợp tình hợp lý. Đường Phong ngay lúc này cũng không có chủ ý gì, anh đã lừng sục khắp cả thạch thất nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khi anh và Từ Nhân Vũ tới một góc trong thạch thất, hai người liền ngửi thấy mùi tanh khai, Đường Phong cảnh giác kiểm tra góc động này, đoán định, ở đây rất có khả năng chính là xào huyệt của chủ nhân những dấu móng vuốt bí ẩn đó. Như vậy xem ra, chúng ta ở lại đây không phải rất nguy hiểm sao? Tôi còn đang định tối nay qua đêm ở đây đấy. Tư nhân Vũ nói, nếu như chủ nhân của những vết móng vù ổ đó là manh thú như kiểu báo tuyết thì nếu chúng ta ở lại đây quả thật rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa đi được, vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đường Phong kiên quyết nói, vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta vất vả khổ cực tới được khu vực xê thần bí này, tìm thấy hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết, nhưng ở đây chẳng có gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm kệ tranh ngọc, bây giờ cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi, việc tiếp sau đây thì giao phó lại cho nhà khảo cổ học thôi. Tư nhân Vũ khuyên Đường Phong, chính bởi vì chúng ta rất vất vả khổ cực mới tìm được đến đây, bởi vậy không thể dễ dàng bỏ đi. Đường Phong vừa nói, vừa đi tới chính giữa hắc đầu thạch thất. Đứng giữa hắc đầu thạch thất, Đường Phong chìm trong suy tư, trong mật thất đã bị người ta khoáng sạch hay là vốn dĩ nó đã trống trơn? Không. Không thể kết luận qua loa, cũng không thể kết thúc hành động lần này qua loa như vậy. Bất luận thế nào đi chăng nữa, ở đây nhất định sẽ phải lưu lại chút dấu vết. Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói ra ý định của mình với mọi người, các vị. Trước tiên, tôi phải đính chính một sai lầm của các anh, có thể các anh cho rằng bên trong hắc đầu thạch thất mà chúng ta khổ sở tìm kiếm nhất định có cất giấu rất nhiều báu vật quý hiếm, nhưng thực tế không phải vậy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Truyền thuyết mà Đại Lạt Ma kể cho chúng ta cũng chỉ nói kệ tranh ngọc thứ hai cất giấu ở đây, chứ không nói ở đây còn cất giấu báu vật quý hiếm nào khác, thế nên không thể tồn tại cái gọi là khoáng sạch mà các anh nói ban nãy. Cứ cho là không có báu vật quý hiếm gì đi chăng nữa, vậy thì kệ tranh ngọc mà Đại Lạt Ma nói đâu? Ở đây cũng có thấy đâu? Hàn Giang hỏi lại. Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ, cho dù bọn áo đen đó không vượt mặt chúng ta đến đây trước nhưng lời của Đại Lạt Ma không phải là hư cấu, vậy thì, kệ tranh ngọc rất có khả năng VN còn cất giấu tại đây, chẳng qua là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Đường Phong vừa giải thích vừa chậm chậm tiến đến trước một vách đá. Khe nước trên các vách đá đang nhỏ nước xuống. Giọt nước thấm vào cả bề mặt vách đá. Đường Phong dừng lại bên vách đá này rất lâu, anh nhìn chăm chú vào vách đá, mắt bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo. Thôi sao vậy nhỉ? Đường Phong thầm ngạc nhiên trong lòng. Có lẽ là do mệt quá rồi, đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế, có thể là do nhiệt độ trong và ngoài động chênh lệch quá lớn, bản thân không thể thích ứng ngay được. Đường Phong không ngừng tự khích lệ bản thân phải kiên trì, gắng gượng. Anh ra sức dụi mắt, dần dần hình ảnh trước mắt lại trở nên rõ nét. Rồi đột nhiên anh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra, vách đá trước mặt mình hình như có văn tự, hơn nữa lại là văn tự đảng hạng đã diệt vong tự bao giờ. 8. Trên vách đá này có văn tự. Đường Phong phấn khởi hét lên. Văn tự. Hàn Giang cùng mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên vách đá. Lấy cho tôi chút tuyết đến đây. Đường Phong không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra một câu. Hàn Giang không hiểu anh ấy muốn gì, nhưng vẫn ôm một đống tuyết to từ ngoài cửa hang vào cho Đường Phong. Đường Phong chắt đều tuyết lên vách đá. Tuyết trắng phèo vừa giải thích vừa chậm chậm tiến đến trước một vách đá. Khe nước trên vách đá đang nhỏ nước xuống, giọt nước thấm vào cả bề mặt vách đá. Đường Phong dừng lại bên vách đá này rất lâu, anh nhìn chăm chú vào vách đá, mắt bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo. Thôi sao vậy nhỉ? Đường Phong thầm ngạc nhiên trong lòng. Có lẽ là do mệt quá rồi, đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế, có thể là do nhiệt độ trong và ngoài động chênh lệch quá lớn, bản thân không thể thích ứng ngay được. Đường Phong không ngừng tự khích lệ bản thân phải kiên trì, phải gắng gượng. Anh ra sức dụi mắt, dần dần, hình ảnh trước mắt lại trở nên rõ nét. Rồi đột nhiên anh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra, vách đá trước mặt mình hình như có văn tự, hơn nữa lại còn là văn tự đảng hạng đã diệt vong tự bao giờ. Trong bàn tay hầm hập của Đường Phong từng chút một tan chảy thành những giọt nước long lanh, văn tự trên vách đá được ngâm trong nước dần dần lộ ra chân tướng của chúng. Là văn tự Tây Hạ, văn tự Tây Hạ. Đường Phong vui mừng khi nhận ra những bản tự trên vách đá, Duy Thiên Thụ Lệ Pháp Bát Niên. Tuế Xuân Ngũ Nguyệt, những chữ mở đầu này chắc là thời gian khắc tấm bia đá, Thiên Thụ Lễ Pháp hai chữ phía sau đó đã không nhìn rõ được, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa, chắc đó là hai chữ diên tạc bởi vì Thiên Thụ Lễ Pháp diên tạc là niên hiệu mà Nguyên Hạo Hoàng đế khai quốc Tây Hạ sau này sử dụng để xưng đế, từ này có thể đoán định rằng văn tự trên vách đá được khắc vào thời Hạo. Vương. Niên hiệu dài vậy sao? Hiếm thấy. Thứ nhân Vũ nói. Đúng vậy, rất nhiều niên hiệu mà Tây Hạ sử dụng đều khá kỳ dị. Khác với các vương triều ở Trung Nguyên. Chúng ta đọc tiếp xuống phía dưới, Bạch Cao Đại Hạ Quốc Thủy Văn Anh Vũ Hưng Pháp Kiện Lễ Nhân Hiếu Hoàng Đế Khiển Tiểu Thần Quốc Tương Một Tạng Hoa Bảng, Dị Sinh Tế Tự, Cản Chiêu Cáo Vu Trường Sinh Thiên. Thủy Văn Anh Vũ Hưng Pháp Kiện Lễ Nhân Hiếu Hoàng Đế chính là Chi Nguyên Hạo. Câu này rõ ràng nói lên rằng vào năm thứ 8 sau khi Nguyên Hạo đăng ngôi đế vương, đã phái cử một tạng hoa bảng đến đây tế lễ tổ tiên người đẳng hạng. nếu như tôi nhớ không nhầm thì thời Nguyên Hạo lãnh thổ của Tây Hạ vốn không kéo dài đến đây. Hơn nữa trong lịch sử, lãnh thổ của Tây Hạ cũng chưa từng bao giờ mở rộng tới tận đây. Câu nói của Từ Nhân Vũ khiến Đường Phong cũng không biết đáp lại thế nào. Đường Phong thử giải thích, đúng vậy. Căn cứ theo ghi chép văn hiến sử sách mà tôi đã từng đọc, từ sau khi người Khương đảng hạng di cư rời khỏi cố hương, thế lực của người đảng hạng chưa từng lan tận tới đây, cho dù là thời kỳ hùng mạnh nhất của Tây Hạ thì kể từ sau khi người Khương đảng hạng di cư, nơi đây cũng đã là phạm vi thế lực của người Thổ Phiên. Thời Nguyên Hạo, người đảng hạng và quý tộc Thổ Phiên thống trị ở đây vốn đã không hòa hợp với nhau, đã từng xảy ra chiến tranh. Trong tình hình đó, Nguyên Hạo làm thế nào để đến được đây tế lễ tổ tiên, nên việc này thì quả thật rất khó giải thích. Nhưng tôi nghĩ cũng có khả năng là trong thời kỳ Nguyên Hạo, người đảng hạng và người Thổ Phiên tương đối hòa thuận thì ông mới tới đây để tế L. Tạm thời không quan tâm đến những điều này nữa, hay khẩn trương dịch những văn tự này đi đã. Hàn Giang thúc giục Đường Phong. Đường Phong ngắc ngư dịch đoạn văn tự này, tổ tông ban đầu kiến tạo, sông trắng động đen, hồng hoang dã thu thuần phục và ngộ tổ tháp bạn, đi về phương Bắc xa xôi, ban đầu có năm châu nay tiểu tử Nguyên Hạo, lập văn tự, mở mang lãnh thổ quốc gia, uy trấn sa mạc phương Bắc, người và quân nơi xa tới chinh phục, hoàng đế nhà Hán, được coi là hoàng thiên tử, tiểu tử lên ngôi, tự mệnh là thanh thiên tử tổ tông thạch thất, chôn vùi không tìm kiếm được thu phục phiên La Chi đánh bại. Giác Ti La, dũng sĩ đảng hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết dắt đàn bò dê tế lễ tại thạch thất, lấy hào quảng thần thánh oanh liệt của tổ tiên để lại, vương nghiệp hưng thịnh, bắt đầu từ hoàng đế tổ tiên phù hộ, ngai vàng đất nước vĩnh hằng hưng. Thịnh, con đàn cháu đống, phúc lộc song hành. Thượng đãi, giao phó cho tiểu tử Bạch Cao đại hạ quốc nột tốt ngôi danh Nguyên Hạo thừa lệnh thuật lại chi tiết. Hai câu cuối cùng không chỉ được khắc bằng văn tự Tây Hạ, mà còn khắc lại thêm một lần bằng chữ Hán. Hết rồi. Hàn Giang hỏi. Văn tự trên vách đá đọc xong rồi. Sao lại ngắt quán vậy? Bởi vì những văn tự này năm đó khắc trên đá khá đông, bao nhiêu năm qua đi rồi, nước chảy đá mòn, có một số văn tự không thể nhận biết được nữa, có một số văn tự thực sự tôi cũng không biết, phải mời giáo sư La. Nếu như bây giờ chúng ta có thể tách cả mặt đá này ra, đem về cùng nghiên cứu với giáo sư La thì khả năng vẫn có thể nhận ra một số văn tự, nhưng hiện nay rõ ràng chúng ta không có điều kiện để làm như vậy. Đường Phong ngửa tay ra nói. Những văn tự rối rắm này rốt cuộc nói gì vậy? Hàn Giang đầu góc mụ mị hỏi. Chủ yếu tường thuật lại chuyến di cư, sự gian khổ khi xây dựng sự nghiệp của người đảng hạng và cả sự lớn mạnh hưng thịnh của Tây Hạ thời kỳ Nguyên Hạo. Thực ra, tất cả những điều này đều nghe nhầm rồi. Các triều đại hoàng đế trong lịch sử khi tế lễ tưởng niệm tổ tiên đều nói lại một loạt những gì khó khăn khi khởi nghiệp năm nào. Còn nữa, giống như chúng ta đã biết, trong những lời tế lễ này rõ ràng có nhắc tới hắc đầu thạch thất, đồng thời cũng nói rằng đây chính là hắc đầu thạch thất. Đường Phong giải thích. Kệ tranh ngọc thì sao? Sao không nhắc tới kệ tranh ngọc? Hàn Giang sốt ruột hỏi. Không nhắc tới, vì nó chỉ là một bài tế lễ mà thôi. Đường Phong chán nản nói, lập tức lại bổ sung thêm. Nhưng bài tế lễ này đã tiết lộ một tin tức quan trọng, điều này chưa từng được ghi chép trong sử sách của chúng ta. Trong bài tế lễ nhắc đến tổ tông thạch thất, chôn vùi không tìm kiếm được thu phục phiên La Chi, đánh bại Giác Ti La, dũng sĩ đảng hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết dắt đàn bò dê tế lễ thạch thất, lấy hào quang thần thánh của tổ tiên để lại. Điều đó cho thấy trong thời kỳ cuối mà Nguyên Hạo thống trị, đại quân đảng hạng đã từng đánh tới tận đây, phiên La Chi và Giác Ti La đều là đại tù trưởng của bộ lạc Thổ Phiên Thanh Hải. Từ lâu đã không hòa thuận với người A ảo đằng hạng. Chính ông nội của Nguyên Hạo là Thác Bạt Kế. Thiên đã bị phiên La Chi dùng cung tên bắn chết, bởi vậy người đảng hạng với phiên La Chi và Giác Ti La có thủ sâu như biển lớn. Căn cứ vào ghi chép của bài tế văn này, đại quân đảng hạng đã giết phiên La Chi rồi lại đại bại Giác Ti La, hóa ra còn truy sát tới tận đây. Tại đây, một tạng hoa bảng đã đại diện cho Nguyên Hạo và toàn thể người đảng hạng tế lễ tổ tiên, đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ. Như vậy cũng có thể giải thích cho nghi vấn ban nãy của tiến sĩ Từ, người đảng hạng đến đây để tế lễ tổ tiên không phải là trong thời gian có quan hệ tốt với Thổ Phiên, mà là do trên đường truy sát chạy đến đây. Người đảng hạng không hổ danh là một dân tộc dũng mãnh thiện chiến. Phát hiện này có thể là phát hiện làm thay đổi lịch sử đấy. Đường Phong phấn cờ hở. Ý giải thích một loạt, Hàn Giang nghiêm giọng hỏi, tôi không quan tâm phát hiện lịch sử gì cả, tôi hỏi là kệ tranh ngọc. Cậu đã nói đây chính là hắc đầu thạch thất rồi, vậy thì kệ tranh ngọc đâu? Đúng vậy. Kệ tranh ngọc đâu? Tìm thấy hắc đầu thạch thất rồi, văn tế trên vách đa cũng đã hóa giải rồi, nhưng kệ tranh ngọc thứ hai mà mọi người khổ sở tìm kiếm lại bật vô âm tín. Mặt trời mọc trên tuyết sơn vô cùng diễm lệ. Đường Phong, Hàn Giang, và cả Từ Nhân Vũ cả đêm không ngủ, chưa kịp đợi trời sáng cỏ đã ngồi dậy cuộn tròn trong túi ngủ. Đường Phong chỉ cảm thấy đầu đau nhức như búa bổ tứ chi ra rời, nhưng không hiểu tại sao, khi nhìn thấy vầng mặt trời nhô lên anh bỗng thích thú một cách lạ thường. Trước đây từng ngắm mặt trời mọc trên Thái Sơn Hoàng Sơn, nhưng chưa từng ngắm mặt trời mọc trên Tuyết Sơn cao thế này, có lẽ cả đời này cũng chỉ có một lần duy nhất này thôi. Đường Phong phân chấn nói. Khà khà, không sai. Chắc là cả đời tôi cũng chỉ có một lần này thôi. Tiếc là máy ảnh của tôi hôm qua không biết bị trận tuyết lở đáng ghét đó chôn ở đâu rồi, nhưng mà vẫn may. Bảo bối của tôi vẫn còn đây. Thứ nhân Vũ oán thán rồi lấy tẩu thuốc của mình ra, đùng đỉnh hút. Nhìn mặt trời hôm nay chắc là trời đẹp, đúng là có lợi cho hành động của chúng ta. Đường Phong nói. Mặt trời càng lên cao rực rỡ, càng phải cẩn thận tuyết lở. Hàn Giang tựa vào vách đá, ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi nhìn chăm chú vào vật giống như sợi dây chuyền đang giơ cao trên tay nói. Đây không phải là chàng hạt xương người của Đại Lạt Ma sao, sao nó lại ở trong tay anh? Đường Phong nhận ra vật trên tay Hàn Giang. Khi bọn áo đen tập kích chúng ta, tôi đến kéo Đại Lạt Ma xuống, nhưng ông không chịu nấp đi, tuy người bị trúng khá nhiều đạn nhưng ông vẫn không ngừng tụng kinh. Lúc đó, chuỗi chàng hạt xương người này rơi xuống, tôi liền nhặt nó lên, nhét luôn vào trong túi, lúc nãy chỉnh trang lại hành lý mới phát hiện ra thứ này, Hàn Giang giải thích. Hóa ra là như vậy, Hắc Vân có biết không? Hàn Giang lắc lắc đầu. Tôi vẫn chưa dám nói với cô ấy, sợ cô ấy đau lòng, đợi lần này trở về thì sẽ trả lại cho cô ấy. Này! Đây là cái gì? Đường Phong đột nhiên phát hiện có một đồng tiền trên chàng hạ xương người đang trong tay Hàn Giang. Một đồng tiền, Hàn Giang thản nhiên nói. Tại sao lại ở trên chuỗi chàng hạt? Đường Phong hỏi. Đúng vậy, từ khi tôi nhặt chàng hạt này lên đã phát hiện ra trên đó có cài một đồng tiền. Xem ra, đồng tiền này cũng lâu đời rồi. Nhưng tôi mãi vẫn chưa có thời gian để xem đồng tiền này của triều đại nào. Chuyện tám mộ bi. Thiên Khánh bảo tiền. Đường Phong khẽ đọc ra mấy chữ trên đồng tiền. Mấy chữ trên đồng tiền này là văn tự Tây Hạ. Đây là tiền đồng của Tây Hạ. Theo như tôi biết, tiền của Tây Hạ rất ít, nên rất quý hiếm. Nhưng Đại Lạt Ma có được đồng tiền Tây Hạ này vốn chẳng có gì lạ. Có thể là được tổ tiên của ông truyền lại, Hàn Giang suy đoán. Chắc là như vậy. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì niên hiệu của đồng tiền này được đúc khoảng vào đời Hoàng đế thứ 6 Tây Hạ Hoàn Tông Thần Hiệu, tổ tông của Đại Lạt Ma truyền lại đồng tiền này là hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trong lúc mấy người đang nói chuyện thì Mã Cạ Rổ cũng tỉnh dậy, Hàn Giang cất chàng hạt đi, trêu chọc, La Mã, ông tài thật đấy. Mấy người chúng tôi đều không ngủ nổi, ông thì lại ngủ rất ngon, không hổ danh là cựu đặc công. Mã Cạ Rổ rủi rủi đôi mắt nhập nhèm, nhớ lại những chuyện tối qua, bản thân mình giống hệt như lần trước ở trong đường hầm của Thất Sắc Cầm Hải. Vẫn là chuyện xưa cũ xa xôi đưa mình vào trong giấc ngủ, đây đúng thật là một phương pháp hay để giải quyết vấn đề mất ngủ. Trong khi Mã Cạ Rổ đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên một tràng tiếng sói hú vang lên từ khe núi phía xa xa, từ thẳm sâu trong đại tuyết sơn hoang vu tĩnh mịch này nghe thật thê lương làm sao. Bốn người mở to mắt, căng thẳng quan sát xung quanh. Xung quanh, ngoài một màu trắng ra thì vẫn là màu trắng, không phát hiện thấy gì cả. Ở đây cao như vậy, sao lại có sói được nhỉ? Đường Phong ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Cả ngày hôm qua không nghe thấy tiếng sói hú, sao hôm nay mới sáng sớm lại đột nhiên nghe thấy âm thanh này, thật là đen đủi. Thứ nhân Vũ dập lửa tẩu thuốc ca thán. Hàn Giang giỏng thai nghe ngóng một lúc, an ủi mọi người, theo như kinh nghiệm của tôi phán đoán, bầy sói này cách chỗ chúng ta rất xa, mọi người không phải lo lắng, khẩn trương ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường. Cùng với tiếng sói hú thê lương bên hai, bốn người gặm chút lương khô, rồi lại lên đường. 2. Cả buổi sáng thời tiết đều rất đẹp. Trên đường đi, ngoài một vài mảng tuyết rời rạc rơi xuống thì cũng không xảy ra lở tuyết đáng sợ như hôm qua. Gần tới buổi trưa, bốn người rút cuộc cũng đã tới phía cuối của dải băng. Đây là một sườn núi treo leo, vượt qua sườn núi, lại là một con dốc đầy tuyết, mọi người không nhìn thấy tình hình dưới dốc tuyết, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh tuyết sơn phía xa xa hiện lên vô cùng diễm lệ dưới ánh nắng soi chiếu. Họ giống như bước vào một tiên cảnh chỉ toàn sắc trắng chưa từng bị con người quấy nhiễu, gần trời xanh đến vậy, mọi thứ xung quanh đều trắng trong. Không vương chút bụi trần, bốn người cẩn thận rón rén đi xuống dốc núi tuyết, đi được khoảng 2 tiếng đồng hồ, tuy vẫn chưa nhìn thấy tình hình dưới dốc núi, không biết được điều gì đang chờ đợi họ phía trước, nhưng xem ra mọi việc đều rất thuận lợi. Hàn Giang vẫn dẫn đầu, Đường Phong bám sát theo sau, nhưng thể lực của Đường Phong yếu dần không được như cũ nữa, bước chân uể oải, cách Hàn Giang càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Đúng lúc bóng dáng Hàn Giang sắp mất hút khỏi tầm mắt Đường Phong thì đột nhiên anh nghe thấy Hàn Giang phía trước hét to lên, cẩn thận đấy. Phía trước là vách núi. Vách núi. Đường Phong đông chốc tỉnh hẳn, anh và Từ Nhân Vũ, Mã Cạ Rổ nhanh bước đuổi theo, đến bên cạnh Hàn Giang. Đường Phong thu hết can đảm, ngoài người ra nhìn xuống vách núi, mới nhìn một cái đã khiến Đường Phong run rẩy lẩy bẩy, bởi vì anh vẫn chưa nhìn thấy đáy vực. Đường Phong tuyệt vọng ngồi xuống nền tuyết, dầu dĩ nói, sao ở đây lại có vách núi cao như vậy nhỉ? lẽ nào những cố gắng của chúng ta lúc trước đều vứt hết cả đi sao?
Sao lại vứt đi được?
Chúng ta vẫn còn cái này, may mà hôm qua cái này vẫn chưa bị tuyết lở vùi lấp.
Nói xong, Hàn Giang lôi ra một cuộn dây leo núi, còn cả dây bảo hiểm, dòng dọc cùng những thiết bị khác.
Đường Phong nhìn những trang thiết bị này, hỏi Hàn Giang, anh định làm gì?
Lẽ nào muốn chúng tôi leo dây xuống?
Ngoài cách đó ra, còn có cách nào khác không?
Nhưng chúng ta không biết gì cả về tình hình dưới đó, vách núi này rút cuộc cao bao nhiêu mét, dây thừng của chúng ta có đủ không, trên đường xuống đấy có chỗ nào để chốt điểm không?
Sau khi xuống dưới, chúng ta sẽ gặp phải điều gì, chúng ta không biết gì cả.
Hàn Giang bị một loạt những câu hỏi này của Đường Phong làm cho ngớ cả người.
Đúng vậy. Chúng ta không biết gì cả, đây không phải là vách núi treo leo thông thường mà trên đó có thể có cành cây, bụi rậm có thể tận dụng, đây là Đại Tuyết Sơn. Ngoài băng tuyết và tảng đá cứng đanh có thể đổ xuống bất cứ lúc nào thì chẳng còn gì cả.
Giờ thì tôi bắt đầu tin rồi, ở đây từ trước tới nay chưa từng có dấu chân người.
Các anh nghĩ xem, môi trường khắc nghiệt như thế này, những cổ nhân không hề có trang thiết bị căn bản không thể tiến vào đây được.
Đây chính là khu vực C thần bí, nó vốn thần bí là bởi vì ở đây chưa từng có dấu chân người, nhưng sự thần bí của nó cũng chỉ đến vậy mà thôi, ở đây không thể có hắc đầu thạch thất, bởi vì cổ nhân không thể vào được đây.
Từ Nhân Vũ nói ra suy đoán mới nhất của mình.
Suy đoán này của Từ Nhân Vũ thật có trọng lượng, đủ để lay động lòng người.
Hàn Giang chau mày nhìn Từ Nhân Vũ, nhưng anh không nói gì cả, im lặng bắt đầu chuẩn bị thiết bị dây dợ để gióng xuống dưới.
Nhìn ánh mắt kiên nghị, động tác thuần thục của Hàn Giang, Đường Phong và Mạ Cạ Rồ đã bị dao động, họ cũng tham gia cùng chuẩn bị với Hàn Giang.
Hàn Giang làm một sợi dây đơn giản để gióng xuống trước sau khi quan sát tình hình dưới vách núi và xung quanh, anh lại leo lên nói qua tình hình với mọi người. Chúng ta cũng được coi là may mắn, tuy ở đây không có cảnh cây hay bụi rậm, nhưng xuống dưới khoảng 80 mét thì có một vách núi nhô ra, ở đó có thể là một trạm xuống của chúng ta.
Còn về tình hình khi tiếp tục xuống dưới, thế nào thì tôi cũng không thể biết, chỉ có xuống dưới trước đã rồi mới nói được.
Bốn người đồng loạt quẳng lại những thứ không cần thiết, sau đó thắt dây bảo hiểm, rồi giúp nhau kiểm tra xong xuôi.
Hàn Giang thiết kế một điểm chốt trên một tảng đá to, anh là người đầu tiên trượt xuống vách núi.
15 phút sau. Xác định Hàn Giang đã bình an đến nơi, Đường Phong, Mạ Cạ Rồ và Từ Nhân Vũ đều lần lượt tụt xuống.
Tất cả mọi người xuống tới trạm đầu tiên an toàn, Hàn Giang lại làm thêm điểm chốt, bỗng nhiên phát hiện ra gắng tay mà Đường Phong và Từ Nhân Vũ đeo bị tuột ra, anh tức giận quát lên, trước đây lẽ nào tôi chưa từng nói với mọi người sao?
Lúc xuống dưới không được phép đeo găng tay.
Tôi biết hiện giờ trời rất lạnh, nhưng so với tính mạng của các cậu, chút lạnh lẽo này thấm vào đầu cơ chứ?
Lúc này Đường Phong và Từ Nhân Vũ mới nhớ ra. Đeo găng tay lúc tụt dây xuống rất dễ bị trơn tuột nên đã vội vàng tháo găng ra.
Sau khi gào lên với họ, Hàn Giang lại là người đầu tiên tụt xuống, mọi người bò trên vách núi, nhìn bóng dáng Hàn Giang dần dần mất hút khỏi tầm mắt, tất cả đều thót tim lại.
Đã nửa tiếng trôi qua, Hàn Giang không có chút phản ứng gì, Đường Phong vô cùng lo lắng sốt ruột, anh đang định hướng xuống vách núi kêu gọi thì Mạ Cạ Rồ đã lấy tay bịt ngay miệng anh lại, đồng thời khẽ cảnh cáo anh, đừng có hét, tảng tuyết ở đây rất không chắc, có thể lở rơi xuống bất cứ lúc nào.
Đường Phong cố gắng nhẫn nhịn, nuốt lại lời xuống bụng, tiếp tục sốt ruột chờ đợi.
Lại hơn chục phút sau, rốt cuộc họ đã nghe thấy giọng Hàn Giang dưới vách núi.
Ba người lại làm theo động tác ban nãy, lần lượt tụt xuống.
Khoảng 20 phút sau, họ lại tới nơi một tảng đá nhô ra.
Đường Phong nghĩ, nói chung cũng được coi là chạm xuống thứ hai rồi, nhưng đây không phải là cự ly rất dài, vậy sao Hàn Giang lại tốn nhiều thời gian như thế?
Chuyển tám mồ bì.
3. Khi Đường Phong gặp lại Hàn Giang thì Hàn Giang đang nằm trên tuyết, cởi mũ bảo hiểm, ra sức vò đầu đang choáng váng.
Đường Phong quan tâm hỏi, anh ban này sao vậy?
Bị một tảng tuyết to rơi trúng.
Xém chút nữa là làm tôi ngất đi, may mà đúng lúc xuống tới chỗ vách núi lõm, tôi liền tránh vào trong đó, đợi một lúc lâu, xác định tuyết lở hết rồi mới tụt xuống đây.
Đường Phong nghe xong, đông nhiên giờ mới thấy sợ, nếu như vì ban nãy mình lớn tiếng hét gọi, có thêm tuyết lở rơi xuống thì khả năng Hàn Giang lành ít dữ nhiều.
Mọi người làm theo cách ban nãy, lại dùng dây thừng hạ xuống hai lần nữa, hai chân lúc này mới chạm tới mặt đất tương đối cứng, chính xác mà nói, là trên mặt băng kiên cố.
Đường Phong quan sát xung quanh, hỏi Hàn Giang, chúng ta đã tới phía dưới vách núi rồi, ở đây chắc là khu vực C thần bí đó nhỉ?
Tôi không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là vậy.
Hàn Giang cũng đang quan sát khung cảnh xung quanh, nhưng anh không phát hiện ra gì cả.
Đường Phong ngẩng đầu nhìn lên vách núi mà họ vừa mới tụt xuống. Đến bản thân anh cũng không dám tin rằng cơ thể mình lại có sức khỏe tiềm ẩn mạnh mẽ đến như vậy có thể thành công vượt qua giải băng trên tuyết sơn, rồi tiếp theo đó, trong khu vực C thần bí này, chào đón mọi người sẽ là gì đây?
Đường Phong, Hàn Giang,
Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Dâu nghỉ ngơi chốc lát, chỉnh đốn trang thiết bị xong xuôi lại tiến lên phía trước. Đường Phong nhìn ngó xung quanh, phát hiện có ba vách núi bao quanh họ, chỉ có phía trước là một dốc tuyết nhỏ. Mọi người leo lên dốc tuyết đó, phía trước rộng rãi thênh thang, hiện ra trước mặt mọi người là một thung lũng tuyết rộng lớn nằm trọn trong quần thể núi, chính xác mà nói, đây chính là khe núi to được đỉnh tuyết bao quanh. Giờ thì tôi có thể xác định, đây chính là khu vực xê thần bí mà chúng ta cần tìm kiếm, Hàn Giang khẽ nói.
Đúng vậy. Đây là khung cảnh gần giống như trên ảnh vệ tinh hiển thị, khu vực xê thần bí. Hơn nghìn năm nay, ở đây đã từng có người đến chưa nhỉ?
Ở đây quả thật yên tĩnh quá. Hàn Giang bị sự yên tĩnh ở đây làm cho bất ngờ. Mà cả rồ há to chiếc miệng rộng, hít một hơi thật sâu, nói, không khí ở đây tuyệt thật, hơn nữa, các anh có cảm nhận thấy không? Hình như độ cao so với mực nước biển ở đây thấp đi nhiều rồi, phản ứng trên núi cao của tôi đã hoàn toàn biến mất.
Đường Phong nói, không những phản ứng trên núi cao biến mất, mà nhiệt độ ở đây hình như cũng tăng lên đấy, tuy xung quanh vẫn là thế giới của băng tuyết, nhưng không lạnh nữa.
Điều này không kỳ lạ, môi trường ở đây tương đối khép kín, dễ dàng hình thành một môi trường nhỏ tương đối độc lập.
Thứ Nhân Vũ suy đoán,
nhiệt độ tăng lên nói lên điều gì?
Các anh đã nghĩ tới chưa?
Đường Phong hỏi,
truyền thuyết mà Đại Lạt Ma kể.
Hàn Giang cũng nghĩ ra.
Đúng vậy, trong truyền thuyết đó, người đảng hạng bị gió tuyết lớn tấn công, tới lúc gần như tất cả mọi người đều bị chôn vùi trong thung lũng tuyết thì họ đã tìm thấy hắc đầu thạch thất. Trong hắc đầu thạch thất nhiệt độ rất ấm áp, Đường Phong giải thích.
Từ Nhân Vũ lại nói, đây vẫn chưa nói lên được điều gì, chỉ có tìm thấy hắc đầu thạch thất mới nói lên được tính chân thực của truyền thuyết đó.
Bốn người vừa nói vừa đi xuống dốc tuyết.
Đi trên thung lũng tuyết được khoảng hơn 100 mét thì Đường Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Bây giờ ngoài muốn tìm kiếm hắc đầu thạch thất ra, tôi còn muốn thử xem giải băng số 1 trên ảnh có thể thông tới đây không.
Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, hãy cứ mau tìm thấy hắc đầu thạch thất đi đã, lấy được kệ tranh ngọc, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.
Vì ai mà biết được ở đây lúc nào một trận tuyết to lại rơi tiếp, đến lúc đó thì chúng ta không thoát ra được đâu.
Thứ Nhân Vũ lo lắng nói.
Mọi người không nhiều lời nữa, tiếp tục tiến lên phía trước, lại đi được vài chục mét, Đường Phong nhắc nhở mọi người. Mọi người phải chú ý quan sát mặt đất, trên ảnh vệ tinh có hiển thị bề mặt khu vực C có di tích kiến trúc của con người. Trận tuyết to hai hôm trước rất có khả năng đã che lấp toàn bộ di tích kiến trúc đó, nhưng nếu như thật sự có di tích kiến trúc thì cho dù là có bị tuyết phủ kín đi chăng nữa thì trên mặt đất cũng sẽ để lại chút dấu tích. Bởi vậy nhiệm vụ của mọi người là bắt buộc phải để ý.
Lời nhắc nhở của Đường Phong khiến mọi người đều tập trung hết sự chú ý xuống dưới chân.
Đột nhiên, Đường Phong phát hiện ra một số dấu tích kỳ lạ trên mặt tuyết. Gọi mọi người quay lại tại đó, Hàn Giang suy đoán, cái này giống như vết móng vuốt, khả năng là của loài động vật nào đó để lại.
Động vật?
Nơi cao như thế này mà cũng có động vật ghé thăm sao?
Có thể nhận ra là loài động vật gì không?
Đường Phong hỏi.
Từ vết móng này cho thấy, không phải là loài chim, chỉ có thể là của động vật có vú khá to để lại, nhưng do vết móng này để lại đây ít nhất cũng phải vài ngày trước rồi, và trận tuyết to hai hôm trước đã che lấp vết móng này, thế nên... Tôi thật sự không nhận ra là động vật gì để lại.
Có thể là báo tuyết, cũng có thể là sói.
Hàn Giang phán đoán.
Sói?
Bầy sói đó cũng đã tới đây sao?
Lẽ nào chúng cũng nhảy từ trên vách núi xuống?
Không thể tưởng tượng nổi.
Từ Nhân Vũ nói.
Có lẽ động vật trên núi cao đều có thể leo trèo bay nhảy thoăn thoắt trên vách núi, ví dụ như báo tuyết, Hàn Giang giải thích.
Báo tuyết?
Thôi được rồi, hiện giờ tôi hy vọng là do bầy sói đó để lại, sói có vẻ dễ đối phó hơn báo một chút.
Từ Nhân Vũ chán nản lắc đầu.
Nếu như quả thật chúng ta gặp phải những động vật đó, thì khả năng đều không dễ đối phó đâu. Hàn Giang đang nói thì Đường Phong đột ngột cắt ngang lời anh, chỉ lên nên tuyết phía trước, kinh ngạc hét lên, chúng nhất định bay nhảy leo trèo tới đây, mọi người nhìn chỗ này, còn cả vết móng như thế này nữa.
4.
Mọi người nhìn theo hướng Đường Phong chỉ, trên nền tuyết cách đó không xa lắm về hướng bắc lại xuất hiện một loạt những dấu móng vuốt như vậy.
Hàn Giang nói, ở đây vốn toàn là những dấu móng vuốt như thế này. Nhất định không phải chỉ của một con thú để lại, chắc phải là một đàn, chỉ có điều giống như ban nãy tôi vừa nói, trận tuyết dày hai hôm trước đã che lấp dấu móng vuốt, bởi vậy có dấu móng vuốt còn nhận được, có những dấu móng vuốt không thể nhận ra được.
Cũng có nghĩa là bầy thú này đến đầy lấn gần nhất cũng phải là mấy hôm trước, loài thú gì vậy nhỉ?
Phán đoán của Mạ Cạ Rổ luôn cẩn thận rón rén như vậy.
Được rồi, chúng ta không cần phải đoán mò nữa, tiếp tục tìm kiếm theo dấu móng vuốt này nhất định sẽ có thu hoạch.
Đường Phong nói với mọi người.
Bốn người lần theo những dấu móng vuốt bí hiểm lúc gần lúc hiện trên mặt tuyết, tiến lên phía trước tìm kiếm.
Đường Phong luôn luôn theo dõi kim chỉ bắc, phán đoán phương hướng.
GPS và la bàn điện tử đều đã bị tuyết lở chôn vùi,
hiện giờ anh đành phải dùng công cụ nguyên thủy nhất này để nhận biết phương vị. Phương hướng mà kim chỉ bắc hiển thị chính là phía bắc, cho thấy vết móng vuốt kéo dài về phía bắc, những vết móng vuốt thần bí này sẽ đưa họ tới đâu đây? Lần theo những dấu móng vuốt trên mặt tuyết, họ đã đi được khoảng gần một cây số rồi trước mặt mọi người là hai đỉnh tuyết sơn cao lớn hiểm trở. Đường Phong trong lòng thầm kinh ngạc, sắp tới dưới tuyết sơn rồi mà những dấu móng vuốt này vẫn tiếp tục kéo dài, miệng anh bất giác. Lẩm bẩm, hình như phía trước hết đường đi rồi. Cứ đi thẳng thử xem. Hàn Giang cổ vũ. Ngay sau đó, Hàn Giang bổ sung thêm, nhưng mà phải cẩn thận, phía trước có thể là xào huyệt của loài thú này. Nói xong, Hàn Giang thò tay vào người, chuẩn bị rút súng ra bất cứ lúc. Nào để phòng bất chắc. Chuyển táng mồ bì. Phía trước là một dốc tuyết, địa hình dẫn dần cao lên. Đường Phong đứng dưới dốc tuyết, anh không nhìn thấy tình hình ở nơi đó, những móng vuốt kỳ quái đó lúc gần lúc hiện xuất hiện trên dốc tuyết, hơn nữa còn kéo dài mãi lên trên, Đường Phong cảm thấy tim mình bất giác đập nhanh, nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc anh đi lên trên đó. 15 phút sau, Đường Phong đã đứng tại vị trí cao nhất của dốc tuyết này, những vết móng vuốt dưới chân anh vẫn tiếp tục kéo dài về phía trước. Nhưng lúc này đây anh đã không buồn để ý tới những dấu móng vuốt này nữa, bởi vì trước mặt anh đã hiện ra một cảnh tượng khiến người ta phải giật mình kinh ngạc. Một dải băng còn dài hơn, rộng hơn, hùng vĩ hơn dải băng số 2 đã hiện lên trước mắt. Rồi Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ cũng nhìn thấy dải băng này. Hàn Giang vô cùng kinh ngạc, miệng lẩm bẩm, đây lẽ nào chính là dải băng số 1 nhìn không rõ phương hướng trên ảnh vệ tinh. Đúng vậy, chắc là dải băng số 1, thật là không thể tưởng tượng được. Xem ra giống như hai ngọn tuyết sơn chặn đứng đường đi của chúng ta, ở giữa tuyết sơn hóa ra lại ẩn giấu một thung lũng. Mà hiện giờ chúng ta đang đứng trên đó và dưới chân chúng ta chính là dải băng số 1 nhìn thấy trên ảnh vệ tinh không biết thông đến đâu. Đường Phong phân chấn nói. Phần bóng tối nhìn không rõ trên ảnh vệ tinh hóa ra chính là thung lũng này, giờ thì chúng ta có thể xuống núi rồi, không cần phải leo lên vách núi, vất vả vượt qua dải băng số 2 nữa. Mạ Cạ Rồ cũng có chút phấn khởi. Từ Nhân Vũ lại châm tẩu thuốc, nhả ra một làn khói trắng, lạnh lùng cười, nói, sao mấy người các anh lại phấn khởi như vậy nhỉ? Tôi nhìn cái khoảnh bằng phẳng và dải băng số 1 này mà không sao phấn khởi nổi. Các anh nhìn dải băng này, độ dốc thoái thoải, vừa rộng rãi, vừa bằng phẳng, cũng không cao lắm. Này, chỗ tôi hiển thị lên đây này, chỗ bằng phẳng mà hiện giờ chúng ta đang đứng có cộ cao so với mặt nước biển chưa tới 4.000m, thấp hơn rất nhiều so với dải băng số 2 mà chúng ta đi qua. Tóm lại, chúng ta không nên đi qua dải băng số 2, chút nữa là đã bỏ mạng lại đấy rồi. Lời của Từ Nhân Vũ khiến sắc mặt Hàn Giang thật khó coi. Tuy lựa chọn đi qua dải băng số 2 là do tập thể thông qua, nhưng Hàn Giang lại là người chủ đạo, hơn nữa bản thân anh cũng gánh trách nhiệm lãnh đạo, đã khiến mọi người rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, quả thực là sai lầm to lớn của anh. Hàn Giang rơi vào trong trường hợp phải tự trách mình mà mọi người cùng đồng thời chìm trong bối rối im lặng, cuối cùng, vẫn là Đường Phong đứng ra hòa giải, chọn giải từ trước đến nay chưa từng có. Nam. Băng số 2 là do tập thể thông qua. Hơn nữa trên ảnh vệ tinh lúc đó cũng không thể nhìn rõ phương hướng của dải băng số 1, thế nên bây giờ cũng không thể biết thế nào mà nói. Đúng vậy. Tuy mọi người gặp phải một số nguy hiểm nhưng may mà hiện giờ mọi người đều bình an vô sự. Mạ Cạ Rồ cũng giảng hòa. Được thôi. Tôi đảm nhiệm vai trò đội trưởng, tôi là người chọn đường đi, gánh trách nhiệm lãnh đạo. Nếu như đi theo đường dải băng số 1 sẽ không gặp phải rừng tháp băng giòn yếu, những khe băng nước chẳng chịt khắp nơi, trận lở tuyết đáng sợ. Vách núi treo leo và cả phản ứng núi cao dữ dội như khi ở trên dải băng số 2, mà chúng ta sẽ có thể thuận lợi tới được đây. Nếu như cần thiết, sau khi trở về, tôi sẽ kiểm điểm với thủ trưởng. Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta vẫn chưa hoàn thành, tôi hy vọng mọi người đừng lười biếng tiếp tục. Hàn Giang vẫn chưa nói xong, Từ Nhân Vũ liền vỗ vỗ lên vai anh, dặn ra một nụ cười, những gì tôi nói ban nãy đừng để bụng nhé, anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tốt. Từ tình hình hiện nay ở đây cho thấy, hắc đầu thạch thất rất có khả năng ở quanh đây, hơn nữa từ môi trường xung quanh phán đoán, gần đây nhất chưa có người tới đây, bởi vì trên mặt tuyết ngoài những dấu móng vuốt không biết của loài thú nào đó để lại, thì cũng không có dấu tích của con người từng tới đây. Bởi vậy, chúng ta cách chiến thắng chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Hàn Giang cổ vũ chí khí của mọi người. Đường Phong cũng tán đồng nói, không sai. Tôi càng nhìn càng cảm thấy đây chính là nơi mà chúng ta cần tìm. Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta rất khẩn cấp, trước tiên phải tìm thấy dấu tích kiến trúc mặt đất trên ảnh vệ tinh. Từ Nhân Vũ phủi phủi tuyết trên lưng, nói, cái này nói thì dễ, dấu tích kiến trúc mặt đất hiển thị trên ảnh vệ tinh rất mờ ảo, cho dù ở đây thật sự có tồn tại dấu tích kiến trúc của con người đi chăng nữa, thì cũng bị trận tuyết to rơi xuống hai hôm trước phủ kín rồi, rất khó phát hiện ra. Trước khi xuất phát, tôi đã cố ý kiếm một máy dò kim loại, ai ngờ cũng bị trận tuyết lở hôm qua chôn vùi rồi. Mọi người cố gắng hết sức nhé. Nhưng phải tranh thủ thời gian, trời sắp tối tới nơi rồi. Trong lòng Đường Phong thật ra cũng không chắc chắn. Bốn người lại từ trên dốc tuyết đi xuống. Đúng lúc mọi người đang không biết nên tìm kiếm theo hướng nào thì Hàn Giang đột nhiên phát hiện ra trên dốc tuyết lại xuất hiện một loạt những dấu móng vuốt kỳ lạ. Đường Phong quan sát hồi lâu, nói, từ chính móng vuốt này cho thấy, so với dấu móng vuốt mà chúng ta phát hiện ban nãy chắc là của cùng một loài thú. Từ hướng đi cho thấy, hai chuỗi dấu móng vuốt đều kéo dài qua thung lũng, chỉ khác là chuỗi dấu móng vuốt này ở đây tách hẳn ra khỏi chuỗi dấu móng vuốt ban nãy. Dấu vết ban nãy kéo dài tới gần khu vực vách núi, còn chuỗi dấu vết này hình như lại kéo dài về phía tây. Hay là chúng ta lần theo chuỗi dấu móng vuốt này, hướng về phía tây tìm kiếm, có khi lại phát hiện ra được gì đó. Từ Nhân Vũ cười nói, hiện giờ chúng ta lại bị loài thú không biết là động vật gì dắt mũi đi đấy. Bị động vật dắt mũi đi, chẳng có gì sai. Kinh nghiệm của tôi nói với tôi rằng, những nơi mà loài người không đến được, những nơi không bị loài người phát hiện ra thì động vật lại có thể tự do qua lại. Hàn Giang nói xong, dẫn người đi theo chuỗi dấu vết mới phát hiện ra, hướng về phía tây tìm kiếm. Bốn người đi về hướng tây chưa được bao lâu, Hàn Giang bị vấp một cái, ngả nghiêng, suýt chút nữa là ngã nhào. Đường Phong đỡ anh, quay đầu lại nhìn xuống đất, trên nền tuyết dày cộm tháp thoáng lộ ra một điểm đen. Ở đó hình như có vật gì đó. Đường Phong nói. Đúng vậy, một vật rất cứng, giống như một thứ gì đó bằng đá. Hàn Giang nhìn chăm chú xuống nơi vừa bị vấp ngã. Mấy người tới trước hòn đá đó. Đường Phong cúi người xuống, hất tuyết trên hòn đá ra, một hòn đá hình vuông lộ ra trước mặt mọi người. Đường Phong mừng rỡ trong lòng, bởi vì anh nhận ra ngay, đây rõ ràng là thứ do con người tạo ra, nếu không thì không thể có hòn đá hình dạng như vậy. Anh nhanh chóng tháo găng tay ra, tay không nâng hòn đá lên, vừa cầm nó lên một cái, anh đã khẽ kêu lên, không đúng. Đây không phải là đá. Vật này nhẹ hơn đá rất nhiều. Theo từng lớp tuyết một được Hàn Giang phủi sạch trên bề mặt hòn đá. Những hoa văn tinh xảo trên hòn đá đã lần lượt lộ ra khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngạc nhiên nhìn hòn đá trên tay Đường Phong. 6. Kể từ khi tiến vào Tuyết Sơn tới nay, kiến thức chuyên ngành của Đường Phong mãi vẫn chưa có đất dụng võ, giờ thì rút cuộc đã đến lúc thể hiện kiến thức chuyên môn của mình. Anh chỉ nhìn qua một cái là có thể khẳng định phán đoán, đây là một viên gạch hình vuông hoàn hảo có hoa văn, tương đối quý báu, loại gạch này trong thời kỳ Đường Tống thường được dùng để xây dựng cung đình. Thời kỳ Đường Tống. Vậy có nghĩa là cung đình Tây Hạ cũng dùng loại gạch này. Hàn Giang hỏi Đường Phong. Đường Phong gật gù, đang định nói gì đó, thì đột nhiên Tử Nhân Vũ hét toáng lên. Như vậy xem ra từ trước đến nay tôi luôn cho rằng người đảng hạng không thể đến được nơi hẻo lánh hoang vu như thế này chắc chắn là sai rồi. Tôi sai rồi, sai rồi, tôi xem thường người đảng hạng quá, xem thường họ quá rồi. Kha kha. Tiến sĩ, anh thay đổi nhanh quá đấy. Anh khẳng định luôn viên gạch hoa văn này có liên quan tới hắc đầu thạch thất sao? Đường Phong cười nói, đây không phải là việc bày ra đấy rồi sao? Ở đây đã xuất hiện đồ cổ đại rồi, còn cả di tích kiến trúc trên ảnh vệ tinh, còn cả truyền thuyết của người đảng hạng nữa, tất cả đều phù hợp từ Nhân Vũ khẳng định. Đúng vậy. Hoa văn viên gạch này xuất hiện đã nói lên vấn đề là trong thời kỳ Đường Tống, những loại gạch có hoa văn tinh xảo như thế này không phải để dành cho người thường, mà đa số đều làm cung điện, lăng mộ của hoàng đế hoặc tế đàn của hoàng gia cùng những kiến trúc thờ cúng tôn giáo khác. Bởi chỉ có những loại đó mới sử dụng những loại gạch hoa văn có chất lượng cao như vậy. Ở nơi hoang vu khó tới như thế này mà lại xuất hiện gạch hoa văn cổ đại thì chỉ có một cách giải thích, là vì một mục đích đặc biệt nào đó mà chúng mới được nung ra. Đường Phong suy đoán thêm một bước. Xem tiếp xem quanh đây có còn loại gạch này không. Hàn Giang ra lệnh, mọi người lại tìm thấy thêm mấy viên gạch hoa văn trên nền tuyết gần đó, có viên còn nguyên vẹn, có viên đã vỡ vụn. Đường Phong cầm một viên gạch vỡ, hét lên cứ gọi mọi người. Mọi người không cần phải tìm nữa, giờ thì tôi có thể khẳng định với mọi người là ở đây, ngay dưới chân chúng ta, đã từng có một kiến trúc cổ đại được xây dựng lên, quy cách kiến trúc của nó rất cao lớn, tuy nó đã bị hủy hoại, nhưng trên ảnh vệ tinh vẫn có thể nhìn thấy di tích của nó thì cũng đủ để thấy sự to lớn hùng vĩ của nó năm nào. Vậy tòa kiến trúc đó có khi nào là hắc đầu thạch thất không? Mạc Cạ Dô hỏi Đường Phong. Đường Phong lắc đầu nói, cái này thì tôi không dám xác định, nhưng căn cứ theo truyền thuyết của người đẳng hạng. Và cả phán đoán của chúng ta trước đây, hắc đầu thạch thất chắc không phải là kiến trúc do con người tạo nên, mà là thạch thất giống như một loại hang động nào đó vậy. Thế nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, mọi người tản ra hướng tây tìm kiếm, phải tranh thủ thời gian trời sắp tối rồi. Hàn Giang ra lệnh. Bốn người xếp hàng ngang, cùng nhau giữ khoảng cách nhất định, hướng về phía tây bủa vây tìm kiếm. Lần này Mạ Cạ Dỗ là người đầu tiên phát hiện ra tình hình. Trên vách núi chết về hướng tây, ông phát hiện ra một cửa hang hình vòng cung. chỉ có điều cửa hang này rất nhỏ, trong hang tối đen như mực, nên không thể thấy được hang bao sâu. Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi bốn người nhìn thấy cửa hang bí ẩn này vẫn sững sờ. Họ không dám tin rằng, một cửa hang bé thế này hóa ra lại là hắc đầu thạch thất mà họ khổ sở tìm kiếm. Cửa hang bé thế này, đến người còn khó chui vào, có thể là hắc đầu thạch thất sao? Từ Nhân Vũ nói. Đường Phong nhìn chằm chằm vào cửa hang trước mặt, đột nhiên, anh mở miệng nói, không. Cửa hang này không chỉ bé như vậy đâu, mọi người xem, phía dưới bị tuyết động và một số đá vụn che lấp kia kìa. Không còn gì để nói nữa, chính là cái này. Hàn Giang hạ quyết tâm, anh là người đầu tiên đi tới cửa hang, bắt đầu dọn sạch tuyết và đá vụn trước cửa hang. Trời đã tối, bốn người bật đèn tin lên, nhiệt huyết bừng bừng, họ dọn dẹp khoảng 10 phút. Theo từng lớp tuyết và đá vụn bị dọn sạch đi, cửa hang quả nhiên mỗi lúc một rộng ra. Đường Phong đứng bên trái cửa hang, Hàn Giang đứng bên phải cửa hang, đột nhiên, tay của hai người đồng thời chạm vào một vật cứng đanh lạnh toát. Đường Phong vội vàng hất tuyết động trên bề mặt vật đó ra, lại dùng ánh sáng đèn tin chiếu vào, một tượng đá quái vật hình người mặt mũi hung tợn, phanh áo lộ ngực hiện lên trước mắt họ. Xung quanh là một màu tối đen, Từ Nhân Vũ, Mạc Cà Rồ, và cả Đường Phong nhìn thấy bức tượng quái vật này dưới ánh sáng đèn tin đều giật bắn mình, Từ Nhân Vũ thậm chí còn sợ hãi đến nỗi lùi lại nửa bước. Lúc này bức tượng quái vật phía bên Hàn Giang cũng lộ ra rồi, hai bức tượng giống hệt nhau, như đúc từ một khuôn da vậy. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy bức tượng này, tim Đường Phong đã giật thót một cái. Anh quả thật đã bị bức tượng này làm cho sợ hãi, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trấn tĩnh lại. Anh chăm chú nhìn, đột nhiên cảm thấy bức tượng quái vật trước mắt vốn không đáng sợ như vậy nữa, ngược lại còn có cảm giác thân thuộc đã từng gặp ở đâu đó. Đường Phong đang chầm chầm nhìn bức tượng đến thẫn thờ thì phía bên kia vọng lại giọng của Hàn Giang. Đường Phong, đây là thứ gì vậy? Mọi thứ đều đối chiếu chuẩn rồi, ở đây chính là hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết. Đường Phong chậm rãi trả lời. Tại sao lúc này cậu lại dám khẳng định đây chính là hắc đầu thạch thất? Đường Phong giải thích, loại tượng đá hình người này chỉ có Tây Hạ mới có, tôi đã từng nhìn thấy trong lăng mộ của vua Tây Hạ. Lúc đó, loại tượng đá này đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì nó khác hoàn toàn với những tượng đá của các vùng của Trung Quốc, khác hoàn toàn với tượng đá của tất cả các vương triều trong lịch sử Trung Quốc. Đây là nghệ thuật khắc đá mà chỉ Tây Hạ mới có, chúng ta có thể nhìn thấy chúng ở đây, thì không cần phải nghi ngờ cái động này có phải là hắc đầu thạch thất hay không nữa. Hai pho tượng đá này chính là do người đảng hạng năm xưa tạc thành, được dựng lên ngoài cửa thạch thất, dùng để tránh tà ma. Giống như thần giữ cửa của Trung Quốc cổ đại. Mạc Cạ Dỗ hỏi. Tương tự như thế. Đường Phong cười nói. Mặc kệ chúng đi, nhanh tăng tốc, thu dọn sạch sẽ tuyết ở đây đi, Hàn Giang thúc giục. Chẳng bao lâu sau, một cửa hang rộng lớn đã hiện lên trước mặt mọi người. Nhìn cửa hang tối đen âm u, không hiểu tại sao, Mạc Cạ Dỗ đồng cảm thấy đôi chân ông không còn điều khiển được nữa. Mất tự chủ ông bước vào hắc đầu thạch thất đầu tiên. Chuyển tám mùa bi. 7. Bên ngoài trời lạnh đóng băng, nhưng trong hắc đầu thạch thất lại ấm áp như mùa xuân, Đường Phong chủ động kéo phép mơ tia áo lông vũ xuống. Ánh sáng tỏa ra từ bốn chiếc đèn tin rõ ràng không thể đủ để chiếu sáng toàn bộ thạch thất. Đường Phong soi lên vách động, phát hiện trên vách đá của thạch thất cứ cách một đoạn lại có một tượng đá nhô ra. Đường Phong tỉ mẩn soi lên những tượng đá nhô ra đó, hóa ra là những bức tượng đầu sói đang ngoác chiếc mồm đầy máu ra. Đường Phong vô cùng kinh ngạc, tỉ mẩn quan sát, tượng đầu sói đó chạm khắc vô cùng sống động, không cái nào giống cái nào, nhưng lại có một điểm tương đồng, đó là tất cả những tượng đầu sói đều ngoắt chiếc mồm đầy máu ra, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước. Lại là sói. Từ Nhân Vũ lẩm bẩm. Lúc này, Hàn Giang cũng đã nhìn rõ những tượng hình đầu sói trên tường, anh chỉ vào chiếc miệng đầy máu của sói, hỏi Đường Phong, đây là chỗ mà người xa xưa dùng để đặt đèn dầu hoặc đến phải không? Chắc là như vậy. Đường Phong cũng nghĩ tới công dụng thực tế của những đầu sói này. Vậy thì đúng rồi. May mà tôi có chuẩn bị một ít nến nói xong, Hàn Giang lấy một bó nến to từ trong ba lô ra, thắp sáng từng cây một, đặt vào miệng máu của sói. Ánh nến âm u rút cuộc cũng tạm đủ soi sáng toàn bộ thạch thất. Lúc này mọi người mới có thể quan sát thấy toàn bộ diện mạo của thạch thất. Toàn bộ thạch thất được cải tạo thành từ hang núi tự nhiên, khung cảnh hùng vĩ, không gian to lớn, diện tích lên tới hàng trăm mét vuông. Trên vách đá của mật thất rõ ràng có dấu tích của con người gọt rũa, tận dụng nham thạch vốn có, tạc nên bốn cột đá khổng lồ dùng để chống đỡ cả thạch thất. Bốn cột đá này thật vừa vặn, không nhiều không ít, vừa vặn có thể chống đỡ cả thạch thất, xem ra trước đây chúng ta xem nhẹ trí tuệ của người đảng hạng thật đấy. Đường Phong ngạc nhiên khâm phục. Nhưng sau khi nhóm Đường Phong nhìn khắp thạch thất một lượt đã phát hiện trong thạch thất, ngoài bốn chiếc cột ra thì không có kệ tranh ngọc trong ngộng tưởng của họ, thậm chí cả gạch hoa văn và tượng đá bên ngoài thạch thất cũng không có, trong thạch thất trống trơn chẳng có thứ gì. Lẽ nào có người đến đây trước chúng ta đã khoáng sạch rồi sao? Từ Nhân Vũ thất vọng nói. Không thể, bên ngoài thạch thất, ngoài những dấu móng nuốt của động vật ra thì đâu có vết tích của con người, bọn áo đen đó không thể vượt mặt chúng ta được. Trí não của Hàn Giang tức tốc phán đoán. Có khi trước đây đã từng có người đến đây từ lâu rồi, không phải bọn áo đen mà là người khác thì sao? Mạc Cạ Dồ cũng vô cùng thất vọng. Có khả năng này ư? Không, tôi vẫn không thể tin vào điều đó. Hàn Giang lắc đầu nhưng trong lòng cũng không chắc chắn. Tôi rất tán đồng ý kiến của Lão Mã, hoàn toàn có khả năng này. Mọi người nghĩ xem, bên ngoài thạch thất vốn có một kiến trúc mang tính tưởng niệm có quy mô không nhỏ, nhưng hôm nay chúng ta đã không còn nhìn thấy nữa rồi, chỉ còn lại chút gạch vụn, còn thạch thất cũng không có cửa chính kiên cố. Nếu như ở đây có cất giấu đáo vật quan trọng thì tại sao lại không có cửa nhỉ? Bởi vậy tôi phán đoán, đây chính là hắc đầu thạch thất, nhưng trong lịch sử có khả năng nó đã bị con người khoáng sạch, những người đó còn thiêu cháy kiến trúc tưởng niệm bên ngoài thạch thất, nên cũng chính là bộ dạng mà chúng ta nhìn thấy hôm nay. Suy đoán của Từ Nhân Vũ có vẻ hợp tình hợp lý. Đường Phong ngay lúc này cũng không có chủ ý gì, anh đã lừng sục khắp cả thạch thất nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Khi anh và Từ Nhân Vũ tới một góc trong thạch thất, hai người liền ngửi thấy mùi tanh khai, Đường Phong cảnh giác kiểm tra góc động này, đoán định, ở đây rất có khả năng chính là xào huyệt của chủ nhân những dấu móng vuốt bí ẩn đó. Như vậy xem ra, chúng ta ở lại đây không phải rất nguy hiểm sao? Tôi còn đang định tối nay qua đêm ở đây đấy. Từ Nhân Vũ nói. Nếu như chủ nhân của những vết móng vuốt đó là manh thú như kiểu báo tuyết thì nếu chúng ta ở lại đây quả thật rất nguy hiểm, nhưng hiện giờ chúng ta vẫn chưa đi được, vì nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Đường Phong kiên quyết nói. Vẫn chưa hoàn thành. Chúng ta vất vả khổ cực tới được khu vực xê thần bí này, tìm thấy hắc đầu thạch thất trong truyền thuyết, nhưng ở đây chẳng có gì cả. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm kiếm kệ tranh ngọc, bây giờ cũng được tính là hoàn thành nhiệm vụ rồi, việc tiếp sau đây thì giao phó lại cho nhà khảo cổ học thôi. Từ Nhân Vũ khuyên Đường Phong. Chính bởi vì chúng ta rất vất vả khổ cực mới tìm được đến đây, bởi vậy không thể dễ dàng bỏ đi, Đường Phong vừa nói, vừa đi tới chính giữa hắc đầu thạch thất. Đứng giữa hắc đầu thạch thất, Đường Phong chìm trong suy tư, trong mật thất đã bị người ta khoáng sạch hay là vốn dĩ nó đã trống trơn? Không. Không thể kết luận qua loa, cũng không thể kết thúc hành động lần này qua loa như vậy. Bất luận thế nào đi chăng nữa, ở đây nhất định sẽ phải lưu lại chút dấu vết. Đường Phong ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói ra ý định của mình với mọi người, các vị. Trước tiên, tôi phải đính chính một sai lầm của các anh, có thể các anh cho rằng bên trong hắc đầu thạch thất mà chúng ta khổ sở tìm kiếm nhất định có cất giấu rất nhiều báu vật quý hiếm, nhưng thực tế không phải vậy, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Truyền thuyết mà Đại Lạt Ma kể cho chúng ta cũng chỉ nói kệ tranh ngọc thứ hai cất giấu ở đây, chứ không nói ở đây còn cất giấu báu vật quý hiếm nào khác, thế nên không thể tồn tại cái gọi là khoáng sạch mà các anh nói ban nãy. Cứ cho là không có báu vật quý hiếm gì đi chăng nữa, vậy thì kệ tranh ngọc mà Đại Lạt Ma nói đâu? Ở đây cũng có thấy đâu? Hàn Giang hỏi lại. Cái này thì tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ, cho dù bọn áo đen đó không vượt mặt chúng ta đến đây trước nhưng lời của Đại Lạt Ma không phải là hư cấu, vậy thì, kệ tranh ngọc rất có khả năng VN còn cất giấu tại đây, chẳng qua là chúng ta vẫn chưa phát hiện ra mà thôi. Đường Phong vừa giải thích vừa chậm chậm tiến đến trước một vách đá. Khe nước trên các vách đá đang nhỏ nước xuống. Giọt nước thấm vào cả bề mặt vách đá. Đường Phong dừng lại bên vách đá này rất lâu, anh nhìn chăm chú vào vách đá, mắt bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo. Thôi sao vậy nhỉ? Đường Phong thầm ngạc nhiên trong lòng. Có lẽ là do mệt quá rồi, đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế, có thể là do nhiệt độ trong và ngoài động chênh lệch quá lớn, bản thân không thể thích ứng ngay được. Đường Phong không ngừng tự khích lệ bản thân phải kiên trì, gắng gượng. Anh ra sức dụi mắt, dần dần hình ảnh trước mắt lại trở nên rõ nét. Rồi đột nhiên anh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra, vách đá trước mặt mình hình như có văn tự, hơn nữa lại là văn tự đảng hạng đã diệt vong tự bao giờ. 8. Trên vách đá này có văn tự. Đường Phong phấn khởi hét lên. Văn tự. Hàn Giang cùng mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên vách đá. Lấy cho tôi chút tuyết đến đây. Đường Phong không đầu không đuôi đột nhiên thốt ra một câu. Hàn Giang không hiểu anh ấy muốn gì, nhưng vẫn ôm một đống tuyết to từ ngoài cửa hang vào cho Đường Phong. Đường Phong chắt đều tuyết lên vách đá. Tuyết trắng phèo vừa giải thích vừa chậm chậm tiến đến trước một vách đá. Khe nước trên vách đá đang nhỏ nước xuống, giọt nước thấm vào cả bề mặt vách đá. Đường Phong dừng lại bên vách đá này rất lâu, anh nhìn chăm chú vào vách đá, mắt bắt đầu dần dần trở nên mờ ảo. Thôi sao vậy nhỉ? Đường Phong thầm ngạc nhiên trong lòng. Có lẽ là do mệt quá rồi, đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế, có thể là do nhiệt độ trong và ngoài động chênh lệch quá lớn, bản thân không thể thích ứng ngay được. Đường Phong không ngừng tự khích lệ bản thân phải kiên trì, phải gắng gượng. Anh ra sức dụi mắt, dần dần, hình ảnh trước mắt lại trở nên rõ nét. Rồi đột nhiên anh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra, vách đá trước mặt mình hình như có văn tự, hơn nữa lại còn là văn tự đảng hạng đã diệt vong tự bao giờ. Trong bàn tay hầm hập của Đường Phong từng chút một tan chảy thành những giọt nước long lanh, văn tự trên vách đá được ngâm trong nước dần dần lộ ra chân tướng của chúng. Là văn tự Tây Hạ, văn tự Tây Hạ. Đường Phong vui mừng khi nhận ra những văn tự trên vách đá, Duy Thiên Thụ Lễ Pháp Bát Niên, Tuế Xuân Ngũ Nguyệt, những chữ mở đầu này chắc là thời gian khắc tấm bia đá, Thiên Thụ Lễ Pháp hai chữ phía sau đó đã không nhìn rõ được, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa. Chắc đó là hai chữ diên tạc, bởi vì Thiên Thụ Lễ Pháp diên tạc là niên hiệu mà Nguyên Hạo Hoàng đế khai quốc Tây Hạ sau này sử dụng để xưng đế, từ này có thể đoán định rằng văn tự trên vách đá được khắc vào thời Hạo Vương. Niên hiệu dài vậy sao? Hiếm thấy. Từ Nhân Vũ nói. Đúng vậy, rất nhiều niên hiệu mà Tây Hạ sử dụng đều khá kỳ dị, khác với các vương triều ở Trung Nguyên. Chúng ta đọc tiếp xuống phía dưới. Bạch Cao Đại Hạ Quốc Thủy Văn Anh Vũ Hưng Pháp Kiện Lễ Nhân Hiếu Hoàng đế khiển tiểu thần quốc Tương Một Tạng Hoa Bàng, Dĩ Sinh Tế Tự, Cản Chiêu Cáo Vu Trường Sinh Thiên. Thủy Văn Anh Vũ Hưng Pháp Kiện Lễ Nhân Hiếu Hoàng đế chính là Chi Nguyên Hạo. Câu này rõ ràng nói lên rằng vào năm thứ 8 sau khi Nguyên Hạo đăng ngôi đế vương, đã phái cử một tạng hoa bàng đến đây tế lễ tổ tiên người đẳng hạng. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thời Nguyên Hạo lãnh thổ của Tây Hạ vốn không kéo dài đến đây. Hơn nữa trong lịch sử, lãnh thổ của Tây Hạ cũng chưa từng bao giờ mở rộng tới tận đây. Câu nói của Từ Nhân Vũ khiến Đường Phong cũng không biết đáp lại thế nào. Đường Phong thử giải thích, đúng vậy. Căn cứ theo ghi chép văn hiến sử sách mà tôi đã từng đọc, từ sau khi người Khương đảng hạng di cư rời khỏi cố hương, thế lực của người đảng hạng chưa từng lan tận tới đây, cho dù là thời kỳ hùng mạnh nhất của Tây Hạ thì kể từ sau khi người Khương đảng hạng di cư, nơi đây cũng đã là phạm vi thế lực của người thổ phiên. Thời Nguyên Hạo, người đảng hạng và quý tộc thổ phiên thống trị ở đây vốn đã không hòa hợp với nhau, đã từng xảy ra chiến tranh. Trong tình hình đó, Nguyên Hạo làm thế nào để đến được đây tế lễ tổ tiên, nên việc này thì quả thật rất khó giải thích. Nhưng tôi nghĩ cũng có khả năng là trong thời kỳ Nguyên Hạo, người đảng hạng và người thổ phiên tương đối hòa thuận thì ông mới tới đây để tế lễ. Tạm thời không quan tâm đến những điều này nữa, hay khẩn trương dịch những văn tự này đi đã, Hàn Giang thúc giục Đường Phong. Đường Phong ngắc ngư dịch đoạn văn tự này, tổ tông ban đầu kiến tạo, sông trắng động đen, hồng hoang giã thu thuần phục và ngộ tổ thác bạn, đi về phương Bắc xa xôi, ban đầu có năm châu nay tiểu tử Nguyên Hạo, lập văn tự, mở mang lãnh thổ quốc gia, uy trấn sa mạc phương Bắc, người và quân nơi xa tới chinh phục, hoàng đế nhà Hán, được coi là hoàng thiên tử, tiểu tử lên ngôi, tự mệnh là thanh thiên tử tổ tông thạch thất, chôn vùi không tìm kiếm được thu phục phiên La Chi đánh bại. Zatila, dũng sĩ đảng hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết dắt đàn bò dê tế lễ tại thạch thất, lấy hào quang thần thánh oanh liệt của tổ tiên để lại, vương nghiệp hưng thịnh, bắt đầu từ hoàng đế tổ tiên phù hộ, ngai vàng đất nước vĩnh hằng hưng thế hát. Hịnh, con đàn cháu đống, phúc lộc song hành. Thượng đãi, giao phó cho tiểu tử Bạch Cao Đại Hạ Quốc nột tốt ngôi danh Nguyên Hạo thừa lệnh thuật lại chi tiết. Hai câu cuối cùng không chỉ được khắc bằng văn tự Tây Hạ, mà còn khắc lại thêm một lần bằng chữ Hán. Hết rồi. Hàn Giang hỏi. Văn tự trên vách đá đọc xong rồi. Sao lại ngắt quá vậy? Bởi vì những văn tự này năm đó khắc trên đá khá nông, bao nhiêu năm qua đi rồi, nước chảy đá mòn, có một số văn tự không thể nhận biết được nữa, có một số văn tự thực sự tôi cũng không biết, phải mời giáo sư La. Nếu như bây giờ chúng ta có thể tách cả mặt đá này ra, đem về cùng nghiên cứu với giáo sư La thì khả năng vẫn có thể nhận ra một số văn tự. Nhưng hiện nay rõ ràng chúng ta không có điều kiện để làm như vậy, Đường Phong ngửa tay ra nói. Những văn tự rối rắm này rốt cuộc nói gì vậy? Hàn Giang đầu góc mụ mị hỏi. Chủ yếu tường thuật lại chuyến di cư, sự gian khổ khi xây dựng sự nghiệp của người đảng hạng và cả sự lớn mạnh hưng thịnh của Tây Hạ thời kỳ Nguyên Hạo. Thực ra, tất cả những điều này đều nghe nhầm rồi, các triều đại hoàng đế trong lịch sử khi tế lễ tưởng niệm tổ tiên đều nói lại một loạt những gì khó khăn khi khởi nghiệp năm nào. Còn nữa, giống như chúng ta đã biết, trong những lời tế lễ này rõ ràng có nhắc tới hắc đầu thạch thất, đồng thời cũng nói rằng đây chính là hắc đầu thạch thất. Đường Phong giải thích. Kệ tranh ngọc thì sao? Sao không nhắc tới kệ tranh ngọc? Hàn Giang sốt ruột hỏi. Truyền tám mộ bì. Không nhắc tới, vì nó chỉ là một bài tế lễ mà thôi, Đường Phong chán nản nói, lập tức lại bổ sung thêm. Nhưng bài tế lễ này đã tiết lộ một tin tức quan trọng, điều này chưa từng được ghi chép trong sử sách của chúng ta, trong bài tế lễ nhắc đến tổ tông thạch thất. Chôn vùi không tìm kiếm được thu phục phiên La Chi, đánh bại Giác Ti La, dũng sĩ đảng hạng ta, cho ngựa uống nước trên thung lũng tuyết dắt đàn bò dê tế lễ thạch thất, lấy hào quang thần thánh của tổ tiên để lại. Điều đó cho thấy trong thời kỳ cuối mà Nguyên Hạo thống trị, đại quân đảng hạng đã từng đánh tới tận đây, phiên La Chi và Giác Ti La đều là đại tù trưởng của bộ lạc thổ phiên Thanh Hải, từ lâu đã không hòa thuận với người đảng hạng. Chính ông nội của Nguyên Hạo là Thác Bạt Kế Tế Hát. Tiên đã bị phiên La Chi dùng cung tên bắn chết. bởi vậy người đảng hạng với Phiên La Chi và Giác Ti La có thủ sâu như biển lớn. Căn cứ vào ghi chép của bài tế văn này, đại quân đảng hạng đã giết Phiên La Chi rồi lại đại bại Giác Ti La, hóa ra còn truy sát tới tận đây. Tại đây, một tạng hoa bảng đã đại diện cho Nguyên Hạo và toàn thể người đảng hạng tế lễ tổ tiên, đồng thời cầu khấn tổ tiên phù hộ. Như vậy cũng có thể giải thích cho nghi vấn ban nãy của tiến sĩ Tử, người đảng hạng đến đây để tế lễ tổ tiên không phải là trong thời gian có quan hệ tốt với thổ phiên, mà là do trên đường truy sát chạy đến đây. Người đảng hạng không hổ danh là một dân tộc dũng mãnh thiện chiến. Phát hiện này có thể là phát hiện làm thay đổi lịch sử đấy. Đường Phong phấn khởi. Y giải thích một loạt, Hàn Giang nghiêm giọng hỏi, tôi không quan tâm phát hiện lịch sử gì cả, tôi hỏi là kệ tranh ngọc. Cậu đã nói đây chính là hắc đầu thạch thất rồi, vậy thì kệ tranh ngọc đâu? Đúng vậy. Kệ tranh ngọc đâu? Tìm thấy hắc đầu thạch thất rồi, văn tế trên vách đa cũng đã hóa giải rồi, nhưng kệ tranh ngọc thứ hai mà mọi người khổ sở tìm kiếm lại bật vô âm tín. Chương 24, mất mạng trên thung lũng tuyết. Bốn người đứng trước vách núi, người này nhìn người kia, không biết phải làm thế nào. Bên ngoài trời đã tối đen như mực, đã vậy còn tuyết rơi trắng trời. Xem ra, đêm nay chúng ta đành phải mạo hiểm qua đêm ở đây rồi. Tứ Nhân Vũ nói xong liền cởi ba lô xuống, bắt đầu chuẩn bị túi ngủ. Đường Phong vẫn không cam tâm, anh lại đọc lại lần nữa từ đầu đến cuối bài tế lễ này. Khi đọc đến câu cuối cùng, anh bắt đầu nghi ngờ, giao phó cho tiểu tử Bạch Cao Đại Hạ Quốc nột tốt ngôi danh Nguyên Hạo thừa lệnh thuật lại chi tiết câu này khắc một lần bằng văn tự Tây Hạ, sao lại phải khắc thêm một lần bằng chữ Hán? Còn những văn tự khác đâu có khắc lại bằng chữ Hán? Đường Phong ngẫm nghĩ, bất giác đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lên những chữ Hán đó, anh cảm thấy dòng chữ này khắc sâu hơn những văn tự Tây Hạ. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào những văn tự này không được khắc cùng một lúc? Khi tay anh lần nữa chạm tới chữ Hạo trong Nguyên Hạo, anh bỗng có một cảm giác thật khác lạ, hai chữ này đặc biệt lạnh giá, lạnh thấu tận xương thủy. Mắt Đường Phong bỗng lóe sáng, lẽ nào chính là? Đội trưởng, anh đến xem. Đường Phong lớn tiếng gọi Hàn Giang. Sao thế, cậu lại phát hiện ra cái gì thế? Hàn Giang quan tâm hỏi. Đội trưởng, anh nhìn chữ Hạo này, anh có thấy gì không? Đường Phong gợi ý cho Hàn Giang. Hàn Giang vô cùng sốt ruột, nên không tĩnh tâm nhìn kỹ, anh ngắm nghĩa một lúc chữ Hạo trên vách đá rồi hấp tấp thúc giục Đường Phong, cậu đừng có đánh đố tôi nữa, có gì thì nói nhanh đi. Đường Phong lại chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình rồi anh đột nhiên hỏi Hàn Giang, chuỗi chàng hạ xương người của Đại Lạt Ma đâu? Đưa tôi thử xem. Cậu hỏi cái đó làm gì? Hàn Giang không hiểu, nhưng vẫn lôi chuỗi chàng hạt từ trong người ra, đưa cho Đường Phong. Đường Phong đón lấy chuỗi chàng hạt xương người, tỉ mỉ xem xét bề mặt từng hạt trên chuỗi dây, rồi lại nhìn đồng tiền Tây Hạ. Sau khi xem xong, trên mặt anh nở ra nụ cười tự tin không dễ đoán biết. Anh chỉ vào dòng chữ cuối cùng trên văn tế, giải thích với Hàn Giang, anh nhìn dòng chữ này, cả bài tế văn đều dùng văn tự Tây Hạ khắc thành, tại sao mỗi câu cuối lại dùng chữ Hán? Anh nhìn tiếp, hàng chữ Hán này rõ ràng khắc sâu hơn văn tự đẳng hạng, đây nói lên điều gì? Điều gì? Nói nhanh. Nói lên rằng dòng chữ Hán này không đồng thời được khắc cùng với văn tế, hơn nữa còn cho thấy dòng chữ Hán này được khắc sau văn tế, có niên đại sớm hơn văn tế. Anh nghĩ xem, cho đến hiện giờ chúng ta đã không ngừng chứng minh cho truyền thuyết mà Đại Lạt Ma kể, vậy thì, dòng chữ Hán này có khả năng là do ai khắc lên đây nhất? Hàn Giang chau mày, đột nhiên, anh khẽ kinh ngạc thốt lên. Ý cậu là dòng chữ Hán này là do những di dân đảng hạng di cư trở về Tây Bắc Tứ Xuyên khắc lên sau khi Tây Hạ bị diệt vong. Khả năng này là lớn nhất. Giả dụ do những di dân đảng hạng đó khắc lên, vậy thì, tại sao trong lúc tháo chạy thoát thân họ lại khắc lên dòng chữ xem ra không có ý nghĩa gì cả này? Đường Phong gợi ý cho Hàn Giang. Đương nhiên họ không thể khắc lên những chữ không có ý nghĩa gì, dòng chữ này nhất định có dụng ý của họ. Vấn đề là dụng ý của họ đây. Dụng ý là gì? Trong truyền thuyết đó chỉ nhắc tới họ đã làm một việc ý nghĩa ở đây. Ý cậu nói là kệ tranh ngọc, ý cậu là dòng chữ Hán này có liên quan tới kệ tranh ngọc. Hàn Giang vô cùng kinh ngạc. Không sai, tôi nghĩ như vậy đó, anh xem tiếp chỗ này đi. Nói xong, Đường Phong chỉ chữ Hạo trên vách đá, hỏi lại Hàn Giang, anh không thấy chữ Hạo này có chút gì đó kỳ lạ sao? Hàn Giang lại nhìn chăm chú hồi lâu vào chữ Hạo Đường Phong đứng bên cạnh gợi ý, anh nhìn bộ viết phía bên trên chữ Hạo. Nhờ có Đường Phong nhắc nhở, Hàn Giang mới đột nhiên phát hiện ra, bộ viết phía bên trên chữ Hạo trên vách đá được khắc thành một hình tròn kỳ lạ, ở giữa lại là một hình vuông nô lên, nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng rằng đây là một bộ viết khắc không được chuẩn xác lắm nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra bí mật trong đó. Hàn Giang giật mình hỏi Đường Phong, ý của cậu là, bộ viết này khắc giống hệt một đồng tiền. Ừm. Từ đó tôi có thể suy đoán, nhóm di dân người đảng hạng vì tháo chạy đại quân Mông Cổ truy sát nên đã vượt qua hàng ngàn dặm tới đây, bị tuyết sơn chặn đứng nên đành phải vượt qua đó. Rất có khả năng họ đã đi đường giải băng số 1 tương đối bằng thẳng. Khi vượt qua tuyết sơn, họ đột nhiên bị báo tuyết tấn công, trong lúc những người trong gia tộc Sạc bị chết quóng, rất tình cờ, họ đã phát hiện ra Hắc Đầu Thạch Thất. Hắc Đầu Thạch Thất giúp họ tránh được báo tuyết, và người thanh niên áo trắng chắc là đã cất kệ tranh ngọc đoạt lại được từ trong tay người Mông Cổ tại Hắc Đầu Thạch Thất. Vậy là, họ... Đường Phong vẫn chưa nói xong, Hàn Giang liền vội vàng ngắt ngang lời anh, nói, vậy là họ đã cất giấu kệ tranh ngọc trong Hắc Đầu Thạch Thất. Hiện giờ, chúng ta đã biết được rằng kệ tranh ngọc thứ hai cất giấu trong Hắc Đầu Thạch Thất. Dòng chữ Hán cuối cùng trong tế văn trên vách đá là do những di dân đảng Hạ khắc lên, rồi bộ viết phía trên chữ Hạo khắc thành hình đồng tiền, cộng thêm cả đồng tiền Tây Hạ trên chuỗi tràng hạ xương người mà tổ tiên truyền lại cho Đại Lạt Ma. Tất cả những điều này nói lên rằng, chúng ta đã tìm thấy chìa khóa để mở kho báu này. 2. Đường Phong không nói gì nữa, anh liếc nhìn Hàn Giang một cái, sau đó tháo đồng tiền trên chuỗi tràng hạt xuống, nhét đồng tiền vào vị trí bộ viết phía trên chữ Hạo, quả nhiên vừa khít, không lệch đi đâu phần nào, tất cả mọi thứ đều giống như Đường Phong dự đoán. Đường Phong nhìn vách đá trước mặt, nhưng không thấy có gì biến đổi, tim anh bất giác bắt đầu đập dồn dập. Anh cảm giác tay phải của mình lúc này đã hoàn toàn không còn thuộc về mình nữa rồi, anh run rẩy đưa tay phải ra, khẽ chuyển động đồng tiền theo chiều kim đồng hồ. Đồng tiền di chuyển rồi, bộ viết thần kỳ đó cũng di chuyển theo, nhưng vách đá trước mặt Đường Phong vẫn không có bất cứ chuyển biến gì. Sau khi đồng tiền quay tròn đúng một vòng rồi dừng lại, Đường Phong cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lại nhấc đồng tiền lên, lại quay thêm một vòng, vách đá vẫn không biến đổi gì, lại thêm một vòng, Đường Phong thực sự đã không thể khống chế được tay phải của mình nữa. Sau 3 vòng, anh vẫn muốn xoay đồng tiền, nhưng đồng tiền lại không sao quay vòng được nữa, vách đá trước mặt vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, thế này là thế nào? Quay ngược lại xem, Hàn Giang đống nhiên đề nghị. Vậy là, Đường Phong quay ngược lại chiều kim đồng hồ. Lần này, chẳng mấy chốc Đường Phong đã nghe thấy chuỗi âm thanh cạch cạch vang lên, điều thần kỳ đã xuất hiện, vách đá trước mặt Đường Phong và Hàn Giang đống từ từ chuyển động, theo bụi và khói bay lên, một gian mật thất đã hiện lên trước mắt mọi người. Bức tường rút cuộc đã ngừng chuyển động. Tứ Nhân Vũ đang chuẩn bị đi ngủ đống ngạc nhiên tới nỗi nhảy cả ra ngoài túi ngủ. Mà Cạ Rồ cũng kinh ngạc bước tới, bốn người lách qua hai bên vách đá tiến vào gian mật thất. Đây là một gian mật thất không lớn lắm, do bịt kín nhiều năm nên không khí ở đây nồng nặc mùi ẩm ướt và phân hủy. Đường Phong lấy tay bịt mũi, Hàn Giang thì lại không buồn bận tâm, anh vội vàng thắp nến lên, để ánh nến soi sáng cả gian mật thất. Trong ánh nến, Đường Phong từ từ thả tay xuống, tuy không khí ẩm mốc ở đây vẫn sộc vào mũi anh, nhưng cảnh tượng mà anh nhìn thấy trước mặt cũng đủ để anh quên đi điều đó. Ở chính giữa gian mật thất, một lần nữa xuất hiện bốn pho tượng đá hình thù quái dị, giống hệt hai pho tượng ngoài cửa mật thất, phanh áo lộ ngực, mặt mũi hung tợn, hai tay giơ lên cao. Bốn pho tượng cùng đỡ một tảng đá to dày cuộn, trên mặt tảng đá có đặt một hàng lư hương và chân nến được tạc sống động như thật. Hàn Giang nghi ngờ hỏi, cái này dùng để làm gì vậy? Giống như một bàn thờ dùng để tế lễ, chỉ có điều nó không phải được làm bằng gỗ, mà đờ ư họ cờ ghép thành từ tảng đá và bốn pho tượng đá, có lẽ nên cứ gọi nó là đá thần. Đường Phong đoán, dùng để tế lễ, nhưng có nhìn thấy bài vị tổ tông hoặc là thứ gì đó giống như tượng Phật đâu. Tư Nhân Vũ nói trên bảo, trước đây dân du mục vốn không sùng bái tôn giáo cụ thể nào cả, cũng không giống dân tộc Hán cúng bái bài vị tổ tông. Thần mà họ tế lễ chính là sông suối, núi đồi, cây cỏ ở đây vì họ tin rằng vạn vật cũng có linh hồn. Đường Phong giải thích. Đường Phong, sợ rằng cũng không giống như anh nói đâu, mọi người xem, trên vách đá sau án thần. Mà Cạ Rồ đột nhiên chỉ lên vách đá sau án thần nói. Mọi người cùng nhìn về phía đó, trên mặt vách đá phía sau án thần, thấp thoáng hiện lên một hình vẽ. Đường Phong lấy đèn tin soi một hồi, lúc này mới thấy rõ diện mạo của hình vẽ này, một con sói được hung ác và một con sói cái đang mang thai, đôi mắt sói được cảnh giác nhìn chăm chú về phía trước, còn trong lòng sói cái lại là một đứa trẻ sơ sinh đang bú sữa của nó. Người đảng hạng quả thật mới sùng bái sói làm sao? Thứ Nhân Vũ cảm thán nói. Mà Cạ Rồ quay người lại hỏi Đường Phong, Đường Phong, bức tranh này có phải ghi chép lại câu chuyện Nguyên Hạo Hương sói không ăn thịt mà cậu đã kể cho chúng tôi không? Tôi nghĩ là như vậy. Xem ra người đảng hạng vô cùng tin tưởng vào truyền thuyết chính sói cái đã cứu Nguyên Hạo nên đã khắc bức tranh như thế này ở đây. Đường Phong thật sự sửng sốt khi đứng trước bức tranh này. Đứa trẻ sơ sinh trong lòng sói cái chính là Nguyên Hạo. Hàn Giang hỏi lại. Ừ. Ngoài Nguyên Hạo ra còn có thể là ai được nữa? Nói xong, Đường Phong đưa tay ra, khẽ chạm vào đứa trẻ sơ sinh trong lòng sói cái, một cảm giác khác lạ tức tốc lan tỏa khắp cơ thể anh. Được rồi, đừng nhìn bức tranh đó nữa. Khi tìm xem ở đây vẫn còn gì. Hàn Giang tới trước án thần tỉ mỉ quan sát, tuy gian mật thất này được bị kín mít, nhưng trên án thần vẫn phủ từng lớp bụi dày. Hàn Giang phát hiện, trên án thần có một chỗ hơi nhô lên, tim anh giật thót một cái, trong đầu lập tức nghĩ ngay tới kệ tranh ngọc mà họ khổ sở tìm kiếm, đây có phải là, chính là. Hàn Giang ngẫm nghĩ, Đường Phong cũng đến trước án thần, anh cũng đã chú ý tới chỗ hơi nhô lên trên án thần. Anh và Hàn Giang nhìn nhau, Hàn Giang gật gật đầu, Đường Phong đưa tay ra, khẽ vuốt lớp bụi phủ kín bên trên đi. Lớp bụi 800 năm từ từ được gạt đi, lại thêm một báu vật tuyệt thế được nhìn thấy ánh mặt trời. Đường Phong đưa đôi tay run rẩy từ từ nâng kệ tranh ngọc trên án thần lên. Trải qua hàng ngàn năm, kệ tranh ngọc này đã loang lổ không còn rõ nét, nhưng điều đó không thể che lớp huyết thống cao quý của nó vì nó vốn sinh ra đã đẹp đẽ, xuất thân đã danh giá. Nó là tinh khí linh thiêng do vỏ trái đất hàng vạn năm vận động hình thành nên, rồi trải qua bao năm tháng phơi nắng phơi trăng trên núi Côn Luân, để trong một lần tình cờ, nó đã bị con người phát hiện ra, đem dâng tặng cho gia tộc đế vương. Sau này, nó được khắc trang trí lên những văn tự tinh xảo đẹp đẽ, bắt đầu kế thừa lưu giữ những bí mật về sự hưng thịnh của một vương triều. Kể từ đó, nó đã chứng kiến vô số những trận huyết chiến và thảm sát, chứng kiến từng cảnh tượng bi hoan ly hợp và hưng phế của một quốc gia, để cuối cùng, nó bị buộc phải tới đây, đến gian mật thất, bị đóng kín trong bóng tối thăm thẳm này. 800 năm đã trôi qua, chưa từng có ai bước vào gian mật thất, trên bề mặt nó bị bụi phủ kín, dày đặc. Và 800 năm sau, một thanh niên lại tìm thấy và cầm nó lên, nó lại lần nữa toát lên hương sắc diễm lệ, nhưng tiếp sau đó, số phận đang đợi nó sẽ là gì đây? 3. Hàn Giang nhìn ngắm kệ tranh ngọc này hồi lâu, đột nhiên cất tiếng hỏi, sao trên bề mặt không nhìn thấy gì vậy? Bởi vì niên đại quá lâu rồi. Anh có còn nhớ kệ tranh ngọc của chúng ta không? Sau khi cổ giờ lộ phát hiện ra kệ tranh ngọc đó, chắc chắn đã xử lý qua bằng một số kỹ thuật, nhưng khi chúng ta mới nhìn thấy nó, văn tự trên bề mặt cũng không rõ lắm. Sao phải nhờ giáo sư La dùng một loại thuốc đặc chế mới khiến những văn tự Tây Hạ hiện lên. Kệ tranh ngọc này cũng cần được chúng ta đem về, mời giáo sư La xử lý sạch sẽ thì mới nhìn thấy được bộ dạng thật sự của nó. Đường Phong giải thích. Tấm này không thể là giả đâu nhỉ. Đường Phong, cậu phải xem cho kỹ đấy, qua bao trăm ngàn khổ cực chúng ta không thể đem một thứ đồ giả về được đâu. Thứ nhân Vũ đứng bên cạnh nhắc nhở. Đường Phong vừa nghe thấy vậy, vội vàng lấy kệ tranh ngọc từ trong ba lô ra. So sánh hai kệ tranh ngọc với nhau, độ dài rộng, không sai một ly, ghép hai tấm lại với nhau cũng vừa khít. Chắc là không sai được đâu. Đây là kệ thứ hai trong bốn kệ tranh ngọc, các anh nhìn tiếp chỗ này. Nói xong Đường Phong lật mặt bên cạnh của kệ tranh ngọc thứ hai ra, dùng ngón tay cái ra sức lau lên vị trí chính giữa mặt bên kệ tranh ngọc, dần dần, một chữ nhỏ ánh vàng lấp lánh hiện lên trước mặt mọi người. Đường Phong chỉ vào chữ nhỏ này giải thích, mọi người xem, đây là một chữ Hán, là chữ cao. Giáo sư La đã từng nói, bên cạnh mỗi kệ tranh ngọc có khả năng đều khắc một chữ Hán, kệ tranh ngọc đầu tiên khắc chữ Bạch bởi vậy giáo sư La đã đặt tên hiệu cho kệ tranh ngọc thứ nhất là Bạch. Giáo sư La cũng từng căn cứ vào chữ Bạch này suy đoán và nói rằng, trên những kệ tranh ngọc khác lần lượt khắc mây chữ cao, đại hạ cũng có nghĩa là, cạnh bên của bốn kệ tranh ngọc đã khắc quốc hiệu chính thức của vương triều Tây Hạ Bạch Cao Đại Hạ. Khi Nguyên Hạo chế tác ra các kệ tranh ngọc, ông đã khắc lên mặt bên của mỗi kệ tranh ngọc những chữ này là để biểu thị thứ tự trước sau của chúng. Trên kệ tranh ngọc mà chúng ta mới phát hiện ra này có khắc chữ cao, điều này hoàn toàn ứng với suy đoán của giáo sư La và cũng chứng minh đây chính là kệ tranh ngọc thứ hai. Chúng ta có thể chính thức đổi tên cho kệ tranh ngọc này là kệ tranh ngọc nổi gân cổ Trạm Châu báo tên gọi là cao. Hàn Giang phấn khởi nói, chắc là không còn vấn đề gì nữa đâu, cậu nhanh chóng thu dọn đi, chúng ta chuẩn bị đi, không nên ở lại đây lâu. Đường Phong gật gật đầu. Định cất cả hai kệ tranh ngọc vào hộp gỗ tử đàn, nhưng anh cảm thấy đôi tay mình vẫn đang không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, bằng một tiếng súng nổ. Một viên đạn bay tới, gần như sượt qua lòng bàn tay Đường Phong, bắn lên vách đá cứng đanh làm nó tóe lửa. Tay bưng kệ tranh ngọc của Đường Phong trao đảo mạnh một cái, suýt chút nữa anh xẻ tay để rơi kệ tranh ngọc xuống án thần. Bốn người quay ngoắc đầu lại, cùng lúc nhìn về phía cửa mật thất, tình huống mà Hàn Giang lo lắng nhất đã xuất hiện rồi. Vài tên áo đen tay cầm súng tiểu liên M4A1, đạn đã lên nòng sẵn, xuất hiện ở cửa mật thất. 4. Nhìn thấy bọn áo đen, Hàn Giang và Mạ Cả Rổ theo phản xạ tức tốc móc súng ra, Từ Nhân Vũ cũng móc súng ra dù chậm hơn một chút. Bọn áo đen lại không tiếp tục nổ súng nữa, Hàn Giang cũng không lập tức bắn trả. Hai nhóm người cứ như vậy giương súng về phía nhau, chờ đợi. Hai tên thủ lĩnh áo đen hạ súng xuống, lột mũ trùm đầu ra. Đường Phong, Hàn Giang, Từ Nhân Vũ và Mạ Cả Rồ lúc này mới nhìn rõ, hai tên thủ lĩnh áo đen này gồm một nam một nữ. Người phụ nữ tóc vàng, là một cô gái xinh đẹp, còn người đàn ông hóa ra là Sơ Tí Phần. Sơ Tí Phân lắc lắc đầu, châm chọc Đường Phong, đừng căng thẳng, Đường Phong, anh nhất định đừng có làm rơi bảo bối trong tay đấy.
Đường Phong ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời, mãi một lúc sau mới run rẩy hỏi, Sơ Tí Phân sao lại là anh?
Sơ Tí Phân, cậu chưa chết.
Thứ Nhân Vũ cũng kinh ngạc thất sắc.
Sao lại không thể là tôi?
Tất nhiên là tôi chưa chết.
Sơ Tí Phân lạnh lùng cười.
Tôi nên nghĩ ra cậu từ lâu rồi mới phải.
Hàn Giang hằn học nói.
Sơ Tí Phân bỗng bật ra chàng cười điên dại rợn người.
Cười xong, Sơ Tí Phân nói, Hàn Giang, anh không cần phải ân hận đâu, anh có nghĩ đến hay không, tôi có chết hay không, thực ra chuyện đó không quan trọng. Mà cho dù tôi thật sự có chết đi chăng nữa thì cũng sẽ có người đến truy sát anh.
Cậu nói có ý gì?
Máy bay rơi có liên quan gì đến cậu không?
Còn nữa, trong khương trại lẽ nào cậu không rơi xuống cái hố đó?
Từ Nhân Vũ cảm thấy mình bị lừa gạt khủng khiếp, đã chất vấn Sơ Tí Phân bằng một loạt câu hỏi.
Sơ Tí Phân cười nhạt, tiến sĩ Tử, anh đừng quá kích động, tôi có thể giải thích cho anh tất cả.
Thực ra, việc gặp các anh trên máy bay đều là do số phận an bài.
Mục đích hành động lần này của tôi là đi tìm kiếm kệ tranh ngọc trong hắc đầu thạch thất, nhưng sự an bài của số phận đã để tôi gặp các anh, Đường Phong, Hàng Giang, Gieo Nạ, Mạ Cạ Rổ và cả anh nữa, tiến sĩ Tử của tôi.
Bây giờ nghĩ lại, bởi vì chúng ta cùng có chung một mục đích cho nên mới gặp nhau.
Đường Phong và Hàn Giang dù chúng ta quen biết nhau lâu rồi, Mạ Cạ Rổ và Dẻo Nạ tôi cũng nghe danh từ lâu, chỉ có anh, vô tình vô cớ bị cuốn vào đây, coi như anh đen đuổi đi.
Vụ tai nạn máy bay đột nhiên xảy ra đó đã làm rối tung mọi kế hoạch của tôi, hại tôi đến nỗi mất cả liên lạc với người của mình, nên tôi đành phải đi theo.
Các anh, cái hôm mà máy bay phải hạ cánh khẩn cấp đó, tôi đã nghĩ, các anh đã cùng nhau xuất hiện như vậy rồi thì thà đánh một mẹ cho xong, đoạn tuyệt hậu họa.
Nhưng một mình tôi lực lượng đơn mỏng, vậy là tôi nghĩ tới khương trại.
Thật không ngờ, Đường Phong, Hàn Giang các anh hóa ra lại tới tòa khương trại đó thật.
Tòa khương trại đó trước đây đã bị chúng tôi khống chế, trong đó tôi thuộc như lòng bàn tay, nhưng sau khi tôi tới khương trại thì phát hiện ra người của chúng tôi không có ở đấy.
Hết cách, tôi đành phải một mình hành động, biến mất trước đã, ẩn nấp đã, sau đó mới dùng con mèo dụ các anh vào địa đạo xương người.
Mèo.
Đường Phong lại nhớ ra con mèo đen kỳ quái đó.
Đó không phải là con mèo bình thường đâu, mà là một con mèo robot của khoa học kỹ thuật, một con mắt của nó là máy quay camera hồng ngoại.
Tôi chỉ cần vài cục tin là có thể điều khiển con mèo, dù các anh tiến vào địa đạo xương người âm u khủng khiếp đó.
Thảo nào khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy con mèo đó đã cảm thấy mắt của nó có gì đó đặc biệt.
Hàn Giang hồi tưởng lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy con mèo.
Kha kha, Hàn Giang, giờ anh mới nghĩ ra thì đã quá muộn rồi, lúc đó, các anh đã ngoan ngoãn đi vào địa đạo xương người.
Sơ Tí Phân lại bật ra chàng cười lớn lanh.
Sau đó anh đã đẩy tảng đá khổng lồ từ trên vọng gác xuống, cũng có khả năng là dùng thuốc nổ hỏng bịt kín, để chúng tôi chết kẹt trong địa đạo xương người đó.
Hàn Giang tức tối.
Tôi có cách còn thông minh hơn, dẫn sét, nhưng đáng tiếc, đợi sét đánh lên vọng gác đó thì đã hơi muộn. Để các anh may mắn thoát qua được cái đấy, tôi lại đành phải nhẫn nhịn thêm một đêm.
Sáng hôm sau, khi trời vẫn chưa sáng, người của tôi quay lại khương trại, sự việc sau đó các anh cũng đã biết rồi đấy nên không cần phải hỏi tôi nữa. Sở Tí Phân nói.
Tại sao các anh lại giết hại Chu Nam Nam?
Đường Phong hỏi.
Bởi vì cô ta dám không nghe lời.
Sau khi khương trại bị hủy diệt, tôi tách khỏi các anh để chỉ huy quân của tôi.
Lúc này, tôi cần một người len vào trong hội các anh, vậy là tôi nghĩ tới Chu Nam Nam. Đáng tiếc là cô ta không nghe lời, bởi vậy tôi gọi cô ta đến đài thiên táng khả khả.
Sơ Tí Phân cười nhạt.
Còn một vấn đề quan trọng nữa, các người rút cuộc là ai?
Đường Phong nghiêm giọng chất vấn Sơ Tí Phân.
Sơ Tí Phân lạnh lùng cười, đáp, trên đài thiên táng của Lang Mục tự hình như tôi đã nói qua với các anh rồi, chúng tôi đến đây vì kệ tranh ngọc, chúng tôi là những người hứng thú với kệ tranh ngọc.
Đương nhiên tôi biết các người đến đây là vì kệ tranh ngọc.
Tôi hỏi là hỏi thân phận và lai lịch của các người.
Đường Phong tức giận.
Cái này à?
Thực ra cũng không có gì đáng để che giấu cả, nhưng, hiện giờ vẫn chưa đến lúc nói cho các anh biết, khi nào đến lúc các anh tự nhiên khác biết.
Nếu như các anh đồng ý hợp tác, phối hợp với chúng tôi, không biết chừng chúng ta còn trở thành bạn cũng nên.
Sơ Tí Phân nói rất tự tin.
Đường Phong vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Hàn Giang kéo lại.
Hàn Giang hỏi Sơ Tí Phân, nói như vậy, Lương Vân Kiệt cũng bị các người giết phải không?
Tất cả mọi việc đều do các người làm.
Không sai.
Đều là chúng tôi.
Nhưng thành tích chiến thắng của chúng tôi không hề tốt, thậm chí có thể nói vô cùng tồi tệ.
Năng lực của các anh, và cả vận may nữa, đều khiến chúng tôi kinh ngạc.
Thế nên, kể từ sau vụ khương trại, tôi không thể không cẩn thận đối phó các anh, mà hình như vận may vẫn đi theo các anh.
nhưng tôi vẫn luôn là người không tin tà ma, vận may như vậy không thể theo anh mãi được, hôm nay, vận may của các anh hết rồi. Nói xong, Sơ Tí Phân bước lên trước một bước, rồi lại cầm súng của hắn lên, nhắm thẳng vào Đường Phong. Lúc này Đường Phong chỉ cách nòng súng của Sơ Tí Phân 2 mét, trước mặt anh là một khẩu súng ngắn SV-99 do Mỹ chế tạo. Đường Phong thầm suy tính, nếu như mà đánh nhau, bản thân sẽ có vài phần chiến thắng, nhưng bất luận tính toán thế nào, anh cũng đều cảm thấy, phần thắng của mình ở đây quả thực không lớn. Sơ Tí Phân giơ súng lên, nói với Đường Phong, đừng làm trò, đặt kệ tranh ngọc trên tay anh xuống. Từ từ đặt xuống. Nếu không thì các người đừng ai mong ra được khỏi đây. Nơi đây sẽ trở thành một phần của các người đấy. Các người xem ở đây tốt thế này, nếu thành mộ thất. Chỗ này trong thời Trung Quốc cổ đại, chỉ có đế vương mới có thể hưởng thụ sự đãi ngộ ở đây đấy. Các người yên tâm, nếu như các người ngủ dài ở đây, tôi nhất định sẽ giúp các người bịt kín cửa chính lại, như vậy sẽ không có ai đến quấy rầy các người nữa. Các người ngủ dài ở nơi thẳm sâu tuyết sơn này, lãng mạn thật đấy, bất ngờ thật đấy, ha ha ha. Đường Phong ngắt quãng chàng cười điên dại của Sở Tí Phần, tức tối, đủ rồi. Anh đắc ý hơi sớm đấy. Các anh có 8 người, chúng tôi có 4 người, các anh có súng, chúng tôi cũng có súng, chúng tôi yếu thế hơn, nhưng nếu như thật sự đánh nhau, ai chết dưới tay ai cũng khó mà biết trước. Ai ngờ, Đường Phong nói xong, Sở Tí Phần lại cười điên dại, tiếng cười chấn động tới nỗi làm đỉnh thạch thất rơi xuống cả chút bụi. Cười xong, Sở Tí Phần mới nói, Đường Phong, anh nói những câu này mà trong lòng không chột dạ sao? Anh đừng có ngây thơ quá, chỉ dựa vào mấy người mà muốn đem kệ tranh ngọc ra khỏi đây ư? Đúng là đồ ngu nói nhảm, trừ phi điều thần kỳ xuất hiện. Ban nãy tôi nói rồi đấy, chỉ cần các anh hợp tác, tôi vốn không hề muốn sát hại các anh. Nếu như tôi muốn lấy mạng quèn của các anh thì ban nãy có thể kết liễu các anh rồi, nhưng tôi không làm vậy, bởi vì tôi tin rằng nhất định các anh sẽ phối hợp cùng chúng tôi. Anh tự tin vậy sao? Anh cho rằng chúng tôi sẽ khuất phục các người sao? Hàn Giang nghe xong những gì Sở Tí Phần nói, cười nhạt. Trên mặt Sở Tí Phần nở ra nụ cười nham hiểm. Hàn Giang, tôi tin anh không phải là một người dễ bị khuất phục, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ có cách để anh phải khuất phục. Hàn Giang không hiểu hàm ý của Sở Tí Phần, đúng lúc đang ngạc nhiên thì Sở Tí Phần nói với cô gái tóc vàng bên cạnh, cho các bạn của chúng ta nghe giọng nói mà họ quen thuộc. Cô gái tóc vàng lấy ra một máy bộ đàm, dặn dò đầu bên kia dăm câu bằng tiếng Anh. Chẳng bao lâu sau, đầu bộ đàm bên kia loáng thoáng vang lên một giọng phụ nữ, bỏ tao ra. Lũ khốn chúng mày. Cô gái tóc vàng chẳng mấy chốc đã tắt bộ đàm, nhưng chỉ một câu này, Hàn Giang, Đường Phong và Mạ Cạ Rổ đều nhận ra giọng của Gieo Nạ. Mạ Cạ Rổ kêu lên thất thanh, Gieo Nạ. Quả nhiên là Gieo Nạ đã rơi vào tay bọn chúng, các người làm gì cô ấy vậy? Hàn Giang phẫn nộ chất vấn Sở Tí Phần. Được rồi, bạn của tôi, các anh yên tâm, Gieo Nạ hiện giờ vẫn... Giờ thì cô ấy đang ở nơi gần đây. Bây giờ, các anh nhất định phải nghĩ cho kỹ về hoàn cảnh của mình hiện giờ. Tôi tin rằng, tiếp theo đây nếu chúng ta tiếp tục hữu hảo thì nhất định sẽ bớt đi được chút mùi thuốc súng, có thêm sự hợp tác vui vẻ. Sơ Tí Phần vừa nói vừa bước lên phía trước một bước. Anh muốn thế nào? Hàn Giang hỏi lại. Tôi muốn kệ tranh ngọc. Ghi nhớ, phải nguyên vẹn không phải là vỡ vụn. Sơ Tí Phần nói. Được. Tôi giao kệ tranh ngọc cho anh, nhưng anh phải thả Gieo Nạ ra. Hàn Giang nhanh chóng đưa ra quyết định. Hàn Giang! Anh tỉnh táo chút đi, anh hiện giờ có tư cách gì mà mặc cả với tôi? Sơ Tí Phân nghiêm giọng nói. Trong lòng Hàn Giang rất rõ, anh quả thực không có khả năng để mặc cả với bọn áo đen này, kể cả khi Gieo Nạ không nằm trong tay bọn chúng, nếu như cứ cố chấp lao vào thì chính họ cũng lành ít dữ nhiều. Đường Phong, hãy từ từ đặt kệ tranh ngọc trên tay anh xuống. Phải từ từ đặt xuống, cẩn thận đấy. Sơ Tí Phân vung súng ra lệnh. Đường Phong nhìn Hàn Giang. Rồi đành bất lực đặt hai kệ tranh ngọc lên án thần. Anh vừa mới đặt xuống, cô gái tóc vàng đã tới trước án thần, nhấc hai kệ tranh ngọc lên. Cô gái tóc vàng quay lại cạnh Sở Tí Phần, đưa kệ tranh ngọc mới phát hiện ra cho hắn. Sở Tí Phần cẩn thận ngắm nghĩa một hồi, gật gật đầu, thì thầm với cô gái tóc vàng, không sai, chính là cái này. Sở Tí Phần xem xong kệ tranh ngọc, lại ngắm thẳng nòng súng vẽ phía Đường Phong, nói, đừng căng thẳng. Bạn của tôi đã nói rồi, chỉ cần các anh phối hợp với tôi. Tôi sẽ không làm hại các anh đâu. Từ trước đến nay, tôi luôn cho rằng việc giết người để đạt được mục đích là một hành động ngu xuẩn. Tiếp theo đây, việc mà các người cần làm là phải ở. Lại đây, đợi chúng tôi đi xa thì các anh mới được ra ngoài, nếu không thì chúng tôi có thể giết Gieo Nạ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, trước khi tôi đi sẽ đóng cánh cửa đá này lại, có thể ra ngoài hay không thì phải xem bản lĩnh của các người đấy. Sơ Tí Phần nói xong, những tên áo đen phía sau hắn lần lượt lục đục rút lui khỏi An Mật Thất. Sơ Tí Phần và cô gái tóc vàng cầm hai kệ tranh ngọc cũng chậm chậm rút ra khỏi bên ngoài mật thất, vách đá cũng bắt đầu chuyển động trở lại. Không được để chúng đóng cổng đá lại, nếu không thì chúng ta sẽ toi đấy. Thứ nhân Vũ khẽ nhắc nhở. Đường Phong bất ngờ bừng tỉnh, bản năng nhu cầu sự sống đã thôi thúc anh bất chấp tất cả lao về phía cánh cổng đá đang khép lại. Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ cũng như tỉnh hẳn ra, mấy người cùng lao về phía cổng đá. Cổng đá vẫn từ từ chuyển động, đúng trong thời khắc nó sắp đóng lại thì Đường Phong nhìn thấy Sở Tí Phần ở đầu bên kia lộ ra nụ cười nham hiểm. 6. Có lẽ, số phận đã sớm an bài cho thân phận mình sẽ chôn vùi trong gian mật thất này chính trong giây phút cổng đá sắp khép lại, Đường Phong đã nghĩ tới việc từ bỏ. Nhưng cũng trong chính lúc này, anh phát hiện phía bên ngoài cổng đá, nụ cười nham hiểm của Sở Tí Phần đột nhiên đóng băng lại, rồi ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghe thấy một tiếng hú dài thảm thiết chưa từng thấy. Sở Tí Phần cũng vô cùng ngạc nhiên không biết phải làm thế nào, hắn quay người mất hút ngoài cánh cổng đá. Cổng đá vẫn đang chuyển động, chỉ còn chút nữa, cánh cổng đá sẽ đóng lại hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Hàn Giang kịp lao tới trước cổng đá, thò cánh tay rắn rỏi vạm vỡ ra, dùng sức mình chặn đứng cổng đá sắp khép kín lại. Cổng đá vẫn đang chuyển động, gót chân Hàn Giang đạp vào góc vách đá, anh dốc hết sức lực, hai cánh tay bắt đầu tê liệt, anh hét về phía Đường Phong, "Nhanh!" Ngay sau tiếng hét xé rách tâm can của Hàn Giang, Đường Phong, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ lần lượt chui ra khỏi cổng đá qua một khe hở còn lại. Hàn Giang thấy ba người đều đã thoát khỏi nguy hiểm, anh cũng định thoát thân, nhưng cơ thể anh không thể cử động được nữa. May mà Đường Phong, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ đều cố dốc hết sức, đứng bên ngoài kéo cổng đá nên Hàn Giang mới thoát thân ra được. Trong giây phút Đường Phong như bay người lên, nhảy ra khỏi mật thất thì cổng đá ầm một tiếng đóng kín lại. Vách đá lại phục hồi lại trạng thái ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hàn Giang rơi xuống nền thạch thất, Từ Nhân Vũ và Mạ Cạ Rổ vì dồn sức quá mạnh cũng ngã ra bên ngoài cổng đá. Bốn người dịu nhau đứng dậy, cùng nhau nhìn về phía cổng lớn của thạch thất, bọn áo đen đó đang đứng chặn ngay ngoài cửa, không biết chúng đang làm gì. Bốn người nghi ngờ đi về phía cổng lớn của thạch thất, họ đều rút súng ra, đạn lên nòng. Nhưng khi họ chưa kịp đi tới cổng lớn, đám người áo đen đó đã lùi lại làm bốn người không hiểu gì cả. Chỉ sau khi lao tới bên cạnh Sở Tí Phần, lúc đó họ mới phát hiện ra, trên nền tuyết ngoài cửa mật thất, một bầy sói tuyết đang đứng sừng sững dưới tuyết bay trắng trời, chúng ngửa đầu lên, phát ra tiếng hú thảm thiết. Đây không phải là một con sói mà là một đàn sói đang hú, phải có tới 9-10 con. Tiếng hú của chúng làm kinh động tất cả mọi người có mặt ở đây. Đường Phong miệng lẩm bẩm, hóa ra đàn sói đi theo chúng ta ở đây, đây chính là xảo huyệt của chúng. Có lẽ chúng xuất hiện ở đây là để canh giữ hắc đầu thạch thất. Hàn Giang và Từ Nhân Vũ lập tức nhận thức ra, dấu móng vuốt mà họ phát hiện thấy trên mặt tuyết, và cả cái góc phát hiện được trong thạch thất đều là của đàn sói này. Đường Phong nhìn thấy đàn sói, trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhưng sau khi nhanh chóng phân tích tình hình hiện tại, thì trong lòng anh lại bỗng có chút yên tâm. Anh ghé vào hai Sở Tí Phần cũng đang vô cùng hoảng sợ, lạnh lùng cười, xem ra các anh cũng có lúc tính nhầm đấy. Sở Tí Phần không nói gì, hắn vẫn lùi lại phía sau, bởi vì mấy con sói đầu đàn đã tiến lại gần thạch thất. Đường Phong đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói, con sói cái đang mang thai đó chẳng phải chính là con sói mà chúng ta gặp trên khu vực B sao? Đúng vậy, còn cả con sói đực bên cạnh nó nữa, chính là con sói đực từng đấu mắt với chúng ta. Hàn Giang cũng phát hiện ra. Nói như vậy, chúng cùng một đàn, và hai con sói đó mấy hôm trước đã lạc đàn nên đàn sói này phải ra ngoài tìm kiếm trứng, vì thế mà chúng đã để lại dấu móng vuốt trên tuyết mấy hôm trước. Đường Phong khẽ suy đoán. Cậu giỏi liên tưởng thật đấy. Nhưng tôi tin vào suy đoán của cậu, bởi vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy sói đẹp như thế này. Đặc biệt là con sói đực đó, bộ lông của nó mới hoàn mỹ làm sao. Hàn Giang vừa thán phục vừa lùi lại phía sau. Tôi đang nghĩ, đàn sói này sống ở trên khu vực núi cao như vậy, có khi nào là do ý đồ nào đó của con người không nhỉ? Đường Phong suy đoán. Hàn Giang lập tức hiểu ý của Đường Phong, ý cậu là, đàn sói này đời nọ nối đời kia canh giữ hắc đầu thạch thất. Đúng vậy. Tổ tiên của chúng rất có khả năng là do người đảng hạng để lại, để canh giữ hắc đầu thạch thất. Đường Phong vẫn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Sở Tí Phần ngắt lời, hai người im mồm đi. Bọn tôi mà không đi được thì các người cũng toi hết cả lũ đấy. Hãy nghĩ xem làm thế nào để ứng phó với đàn sói này đi. 7. Tất cả mọi người đã lùi vào một nửa thạch thất. Cả đàn sói cũng đã tiến vào trong thạch thất. Không còn đường để rút lui rồi, không khí trong hắc đầu thạch thất bị kìm nén đến đỉnh điểm. Một trận đại chiến giữa người và sói có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Cuối cùng, một tên áo đen đã không thể kiềm chế được nữa, hắn gào lên, la hét ầm ĩ, lên nòng khấu tiểu liên M4A1 trong tay. Cả một băng đạn đầy áp đã bắn loạn xạ vào đàn sói và vách đá xung quanh, rất nhiều viên bắn lên những trụ đá của thạch thất, cả thạch thất khẽ chao đảo một cái, rất nhiều đá vụn và bụi bặm rơi xuống đâu mọi người. Trong đàn sói, mấy con sói đầu đàn trúng đạn ngã xuống, trong đó có cả con sói cái đang mang thai. Sói cái ngã trong vũng máu, nhưng không chết ngay, cơ thể nó vẫn không ngừng co giật, máu tươi chảy lênh láng từ rất nhiều vết thương trên người nó, nhuộm đỏ cả một khoảnh đất. Những tên áo đen khác cũng đều đặt tay lên cò súng nhưng chúng không nổ súng, chúng đang nhìn Sở Tí Phần, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Sở Tí Phần đối diện với cảnh tượng bất ngờ xảy ra này càng không biết phải làm thế nào, hắn quay đầu lại nhìn tên áo đen nổ súng bên cạnh, rồi lại nhìn sói cái nằm trong vũng máu. Hắn cũng từ từ giơ súng lên, bảy nòng súng nhằm vào đàn sói. Đàn sói rõ ràng bị làn đạn đột ngột ban nãy làm cho sợ hãi, nhưng chẳng mấy chốc chúng đã tập hợp lại, ngửa đấu lên trời hú những hồi dài. Hình như chúng đang kêu gào tang thương cho đồng loại đã chết và cũng giống như đang hiệu triệu nhiều đàn sói hơn nữa. Trong giây phút này, cô gái tóc vàng lại ghi nòng súng của Sở Tí Phần xuống, nhìn hắn lắc lắc đầu. Sở Tí Phần không hiểu gì cả, nhưng vẫn hạ súng xuống, ngoài tên áo đen ban nãy nổ súng ra thì những tên áo đen khác cũng đều hạ súng xuống, cục diện lại trở nên đông cứng. Lúc này, Đường Phong đột nhiên phát hiện ra Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng đang dồn hết sự chú ý về phía đàn sói, hai kệ tranh ngọc trên tay họ vẫn chưa cất vào trong ba lô. Sở Tí Phần cắm kệ tranh ngọc vừa mới phát hiện ra, cô gái tóc vàng cầm kệ tranh ngọc vốn có từ trước. Bây giờ, Đường Phong đang đứng cạnh cô gái tóc vàng, anh liếc nhìn Hàn Giang lúc này đang đứng sau lưng Sở Tí Phần, âm thầm đưa mắt ra hiệu cho bạn, Hàn Giang lập tức lĩnh hội ý ngấm. 5 giây sau, hai người gần như cùng lúc nhân cơ hội Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng không phòng bị đã giật mạnh kệ tranh ngọc từ trong tay họ. Đợi tới khi kệ tranh ngọc bị Hàn Giang cướp lấy, Sở Tí Phần mới bừng tỉnh, lập tức giơ tay trái ra giật lại, Hàn Giang hất tay trái của Sở Tí Phần ra, lấy cánh tay còn lại chặt mạnh vào khuỷu tay của hắn. Sở Tí Phần biết không ổn, vội vàng thu cánh tay trái lại rồi giơ tay phải đang cầm súng ra, hắn đang định nổ súng thì Hàn Giang tung chân đá. Cú đá trúng ngay cổ tay phải của Sở Tí Phần làm súng trên tay hắn lập tức văng ra đất. Hai người lại tung thêm vài chiêu, tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đường Phong không đợi cô gái tóc vàng kịp phản ứng lại đã cướp ngay lấy kệ tranh ngọc trong tay cô ta rồi nép vào vách đá thạch thất, thoát cái lẻn nhanh ra khỏi hắc đầu thạch thất. Thứ nhân, Vũ, Mạ Cạ Rồ cũng nhân cơ hội theo sau Đường Phong, lao ra khỏi hắc đầu thạch thất. Hàn Giang không muốn ở lại chiến đấu, nên chẳng mấy chốc anh cũng đã thoát khỏi Sở Tí Phần. Áp người lên vách đá, cẩn thận rút lui khỏi hắc đầu thạch thất. Đàn sói không có bất cứ phản ứng gì với họ. Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng cùng nhìn nhau, hình như hiểu ra chút gì đó, hai người cũng bắt trước Đường Phong, trốn khỏi tấm mắt của bầy sói, áp người lên vách đá, định rút ra ngoài, những tên áo đen khác cũng bám theo sau hai người, chuẩn bị rút lui. Thế nhưng chúng vừa mới cử động thì cả đàn sói cũng cùng lúc chuyển hướng, nhìn chúng chằm chằm. Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng dừng lại, đàn sói áp sát tiến lại gần. Sở Tí Phần kinh ngạc phát hiện ra, đàn sói đang lao về phía tên đồng bọn ban nãy nổ súng. 8. Đúng vậy. Đàn sói đang lao về phía gã nổ súng đó, đàn sói càng lúc càng ép sát, nhất là con sói được đầu đàn, nỗi đau mất vợ đã khiến nó vô cùng tức tối. Nó nhìn chằm chằm vào tên nổ súng. Đàn sói cách vị trí gã đó đứng chưa tới 1 mét, gã đã có thể nhìn thấy rõ ánh mắt hận thù hung tợn của sói đực, ánh mắt đã khiến dê mọi thứ phải run sợ, làm gã này không thể giương súng lên được nữa, mà chỉ biết đờ đẫn đứng đó. Những tên áo đen khác từ từ vòng qua gã, dồn lại phía sau Sở Tí Phần, một tên áo đen trong đó khẽ hỏi Sở Tí Phần, mặc kệ nó sao? Sói vốn căm giận thù hận như vậy. Sở Tí Phần đống nhiên thốt ra một câu không đầu không cuối. Sau đó, lại quẳng thêm một câu, để nó tự giải quyết đi. Rồi lao ra khỏi hắc đầu thạch thất. Cô gái tóc vàng và những tên áo đen khác cũng lao ra khỏi đó. Trước khi đám người này rời khỏi hắc đầu thạch thất, đàn sói đầy hận thù xông tới, cùng nhau lao vào cái gã đen đuổi đó. Gã đó trong giây phút trước khi bị bầy sói lao tới, phản xạ sống còn đã thôi thúc gã bóp cò lần nữa, tạch, tạch, tạch đạn bắn lên cột đá và đỉnh thạch thất, ngay sau đó, cả thạch thất lại lắc mạnh một cái. Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng đứng ngoài cửa động, quay đầu lại nhìn, cái gã đen đuổi trong chốc lát đã bị bầy sói cắn xé không ra hình người, chỉ còn lại một đống thịt nát máu me. Cô gái tóc vàng nghe rất rõ tiếng trụ đá nứt vỡ. Cô ta nhìn về phía trụ đá, vết nứt trên trụ đá càng lúc càng dài, càng lúc càng sâu. Cô gái tóc vàng hét lên với Sở Tí Phần, không được, hai trụ đá đó sắp gãy rồi, nhanh rời khỏi đấy thôi. Sở Tí Phần, cô gái tóc vàng, và cả những tên áo đen khác nữa cùng nhau lao ra khỏi hắc đầu thạch thất, chỉ sau 2 phút chúng thoát khỏi hắc đầu thạch thất, ầm một chuỗi thì âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ hắc đầu thạch thất đã sập xuống trong chớp mắt. Đường Phong và Hàn Giang cũng quay lại nhìn hắc đấu thạch thất đã sụp đổ. Mau cất kệ tranh ngọc vào trong ba lô đi. Nói xong, Hàn Giang lấn lượt cất kệ tranh ngọc vào trong ba lô của mình và của Đường Phong. Họ sững sờ nhìn chăm chăm về phía hắc đấu thạch thất đổ xuống, mặt đất dưới chân trở nên rung chuyển, mọi thứ đều đang rung lên, ngọn tuyết sơn ở phía trên hắc đấu thạch thất cũng đang rung lắc mạnh. Trên đỉnh núi Tuy Ết, hàng tan băng tuyết và đá tảng đang ùn ùn đổ xuống trong nháy mắt. Cháy mau. Lại là một trận tuyết lở. Không. Là một trận tuyết lở cực lớn. Hàn Giang điên cuồng kêu gào rồi dẫn mọi người lao về phía thung lũng của giải băng số 1, phía sau lưng họ, Sở Tí Phần, cô gái tóc vàng, và cả năm tên áo đen khác cũng ý thức được rằng đây là một trận tuyết lở khủng khiếp xảy ra đột ngột. Cô gái tóc vàng đứng không vững bị chấn động làm ngã lăn ra đất, Sở Tí Phần bỏ kệ mọi thứ, vội đỡ cô ta dậy, kéo cô ta lao về phía thung lũng. Hàn Giang lao tới ngoài thung lũng, mừng rỡ khi phát hiện ra trên nền tuyết ngoài thung lũng có đỗ 4 chiếc xe máy chở tuyết. Hàn Giang hét toáng lên, hóa ra các người cưỡi đồ chơi này đến đây hả, ha ha, giờ thì đến lượt bọn ta. Hưởng thụ rồi nhé. Nói xong, Hàn Giang là người đầu tiên nhảy lên xe máy trượt tuyết, nhẹ nhàng khởi động. Tứ Nhân Vũ cuống lên không biết chọn đường nào liền nhảy theo lên xe máy trượt tuyết của Hàn Giang. Mạ Cạ Rồ nhảy lên một chiếc xe khác, thứ này trước đây ông chơi rất thuần thục. Mạ Cạ Rồ chẳng mấy chốc cũng khởi động được xe, ông quay đầu lại hét lên với Đường Phong đang chậm chạp phía sau, Đường Phong, nhanh, mau tới đây. Đường Phong lảo đảo, rút cuộc đã đuổi kịp xe máy trượt tuyết của Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ khởi động xe, Đường Phong khẽ thở phào một cái. Khi anh quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng cũng lao ra ngoài thung lũng, nhảy lên một chiếc xe máy trượt tuyết bám theo, hai tên áo đen chạy ra đầu tiên đã giành lấy chiếc xe máy trượt tuyết cuối cùng phi theo. Bốn xe máy trượt tuyết bất chấp tất cả, điên cuồng lao về phía giải băng số 1. Đen đuổi nhất là ba tên áo đen cuối cùng chạy ra tới thung lũng, đôi chân của chúng dù có chạy nhanh đến mấy cũng không thể thoát khỏi trận tuyết lở bất ngờ ập xuống này. Khi Đường Phong quay đầu lại nhìn, anh đã chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp nhất cuộc đời mình. Mấy chục tấn tuyết tảng cuốn theo cả đá vụn, trong chớp mắt đã nuốt chửng ba tên áo đen đen đuổi đó, như chút từ trên trời đổ ập xuống chúng. Trận tuyết lở khủng khiếp chẳng mấy chốc đã nuốt chửng ba tên áo đen đó, nhưng nó không hề thỏa mãn, mà lại tiếp tục cuốn theo rất nhiều tảng tuyết trút xuống tảng băng số 1. Trên nền tuyết rộng lớn bằng phẳng của giải băng số 1, bốn chiếc xe máy trượt tuyết mở hết tốc lực, lao điên cuồng xuống giải băng. Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ lái hai chiếc xe máy trượt tuyết phía trước, gần như song song nhau. Bám sát theo đuôi là xe máy trượt tuyết do Sở Tí Phần đái ẹ khiển, phía sau còn có một chiếc nữa do một tên áo đen khác điều khiển. Đường Phong quay đầu lại nhìn, hét về phía Mạ Cạ Rồ, Sở Tí Phần đuổi kịp chúng ta rồi, còn cả tuyết lở nữa. Nhanh! Anh yên tâm, tôi đã phóng hết tốc độ rồi, chúng không đuổi kịp chúng ta đâu. Lão Mã vẫn rất tự tin. Nhưng Mạ Cạ Rồ vừa mới dứt lời thì Đường Phong đột nhiên phát hiện ra một đống tuyết nhô lên trên thung lũng. Đường Phong lo lắng toát cả mồ hôi. Hét lên với Mạ Cạ Rồ, cẩn thận, phía trước có đống tuyết đấy. Tôi nhìn thấy rồi, cậu ngồi yên. Đường Phong ôm chặt lấy Mạ Cạ Rồ, anh chỉ cảm thấy chiếc xe máy lắc mạnh một cái, Mạ Cạ Rồ đã vòng qua được đống tuyết đó. Nhưng đúng lúc này, Đường Phong giật mình phát hiện ra, Sở Tí Phần đang bám sát theo sau lại lao vào đống tuyết này, lấy đống tuyết làm cầu bật, bay lên. Hàn Giang lớn tiếng chửi rủa, đúng là thằng điên chăn sống. Xe máy trượt tuyết của Sở Tí Phần bay trong không trung vượt qua xe do Hàn Giang và Mạ Cạ Rồ điều khiển. Sau đó nặng nề rơi xuống thung lũng tuyết. Sau khi xe trượt tuyết rơi xuống, Sở Tí Phần thở phào một hơi dài, quay lại cười nham hiểm với Đường Phong và Hàn Giang, lúc này không còn gì để nghi ngờ, vì hắn sẽ là người chiến thắng trong trận truy đuổi bạt mạng này. Nhưng hai thuộc hạ của hắn thì lại không may mắn như vậy. Để tránh đâm vào đống tuyết, hai tên cũng bắt chước theo Sở Tí Phần, lao về phía đống tuyết, xem ra có vẻ thuận lợi nhưng khi rơi xuống thì chiếc xe lại bị lật nhào. Hai gã đen đuổi tuy đã thoát được bầy sói, thoát được tuyết lở, nhưng lại bị rơi đến nỗi thịt nát xương tan. Đồ ngu. Hai thằng ngu. Hửm. Sở Tí Phần nét nhìn hai gã thuộc hạ đen đuổi, chửi rủa. Sở Tí Phần, chỉ còn lại hai chúng ta thôi, tiếp theo làm thế nào đây? Cô gái tóc vàng hỏi. Đừng lo lắng, người của chúng ta vẫn còn đông lắm, hơn nữa chúng ta vẫn còn con tin. Sở Tí Phần nói xong quay đầu lại nhìn, xe của Hàn Giang và Mạ Cạ Tỏ đang bám sát theo sau. Phía sau. Một đống nham thạch đen xì và từng khối tuyết trắng cuộn vào nhau đang đuổi theo họ. Bán! Bán chúng nó đi! Tuy trong lúc nguy hiểm, nhưng Sở Tí Phần vẫn không quên việc phải cướp lại kệ tranh ngọc. Cô gái tóc vàng lôi ra một khẩu súng tiểu liên cỡ vừa ỉn rẻm M10 hướng về phía Hàn Giang đang bám sát theo sau bắc cỏ. Tạch! 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 Một loạt đạn bắn về phía Hàn Giang. Trước sự công kích của cô gái tóc vàng, Hàn Giang cúi rạp người xuống, đánh tay lái rồi hét về phía Từ Nhân Vũ đang ở phía sau lưng, cẩn thận. Tránh được loạt đạn của cô gái tóc vàng, Hàn Giang khẽ chửi, đồ điên, giờ này mà còn dám nổ súng, vậy thì tao sẽ chơi cùng mày. Nói đến đây, Hàn Giang quay đầu lại hét về phía Từ Nhân Vũ, tiến sĩ. Anh cũng cho chúng nếm chút mùi đi. Từ Nhân Vũ nghe thấy vậy, đầu cũng căng lên như dây đàn, bình thường anh bắn súng cũng tạm ổn, nhưng trong lúc này, trên chiếc xe máy trượt tuyết nghiêng ngả. Từ Nhân Vũ đang sợ tới nỗi chỉ dám trốn sau lưng Hàn Giang, ôm chặt lấy eo Hàn Giang, không dám nhúc nhích. 10. Nhưng lệnh của Hàn Giang không thể không nghe, mà kẻ thù khiêu khích cũng cần phải bắn trả, Từ Nhân Vũ không còn cách nào khác, đành lập cập thò tay móc khẩu 92 trong áo ra. Nhưng anh vừa mới móc súng ra, vẫn chưa kịp giương lên thì chiếc xe đã trao đảo một cái, tay phải của Từ Nhân Vũ lắc mạnh làm khẩu 92 của anh chưa bắn được phát nào đã rơi xuống đất. Từ Nhân Vũ lúc đó ngớ cả người. Đồ ngốc! Hàn Giang tức tối chửi mắng, nhưng anh cũng tỉnh táo ngay lại, Từ Nhân Vũ không phải là Triệu Vĩnh, lúc này nếu như Triệu Vĩnh ở đây thì đã không để bọn chúng huyên hoang như vậy rồi. Xe máy trượt tuyết vẫn đang lao vun vút, tốc độ rất nhanh, địa hình trên thung lũng tuyết lại phức tạp, hai tay Hàn Giang phải nắm chặt, không buông ra được. Từ Nhân Vũ không ổn, Hàn Giang chỉ biết gửi hết hy vọng vào Đường Phong, khi hai xe chạy ngang nhau, anh liền hét về phía Đường Phong, Đường Phong, trông vào cậu cả đấy. Đường Phong lĩnh hội ý chỉ. Nhưng tay súng của anh cũng không khá hơn Từ Nhân Vũ làm ấy, một tay anh túm lấy eo của Mạ Cạ Rổ, cố gắng để mình giữ thăng bằng được trên xe, sau đó tay phải giương súng. Vàng! Vàng! Tốt xấu gì cũng bắn được hai phát rồi, coi như đã trả miếng lại cô gái tóc vàng kia. Nhưng Đường Phong vừa bắn xong hai phát thì cô gái tóc vàng đầu bên kia cũng liền bắn lại một loạt đạn về phía Mạ Cạ Rổ và Đường Phong. May mà lúc cô gái tóc vàng nổ súng, chiếc xe máy trượt tuyết đã lắc một cái, loạt đạn này cũng không trúng phát nào. Ba chiếc xe vẫn lao hết tốc độ vé phía trước, tuyết lở cũng dần dần bị họ bỏ lại phía sau. Lúc sau, ba chiếc xe dàn hàng ngang, Hàn Giang ở giữa, bên trái anh là Mạ Cạ Rổ và Đường Phong, bên phải là Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng thấy Hàn Giang đang song song với mình liền nổ súng bắn Hàn Giang, nhưng lúc này cô ta đang ở bên phải Hàn Giang, tay phải cấm súng không tiện bắn, đành phải đổi khẩu M10 cỡ nhờ sang tay trái. Đối diện với nòng súng đen ngòm, Từ Nhân Vũ thầm biết rằng lần này Hàn Giang không ổn. Lành ít giữ nhiều. Thế nhưng Hàn Giang lại vô cùng trấn tĩnh, đúng lúc cô gái tóc vàng giương súng ngắm chuẩn anh, chuẩn bị bóp cò thì Hàn Giang đánh tay lái một cái, đập mạnh vào xe máy trượt tuyết của Sở Tí Phần, đồng thời vung tay phải ra bổ về phía cô gái tóc vàng. Cô ta hoàn toàn không ngờ tới Hàn Giang lại tung chiêu này nên không kịp đề phòng, hét lên một tiếng thất thanh, khẩu tiểu liên cũng rơi xuống. Sở Tí Phần không nhìn rõ đã xảy ra việc gì, nghe thấy tiếng kêu thất thanh của cô gái tóc vàng, hắn vội vàng giảm tốc độ. Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ nhân cơ hội vượt lên Sơ Tí Phần. Sơ Tí Phần thấy cô gái tóc vàng không có vấn đề gì cả lại tăng tốc đuổi theo. Chẳng mấy chốc, Sơ Tí Phần lại đuổi kịp Hàn Giang. Hàn Giang thấy dầu xe sắp hết và họ đã nhìn thấy điểm cuối của giải băng số 1 ở đây không có rừng tháp băng rồi rắm, lưới băng khổng lồ liếm thẳng vào trong một khe sâu rộng rãi và bằng thẳng. Do hai hôm nay có mấy trận tuyết rơi dày nên tuyết trong khe sâu trắng xóa và rất dày. Nên cũng có nghĩa là xe máy trượt tuyết có thể tiến thẳng vào trong khe sâu. Hàn Giang phán đoán tình hình hiện tại, tuy bên anh có 4 người, đối phương chỉ có 2 người, nhưng kỹ thuật súng của Sở Tí Phần và cô gái đó chuẩn xác, rất lợi hại, khó đối phó, còn bên anh tuy có 4 người nhưng đã sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, bọn áo đen này không chỉ có vài tên, nếu không có bầy sói đột nhiên xuất hiện và trận lở tuyết đó thì ban nãy chắc chắn họ đã không còn đường tháo chạy. Tiếp đây nếu như gặp lại bọn áo đen này thì có thể xuất hiện điều thần kỳ gì nữa không nhỉ? Không. Không thể nữa. Nghĩ tới đây, Hàn Giang quyết định, khi anh và Mạ Cạ Rổ lái xe song song nhau, anh liền hét lên, cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay, chúng ta chia nhau chạy các anh hướng đông, tôi hướng tây sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì về thẳng Mã Khúc. Đường Phong và Mạ Cạ Rổ gật gật đầu, cũng đành phải vậy. Ngay tức khắc, trên thảo nguyên tuyết trắng mênh mang. Hai chiếc xe máy trượt tuyết do Hàn Giang và Mạ Cạ Rổ lái để lại hai vết bánh dài, một về hướng đông một về hướng tây. 11. Đường Phong và Mạ Cạ Rổ lao như bay được vài cây số về hướng đông, phía sau hình như không có truy binh. Lúc này, Mạ Cạ Rổ nói với Đường Phong, dầu xe sắp cạn hết rồi đấy. Xe máy trượt tuyết từ từ dừng lại, trong màn đêm đặc quánh, bốn bể là núi tuyết, khe sâu, thung lũng tuyết lanh lẽo bao quanh, chỉ có tiếng gió kêu gào mà không có bất cứ một âm thanh nào khác. Không gian này khác hoàn toàn với trận đại tuyết lở khủng khiếp và cuộc truy đuổi bạt mạng ban nãy, đã khiến Đường Phong và Mạ Cạ Rổ bỗng nhiên có cảm giác như mình đang ở trong một thế giới khác. Xem ra bọn áo gen không truy đuổi chúng ta nữa, chúng đuổi theo Hàn Giang rồi. Đường Phong nói. Mạ Cạ Rồ xuống xe, thở dốc, cái này không có gì lạ cả, kệ tranh ngọc chỗ Hàn Giang là tấm mới phát hiện ra trong hắc đầu thạch thất. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Đường Phong hỏi Mạ Cạ Rồ. Làm theo Hàn Giang nói, về Mã Khúc. Mặc kệ bọn họ, Đường Phong có chút lo lắng hỏi. Không phải là mặc kệ họ mà là chúng ta không thể lo được cho họ, hơn nữa hiện giờ họ chạy đi đâu rồi chúng ta cũng không biết nữa. Mạ Cạ Rồ phân tích. Nhưng tôi thấy chúng ta không thể quay về như vậy được. Đường Phong, anh phải tin tưởng Hàn Giang. Anh ấy hiện giờ là thủ lĩnh của chúng ta, phục tùng mệnh lệnh của anh ấy chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với anh ấy. Nghe những lời Mạ Cạ Rồ nói, Đường Phong không nói thêm gì nữa. Anh bật đèn tin lên quan sát khung cảnh xung quanh, sau đó hỏi Mạ Cạ Rồ, bây giờ chúng ta về bằng cách nào? Để tôi xem, đây là đâu? Mạ Cạ Rồ nói xong cũng lấy đèn tin soi tứ phía, đột nhiên hỏi, ở đây trông quen quen. Hình như chúng ta đã từng đến đây. Đường Phong cũng gật đầu, nói, đúng. Chúng ta đã từng đến đây, ở đây hình như là khe sâu thông qua giải bảng số 2, chính là đường lúc chúng ta đến. Không sai. Nếu đúng là như vậy thì có thể tìm thấy xe ô tô của chúng ta, có xe thì sẽ có thể rời khỏi đây nhanh hơn chút đấy. Mà Cạ Rồ nói xong, nội dung trí nhớ của mình bắt đầu mò mẫm tiến lên phía trước. Ông trời phù hộ. Hai người họ sau khi đi bộ đúng một tiếng đồng hồ thì quả thật đã tìm thấy chiếc Jeep dầu kỳ. Trước khi lên xe, Đường Phong nhìn lại lần nữa giải băng số 2 mà họ đi bộ vượt qua, nó vẫn nằm yên giữa hai đỉnh núi tuyết, yên tĩnh hoang vu giống như hàng trăm hàng nghìn năm qua, giống như chưa từng có ai đặt chân đến đây vậy. Đường Phong cẩn thận từ từ lái chiếc Jeep Clio rổ kỳ lên đường. Mạ Cạ Rồ ngồi cạnh ghế lái, chỉ đường cho Đường Phong, hai người dò dẫm trong đêm tối đi được hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không sao ra được khỏi khe sâu này, ngược lại còn hoàn toàn mất phương hướng. Đường Phong trong lòng càng sốt ruột. Mạ Cạ Rồ ngồi bên cạnh nhắc nhở, tôi nhớ là bên trái có một dốc núi hình như có thể đi ra khỏi khe sâu này. Đường Phong lái về hướng Mạ Cạ Rồ chỉ, lái thẳng lên dốc núi đó, nhưng lái mãi anh mới phát hiện ra có chút gì đó không bình thường. Sao dốc núi này càng đi càng cao vậy nhỉ, không biết ở đây thông tới đâu. Mạ Cạ Rồ lắc lắc đầu, tiến thẳng xem sao. Đường Phong lại tiếp tục lái về phía trước thêm một đoạn. Phía trước hình như là một thung lũng, Mạ Cạ Rồ thấy vậy có chút phấn khởi nói, đây là thung lũng. Lái qua đây có khi chúng ta sẽ ra khỏi khe sâu này. Đường Phong nghe lời, nhấn ga, lao thẳng vào thung lũng. Nhưng khi họ lái vào nơi được gọi là thung lũng, Mạ Cạ Rồ đông nhiên trợn tròn mắt, kêu lên thất thanh, mau. Mau dừng xe lại, phía trước không phải là thung lũng, là vực thẳm. Nhưng mọi thứ giờ đều đã muộn, Đường Phong đạp mạnh chân phanh, nhưng chiếc Jeep chở rổ kỳ cũng không tránh khỏi lao xuống vực. Trong giây phút chiếc Jeep chở rổ kỳ lao xuống vực, Mạ Cạ Rồ và Đường Phong cũng phi người ra khỏi cửa xe, còn chiếc Jeep chở rổ kỳ thì rơi thẳng xuống vực sâu, rồi một tiếng nổ bùm, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, ngọn lửa lớn cháy sáng cả khe núi. 12. Khi xe máy trượt tuyết cạn dầu, Hàn Giang và Từ Nhân Vũ quăng xe lại, nhân lúc trời tối lao như bay trên cao nguyên hoang dã, khoảng 15 phút sau họ phát hiện ra một sườn núi nhỏ có thể ấn ngốc, vậy là, hai người chạy tới sườn đảo. Hai người nằm bò ra đất, thở hổn hển. Khi đã hồi phục lại chút ít, Từ Nhân Vũ hỏi Hàn Giang, chúng ta đang ở đâu thế? Hàn Giang bỏ dậy, nhìn xung quanh. Tuyết trên mặt đất không dày lắm, xung quanh đều là những ụ núi thấp lẻ thẻ, Ani Mã Khanh Hùng Vĩ đã bị họ bỏ lại phía sau. Hàn Giang nói, chắc là chúng ta đi chạy ra ngoài tuyết sơn Ani Mã Khanh rồi, ở đây rất có khả năng gần đường giao thông, trời cũng sắp sáng rồi. Hiện giờ chúng ta cần chi viện. Từ Nhân Vũ khẽ nói, phí lời, tôi cũng biết. Nhưng kể từ khi chúng ta bắt đầu tiến vào khu C là đã không có bất cứ tin tức gì rồi, đến cả điện thoại vệ tinh cũng không có tác dụng. Hàn Giang đang nói thì trên hoang nguyên lanh léo bỗng vang lên giọng nói của Sở Tí Phần. Hàn Giang, anh đừng có trốn nữa, tôi biết anh chạy không xa, chỉ quanh đây thôi. Ra đây đi, chúng ta nói chuyện. Hàn Giang nghe thấy những lời này liền lấy tay ra hiệu im lặng cho Từ Nhân Vũ, sau đó tựa lưng vào sườn núi nhắm mắt thư giãn, mặc kệ Sở Tí Phần. Được rồi. Xem ra anh không thấy quan tài không đổ lệ, tôi sẽ lập tức để anh gặp một người, tôi tin rằng anh nhất định sẽ ngoan ngoãn bước ra đây. Sơ Tí Phần nói xong thì chỉ thấy vài luồng ánh sáng chói mắt lóe lên trên cao nguyên hoang dã, cả tiếng còi hú cũng vang lên. Hàn Giang lập tức nghĩ tới Gieo Nạ, anh bỏ tới mép núi, lén nhìn lên chỗ cách đó không xa trên cao nguyên, hai chiếc hầm mỡ đỗ lại bên cạnh Sơ Tí Phần, 6 tên áo đen từ trên xe nhảy xuống, trong đó có 2 tên cao to áp giải một người từ phía sau xe lên, nhờ ánh đèn xe. Hàn Giang nhìn thấy người đó quả thật là Gieo Nạ. Hàn Giang thu người vào trong núi, nhắm mắt lại, cố nghĩ nhanh ra cách đối phó, nhưng anh không sao trấn tĩnh lại được, chỉ thấy buồn chồn khó chịu. Anh ra sức tự trấn tĩnh bản thân, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không còn cách nào tốt hơn, chỉ có cách, tự mình bước ra. Sau khi quyết định, Hàn Giang mở mắt, dặn dò Từ Nhân Vũ, cậu nấp ở đây, nhất định không được núp nhích. Người chúng cần là tôi, bất luận bên đó xảy ra chuyện gì cậu cũng không được núp nhích. Dặn dò xong, Hàn Giang một tay cầm chiếc ba lô có đựng kệ tranh ngọc, một tay cầm súng nhảy lên sườn núi, lớn tiếng hét thiên với bọn áo đen, các người thả gieo nạ ra, tôi và kệ tranh ngọc đều ở đây. Bên đó, vọng lại tiếng cười điên dại của Sở Tí Phần, cười xong, Sở Tí Phần nghiến răng nói, Hàn Giang, tôi biết anh nhất định sẽ xuất hiện. Tôi không thể không nói tôi biết tổng anh rồi, lần này anh lại khiến tôi tổn thất mất 6 người. Các anh đều là cao thủ hàng đầu đấy. Hàn Giang từng bước tiến lại gần Sở Tí Phần. Đứng lại. Khi Hàn Giang chỉ còn cách dẻo nạ 20 bước chân, Sở Tí Phần lì ẻn hô anh đứng lại. Hàn Giang đứng im, nhìn qua khuôn mặt có chút tiểu tụy của dẻo nạ. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, dẻo nạ liền lớn tiếng hét về phía Hàn Giang, Hàn. Chà tôi giờ sao rồi? Cô yên tâm, ông ấy giờ chắc là đã thoát ra ngoài rồi. Hàn Giang lớn tiếng đáp lại. Tốt. Vậy thì tốt. Anh không cần lo cho tôi đâu, đem kệ tranh ngọc rời khỏi đây đi. Dẻo nạ lại hét về phía Hàn Giang. Bảo nó im miệng lại. Sơ Tí Phần hằn học ra lệnh cho thuộc hạ. Hai gã cao to vạm vỡ dáng cho rèn nạ hai cái tát rồi dùng một miếng băng dính dán miệng cô lại. Sơ Tí Phần từ từ lên nòng khẩu súng ngắn 5V99 trong tay, ngắm thẳng vào Hàn Giang. Hàn Giang, trước đây tôi đã từng nói rồi, chỉ cần thật thà hợp tác cùng chúng tôi thì tôi cũng không lấy mạng của anh đâu, nhưng anh lại không chịu, thế nên anh đừng có trách tôi, vì tôi đã cho anh cơ hội rồi đấy. Vâng. Sơ Tí Phần bóc cỏ. Một viên đạn bắn vào cánh tay phải của Hàn Giang, người Hàn Giang rung bắn lên một cái, một cơn đau bứt quằn quại nhanh chóng lan khắp cơ thể, trán đổ mồ hôi hột, anh muốn giơ súng lên nhưng cánh tay phải đã hoàn toàn mất đi cảm giác. Khẩu súng ngắn 92 trên tay Hàn Giang rơi xuống đất, ba lô trên tay trái cũng rơi xuống bên cạnh, máu đỏ tươi chảy từ trên cánh tay phải xuống. Hàn Giang lấy tay trái bịt vết thương trên tay phải, anh ngẩng đầu nhìn đám áo đen, mắt dần dần mở đi. Trong mắt anh chỉ còn lại khuôn mặt nhăn nhở nham hiểm của Sở Tí Phần và khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Dẻo Nạ. Đau đớn khủng khiếp và mất quá nhiều máu đã khiến Hàn Giang cũng không gắng gượng nổi. Anh quỳ một gối xuống đất, vẫn cố giữ tỉnh táo, và anh lại nghe thấy giọng của Sở Tí Phần. Đem ba lô của nó lại đây. Sở Tí Phần ra lệnh bằng tiếng Anh. Một tên áo đen cao to đi thẳng về phía Hàn Giang. Trong lúc mơ màng, Hàn Giang vẫn giữ được chút tỉnh táo. Anh giơ tay trái ra muốn với lấy ba lô của mình. Nhưng tay trái của anh tóm mãi cũng đều chỉ tóm được không khí, mắt anh càng lúc càng mờ ảo, đã không thể nhìn rõ chiếc ba lô của mình nữa. Gã áo đen đó càng lúc càng gần, nhưng trong chính lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên tiếng động cơ máy bay ầm ầm, chiếc trực thăng Z-9 đang từ xa tỉ ẹn lại gần, lướt trên không trung. Sơ Tí Phần, cô gái tóc vàng và những người áo đen này bất giác rối tung cả lên. Những phần tử vũ trang phía dưới lập tức bung vũ khí xuống đấu hàng, các người đã bị bao vây, các người đã bị bao vây. Giọng nói kiên định của Triệu Vĩnh từ trên máy bay vọng xuống. Triệu Vĩnh vừa nói dứt lời, trong nắng sớm bình minh, tại biên giới giáp danh hoang nguyên xa xôi đã xuất hiện 6 chiếc xe thiết giáp Đông Phong chở đầy quân đột kích đang phóng hết tốc độ tới đây. Đồng thời, trên chiếc trực thăng Z-9, quân đột kích cũng leo dây rời khỏi máy bay. Lúc này, tiếng gió rào rào vang lên trên hoang nguyên tĩnh mịch. Hàn Giang nghe thấy giọng Triệu Vĩnh, cảm thấy phân chấn hẳn lên, hình như được tiếp thêm được sức mạnh, anh mở to mắt, nhìn thấy Dẻo Nạ, nhìn thấy đầu tên đang áp giải Dẻo Nạ. Hàn Giang dùng tay trái tức tốc nhặt khẩu súng ngắn 92 dưới đất lên, vàng, vàng, vàng. Bắn lì ẹn mấy phát, một viên trong đó đã bắn vào đầu gã áo đen. Dẻo Nạ thấy vậy cũng dùng tuổi trỏ tấn công gã này rồi tung một cú đá, hạ ngục một tên khác. Đạn trong băng chỉ còn lại 3 viên cuối cùng, Hàn Giang cũng không lãng phí, chuyển hướng nòng súng, ngắm vào tên áo đen đang cầm ba lô của mình, bắn thêm 3 phát súng. Bắn xong hết chỗ đạn trong bảng, Hàn Giang cũng tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng trong cơ thể. Anh nặng nề đổ người xuống cao nguyên hoang dã, từ từ nhắm mắt lại. Tiếng súng, tiếng gào thét, tiếng chửi mắng đều dần dần xa rời anh, chỉ còn lại tiếng gió vĩnh cửu trên cao nguyên vang vọng mãi bên tai anh. Chương 25, không phải hồi kết. Khi Đường Phong tỉnh lại, anh phát hiện mình đang nằm trên giường trong bệnh viện. Đường Phong nhớ lại Tuyết Sơn Ani Ma Khanh, hắc đấu thạch thất, trận truy đuổi bạt mạng trên thung lũng tuyết, xe của họ lao xuống vực thẳm, bản thân mình trong thời khắc cuối cùng đã nhảy khỏi xe. Sau đó chính mình cũng không còn biết gì nữa cả. Đường Phong miễn cưỡng gắng gượng ngồi dậy, vừa quay đầu một cái, đã thấy đau bứt thấu tận xương thủy, anh nhìn thấy một bó hoa tươi đặt cạnh giường bệnh, đó là hoa mà Lương Viện đem tới. Đường Phong đọc bưu thiếp Lương Viện viết, mặt khẽ tươi cười. Tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay tại Bắc Kinh. Cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Giang tay phải bị băng bó bước vào, anh thấy Đường Phong đã tỉnh táo trở lại liền tỏ ra ngạc nhiên, nói, lần này cậu làm tôi sợ chết khiếp. Tôi tưởng cậu thành người thực vật rồi, ố?
Sao?
Tôi ngủ rất lâu rồi sao?
Đường Phong hỏi.
Đúng vậy. Kể từ khi cậu được cứu về đây, tiến hành phẫu thuật mất 9 tiếng đồng hồ, cậu lại ngủ 3 ngày 2 đêm, tôi cũng toát mồ hôi thay cậu đấy. Nếu cậu mà thành người thực vật thật thì trên đời này sẽ mất đi một người có thể hiểu văn tự Tây Hạ. Hàn Giang hình như vẫn còn lo lắng.
Phẫu thuật mất 9 tiếng đồng hồ.
Sao nghiêm trọng vậy?
Kha kha, cậu yên tâm, thực ra cũng không nghiêm trọng đâu, đều chỉ là những phẫu thuật đơn giản thôi, vết thương ngoài da.
Hàn Giang cười nói.
Phẫu thuật đơn giản, vết thương ngoài da.
Đường Phong giật mình nhìn xuống khắp cơ thể, tứ chi và cả phần đầu, gần như đều bị băng bó kín mít.
Là phẫu thuật đơn giản, đâu có thay tim thay thận thay linh kiện cho cậu đâu, mà chỉ nối xương, xử lý tí vết thương ngoài da cho cậu thôi.
Lúc cứu cậu về, trên người cậu có 9 chỗ bị gãy xương.
Cái gì?
9 chỗ gãy xương.
Thế thả thay hết cả người tôi luôn cho rồi.
Đường Phong lại giật mình nhìn khắp cơ thể đang bị băng bó kín mít.
Thực ra, những điều này tôi đều không lo lắng, điều mà tôi lo lắng nhất là cậu ngã hỏng cả não, lúc đó thì toi rồi, chúng tôi còn phải trông cậy vào cậu đấy.
Hàn Giang lo lắng nói về việc này.
Trông cậy vào tôi.
Công việc này của các anh thực ra không phải là để con người làm, vì quá nguy hiểm.
Hiện giờ tôi đang cân nhắc con nên xin nghỉ việc hay không đấy.
Đường Phong hoàn thán.
Giờ cậu mới hối hận thì đã muộn rồi.
Tôi không thể phê chuẩn cho cậu nghỉ việc.
Nếu trách thì cậu trách Lương Vân Kiệt đi. Là ông ấy đã dẫn dắt cậu vào đây, khà khà.
Hàn Giang nở ra nụ cười ma mãnh.
Đúng vậy. Tôi phải trách ông ấy, đều là do ông ấy hại tôi, trước khi chết còn lôi tôi vào đây.
Thôi đi.
Lần này cậu bị ngã khá nặng, nhưng cũng không cần phải nói một người đã chết như vậy đâu. Hơn nữa, nếu như không phải là Lương Vân Kiệt lôi cậu vào đây thì e rằng cậu cũng không được cháu gái người ta yêu như thế đâu.
Câu nói của Hàn Giang khiến Đường Phong đỏ mặt.
Đường Phong đột nhiên quan tâm hỏi, Lương Viện và Hắc Vân đâu?
Họ vẫn ổn chứ?
Cậu yên tâm, hai người họ đều rất ổn.
Lương Viện đã quay về Hồng Kông rồi, nghe nói là sức khỏe của Lương Dũng Tuyển không được tốt lắm, cô ấy về thăm cha, tuần sau sẽ quay lại, người ta dặn là phải trông nom cậu, đợi tới khi cậu bình phục.
Trước khi đi, nhìn bộ dạng liếc thiết của cậu cô ấy cả ngày khóc lóc.
Tôi muốn cô ấy về Hồng Kông cũng là để có thể thay đổi không khí, một mũi tên trúng hai đích mà.
Còn về Hắc Vân, cô ấy đang cố gắng thích nghi với cuộc sống mới. Tiến sĩ Từ đã sắp xếp cho cô ấy vào một trường học nội trú, thời gian này, nhiệm vụ chủ yếu của cô ấy là học tập, và thích nghi với cuộc sống mới.
Đường Phong khẽ thở phào rồi lại thở dài, nói, ý ý ấy.
Không nói nữa, việc đã đến lúc này rồi.
Hối hận cũng chẳng để làm gì.
Nếu nói là ai thật sự lôi tôi vào đây thì chính là bản thân tôi, chết vì tò mò.
2.
Đường Phong lúc này mới chú ý tới cánh tay phải băng bó của Hàn Giang, quan tâm hỏi, anh sao vậy?
Không sao cả. Chúng một phát.
Hàn Giang hờ hững nói.
Chúng một phát.
Anh đấu súng với Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng đó.
Không chỉ hai người đó.
Sau khi chúng ta tách ra, hai người đó liền bám đuổi theo tôi và Tiến Sĩ Tử, cuối cùng lại có thêm một bọn áo đen xuất hiện, chúng còn đem theo dẻo nạ để bắt tôi đầu hàng, giao nộp kệ tranh ngọc.
May mà trong thời khắc quan trọng nhất, Triệu Vĩnh đã dẫn một đội quân đến mới cứu được mạng tôi đấy.
Nguy hiểm vậy sao?
Triệu Vĩnh làm thế nào mà tìm được anh vậy?
Chính là nhờ máy phát tín hiệu định vị theo dõi vệ tinh phát huy tác dụng, Triệu Vĩnh luôn theo dõi hành tung của chúng ta.
Sau khi chúng ta tiến vào khu vực C, Triệu Vĩnh đã mất tín hiệu của chúng ta, anh ấy tưởng rằng chúng ta gặp bất trắc nên lập tức tập hợp lực lượng, chuẩn bị đến ứng cứu.
Khi chúng ta cưỡi xe máy trượt tuyết phi ra từ giải băng số 1, Triệu Vĩnh đã bắt lại được tín hiệu của chúng ta, tín hiệu di chuyển rất nhanh trên giải băng, Triệu Vĩnh đoán định chúng ta nhất định đang ở trong hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, vậy nên đã lập tức dẫn theo cả đội quân tới đó.
Hóa ra là như vậy, may mà có cái máy phát tín hiệu đó.
Đường Phong nói.
Đúng vậy.
Nếu không thì tôi và Từ Nhân Vũ, và cả Dẻo Nạ nữa đã bị kết liễu cuộc đời rồi.
Hàn Giang vẫn như còn lo lắng trong lòng.
Đúng vậy.
Thế Ít Nạ đâu?
Cô ấy được cứu rồi thì hiện giờ ở đâu?
Hàn Giang nghe Đường Phong hỏi vậy, túi đầu, hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng trên cao nguyên hoang dã hôm đó.
Trầm ngâm hồi lâu, lúc này Hàn Giang mới trả lời câu hỏi của Đường Phong, hôm đó, vì tôi bị thương. Mất máu quá nhiều nên hôn mê đi, thế nên việc sau này cũng không rõ nữa.
Sau đó Triệu Vĩnh kể với tôi, họ tổng cộng đã bắn chết 6 tên áo đen, những tên đó rất cố chấp, quyết không đầu hàng, tất cả đều chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng, trong đó có một tên sau khi chúng đạn còn uống một loại độc dược.
Chúng là ai mà không thiết sống như vậy nhỉ, khác hoàn toàn với những tên cướp trước đây tại Hồng Kông và Khương Trại.
Đúng vậy, quả thật không giống, chúng rất ngoan cường, cũng rất chuyên nghiệp, có thân phận liên quan mật thiết với quốc tế. Triệu Vĩnh đang căn cứ vào sắc và súng ống vật phẩm của mấy tên áo đen này để điều tra về thân thế của chúng, tôi tin rằng không lâu nữa sẽ có kết quả. Hàn Giang giảng giải. Anh vẫn chưa nói đến Dẻo Nạ đâu đấy. Cô ấy thế nào rồi? Đường Phong hỏi. Cô ấy mất tích rồi, Triệu Vĩnh nói, lúc đó họ chỉ chăm chăm vào việc tiêu diệt bọn áo đen đó mà không chú ý tới Dẻo Nạ. Anh ấy chỉ thấy Dẻo Nạ nhặt lấy một khẩu súng, đuổi theo Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng, rồi sau đó Dẻo Nạ liền mất hút khỏi tầm mắt của nhóm Triệu Vĩnh. Mất hút rồi. Đường Phong ngạc nhiên. Không chỉ mình Dẻo Nạ mất hút, mà đến cả Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng đó cũng mất tăm luôn. Nhóm Triệu Vĩnh dùng trực thăng lục soát khắp các khu vực quanh đó, nhưng không thấy tung tích ba người đâu cả. Hàn Giang nói đến đây có chút ủ rột. Sao lại mất hút được nhỉ? Lẽ nào họ bốc hơi mất? Đường Phong không sao hiểu nổi. Đúng. Giống như bốc hơi mất vậy. Đương nhiên, khách quan mà nói, địa hình ở đó rất phức tạp, che giấu vài người vẫn rất dễ dàng. Triệu Vĩnh lúc đó chỉ có một chiếc trực thăng dùng để lục soát, nên nếu như họ trốn ở nơi nào đó bí hiểm thì không tìm thấy cũng là lẽ thường. Hàn Giang phân tích tình hình lúc đó một cách khách quan. Đường Phong gật gật đầu, đáp, nói cũng đúng, nhưng nếu như vậy thì manh mối của chúng ta lại đứt rồi, bọn áo đen đó rút cuộc là ai? Còn kỳ lạ hơn ở chỗ, trong hắc đầu thạch thất, Sở Tí Phần đã thừa nhận những kẻ truy sát chúng ta suốt cả đường đi chính là bọn họ, nhưng những tên cướp ở Hồng Kông và Khương Trại thì rõ ràng không phải cùng một hội với bọn áo đen truy sát chúng ta sau này, trên người chúng không có hình xăm đó. Lẽ nào Sở Tí Phần chỉ đạo hai nhóm? Tôi cũng đang nghĩ đến vấn đề này, trừ chúng ta, Mạ Cà Rồ, và cả Sở Tí Phần ra thì còn có ai hứng thú với kệ tranh ngọc nữa. Tôi đã phân tích từ những manh mối mà hiện giờ chúng ta có được thì thấy, hình như không có thế lực nào khác tham dự vào việc này, có lẽ giống như anh nói, những tên đó đều là người của Sở Tí Phần. Ngoài ra, tôi đã phái Triệu Vĩnh đi điều tra thân thể Sở Tí Phần rồi, tôi nghĩ chắc là Triệu Vĩnh sẽ điều tra được một số thứ có giá trị, ít nhất cũng có thể biết được hội áo đen đó là ai. Như vậy, chúng ta cũng có thể chủ động xuất kích, chuyển từ bị động sang chủ động, đánh sạch chúng một mẹ trước đã. Hàn Giang hình như có chút tự tin. 3. Đường Phong trầm tư hồi lâu, đột nhiên nói với Hàn Giang, nói tới thân thế của Sở Tí Phần, tôi bỗng nhớ ra một manh mối. Manh mối gì? Mau nói. Hai mắt Hàn Giang sáng lên. Anh còn nhớ không? Trong hắc đấu thạch thất, Sở Tí Phần và cô gái tóc vàng đó do mừng rỡ quá đản nên coi thường, vì tưởng rằng chúng ta sẽ chết chắc, nên đã lột mũ chụp đầu ra, để chúng ta nhìn được bộ mặt thật của chúng. Sở Tí Phần trước đây đã từng biết chúng ta, nhưng cô gái tóc vàng đó lại không biết là ai. Khi tôi nhìn thấy cô ta, tôi bỗng cảm thấy có chút quen quen, hình như đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải. Đường Phong chau mày, cố gắng hồi tưởng lại. Cậu đã gặp cô gái tóc vàng đó? Ở đâu? Lúc nào? Để tôi nhớ đã, để tôi nghĩ kỹ lại. Đúng. Là cô ta, chính là cô ta. Trong hội chợ đấu giá. Trong hội chợ đấu giá mùa xuân của công ty Hoa Bảo. Lúc đó chính là cô gái tóc vàng này tranh giành kệ tranh ngọc với Lương Vân Kiệt. Thật không ngờ lại là cô ta. Đường Phong không ngừng lắc đầu. Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, mắt bỗng sáng lên, anh cũng đang ra sức hồi tưởng lại. Đường Phong lắc đầu rồi nói tiếp, xem ra tất cả mọi thứ trong cuộc đấu giá đều đã định sẵn rồi. Lương Vân Kiệt, cô gái tóc vàng đều muốn có được kệ tranh ngọc này, thân thế của họ phức tạp, nhất định phải có được kệ tranh ngọc. Hình như họ đã biết được bí mật phía sau kệ tranh ngọc từ trước đó lâu rồi. Còn tôi, tự nhiên không biết trời cao đất dày thế nào, lại bị lôi vào đó, thật là không biết lượng sức mình. Lúc đó tôi chỉ xem trọng lịch sử và giá trị nghệ thuật của kệ tranh ngọc, chứ thật không ngờ bên trong lại phức tạp đến thế này. Đúng vậy, trong hội chợ có cô gái tóc vàng này. Từ đó cho thấy họ không mua được kệ tranh ngọc nên đã đổi tâm sát hại Lương Vân Kiệt để cướp lại kệ tranh ngọc. Hàn Giang suy đoán. Á, nếu đúng như anh nói. Nếu như cuối cùng tôi đấu giá được kệ tranh ngọc đó, thì không phải người bị giết sẽ là tôi sao? Hàn Giang cười nói, sao, bây giờ lại không trách Lương Vân Kiệt nữa rồi à, cậu cũng được coi là mệnh lớn đấy. Nhưng mà nói thật, manh mối mà cậu cung cấp này quả thực rất quan trọng, tôi sẽ nói để Triệu Vĩnh đi điều tra. Không chỉ điều tra manh mối này, về lần đấu giá đó, vẫn còn một manh mối quan trọng đã bị chúng ta quên mất cũng cần phải điều tra. Manh mối quan trọng bị chúng ta quên mất. Sao giờ cờ ủ mới nhớ ra? Mau nói, manh mối gì? Hàn Giang sốt ruột không thể chờ đợi. Tôi cũng chỉ vừa mới nhớ ra, anh nghĩ mà xem, tôi, Lương Vân Kiệt, cô gái tóc vàng là ba khách hàng cuối cùng tham gia đấu giá. Tôi thì không cần phải nói rồi, anh cũng rất hiểu tôi rồi. Tiếp theo, chúng ta điều tra Lương Vân Kiệt nhưng cũng không phát hiện ra Lương gia có điểm gì để nghi ngờ. Hiện giờ, cô gái tóc vàng và những tay chân đằng sau cô ta cũng dần dần lộ diện.
Vậy thì, anh ngẫm nghĩ lại xem, ngoài ba người chúng tôi ra, trong hội chợ đấu giá thì còn có ai đáng để anh đi điều tra nhất?
Đường Phong hỏi Hàn Giang.
Thế Ninh.
Nhưng hiện giờ ông ấy chết rồi mà.
Hàn Giang lắc đầu nói.
Không.
Ông ta chỉ là vai phụ.
Vậy thì còn ai?
Công ty đấu giá.
Hàn Giang vẫn không hiểu.
Công ty đấu giá cũng cần phải điều tra, nhưng vẫn chưa phải là đáng để điều tra nhất.
Đường Phong lại phủ định suy đoán của Hàn Giang.
Đường Phong thở dài, gợi ý cho Hàn Giang, thôi để tôi nói vậy, sao các anh lại không nghĩ tới việc đi điều tra người bán vật phẩm đấu giá này nhỉ?
Cũng chính là chủ nhân trước đây của nó.
Hàn Giang nghe Đường Phong nói vậy, vỗ đầu một cái, ngạc nhiên, đúng vậy.
Sao tôi lại bỏ qua mất manh mối này nhỉ?
Lúc đầu, Tề Ninh tự sát tôi chỉ coi là một vụ án bình thường, để cho cảnh sát xử lý, thế nên vốn không nghĩ tới hội chợ đấu giá, càng không nghĩ tới kệ tranh ngọc đó, sau đó là một loạt những chuyện khác khiến tôi cũng không suy nghĩ tỉ mẩn, mãi cho tới khi tới Thất Sắc Cẩm Hải, Mạ Cạ Rồ kể cho chúng ta nghe về lai lịch của kệ tranh ngọc này thì chúng ta mới biết được kệ tranh ngọc được trộm từ cung điện mùa đông ra, nhưng lúc đó chúng ta bị truy sát, bản thân còn khó giữ mạng sống nên cũng
không nghĩ kỹ.
Đúng vậy. Tôi cũng vừa mới nghĩ ra, cho dù kệ tranh ngọc bị trộm cắp từ cung điện mùa đông, vậy thì người bán nó là ai?
Không cần phải hỏi, khả năng lớn là do chính người đã trộm cắp kệ tranh ngọc từ cung điện mùa đông ra, vậy đám người đó là ai?
Những người này bán kệ tranh ngọc vì mục đích gì?
Lẽ nào chỉ vì tiền?
Đường Phong nhắc tới một loạt vấn đề.
Nếu như người trộm cắp náo vật chỉ vì tiền thì Lương Vân Kiệt và cô gái tóc vàng đó cũng chỉ vì tranh giành kệ tranh ngọc, vậy thì sự việc này ngược lại sẽ đơn giản. Nhưng e rằng vấn đề không bao giờ đơn giản như vậy.
Đường Phong, manh mối mà cậu cung cấp rất quan trọng đấy, tôi lập tức sẽ để Triệu Vĩnh đi điều tra.
4.
Hàn Giang nói xong, đang định ra ngoài đi tìm Triệu Vĩnh, hoàn thiện giai đoạn tiếp theo của hành động nhưng Đường Phong liền gọi anh lại,
ấy.
Đội trưởng, tôi nhớ là tôi và Mạ Cạ Rổ cùng bị rơi xuống vực núi, thẻ lao ma đâu?
Ông ấy giờ sao rồi?
Đường Phong đột nhiên nhớ tới Mạ Cạ Rổ.
Nhưng khi Đường Phong vừa mới hỏi câu này, mặt Hàn Giang lập tức tối sầm xuống.
Hàn Giang quay lại, từ từ bước tới bên cửa sổ, nhìn những bông tuyết rơi bên ngoài hồi lâu, rồi anh mới chậm rãi nói, tôi vốn không định nói chuyện này với cậu bây giờ, định đợi cậu nghỉ ngơi hồi phục lại mới nói, nhưng...
Đường Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hàn Giang, ngập ngừng muốn nói nhưng lại thôi, trong lòng bất giác trào lên dự cảm không lành, anh khẽ hỏi, Mạ Cạ Rồ xảy ra chuyện rồi?
Hay là ông ấy chết rồi?
Hàn Giang không trả lời ngay câu hỏi của anh. Còn Đường Phong lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nóng lòng hỏi, còn kệ tranh ngọc trong ba lô của tôi đâu?
Có còn không?
Hàn Giang nghe thấy mấy từ kệ tranh ngọc toàn thân anh run bắn lên sắc mặt càng thêm vú ám.
Tất cả những biểu hiện này đều không lọt qua được mắt của Đường Phong, Đường Phong lại truy hỏi, có phải kệ tranh ngọc bị mất rồi không?
Không đúng.
Tôi nhớ là lúc tôi nhảy khỏi xe có khoác theo ba lô nhảy xuống mà.
Lẽ nào kệ tranh ngọc bị rơi vỡ rồi?
Được rồi.
Cậu không cần phải đoán nữa, tôi có thể nói cho cậu biết tình hình hiện giờ mà tôi nắm được, Mạ Cạ Rồ mất tích rồi, kệ tranh ngọc trong ba lô của cậu cũng không thấy đâu nữa.
Cái gì?
Lão Mã và kệ tranh ngọc đều mất tích sao?
Đường Phong không dám tin vào sự thật này, anh định đứng lên nhưng cơn đau nhức lại lan khắp cơ thể.
Hàn Giang để Đường Phong nằm xuống, chậm rãi nói với Đường Phong, khi Triệu Vĩnh dẫn theo người của chúng ta tìm thấy cậu thì trời đã về chiều. Chiếc dịp chở rồ kỳ dưới vách núi cũng bị thiêu cháy rủi thành bộ khung tròng trơ từ lâu rồi.
Triệu Vĩnh không phát hiện ra các cậu trong xe, nên cậu ấy đoán chắc chắn các cậu ở quanh đấy thôi.
Vậy là họ tìm khắp cả khe núi thì mới phát hiện ra cậu trên một đống tuyết dưới vực, lúc đó cậu bất tỉnh nhân sự, may mà chỗ đó nền tuyết rất dày, xung quanh cũng không có đá, nếu không thì cậu chết là cái chắc.
Triệu Vĩnh thấy cậu vẫn còn thở nên đã khẩn trương điều trực thăng tới cứu cậu.
Tại hiện trường họ đã phát hiện ra ba lô của cậu. Nhưng trong ba lô ngoài những đồ dùng của cậu vẫn còn ra thì chiếc hộp gỗ từ đàn đựng ca.
Tranh ngọc đã không còn thấy đâu nữa.
Đường Phong kêu lên thất thanh, không thấy đâu nữa.
Sao có thể như vậy được?
Thật sự không thấy đâu nữa, Triệu Vĩnh lại dẫn người đi tìm kiếm Mạ Cạ Rồ, nhưng không thể nào tìm được, sống không thấy người, chết không thấy xác.
Hôm sau, Triệu Vĩnh yêu cầu tổng bộ phái thêm người, đùa vây tìm kiếm khắp khe núi, thậm chí tìm cả trong hang núi và dốc núi khác quanh đó. Mãi cho tới tận khi trời tối cũng không thấy tìm thấy một chút dấu vết nào của Mạ Cạ Rồ, bao gồm cả ba lô, súng ống hộ chiếu, cùng nhiều đồ đạc khác mà ông ta mang theo cũng không phát hiện ra.
Hàn Giang nói,
sao lại như vậy được?
Lẽ nào Mạ Cạ Rồ sau khi nhảy khỏi xe vẫn bình an vô sự, hoặc là trước khi tôi tỉnh dậy ông ấy đã đem kệ tranh ngọc đi mất? tôi không tin lão Mã lại làm như vậy. Đường Phong nghĩ tới khả năng xấu nhất, nhưng anh không thể tin vào điều đó. Hàn Giang trầm tư một hồi, nói, khi Triệu Vĩnh báo cáo tình hình với tôi cũng nghĩ ngay tới khả năng này, có khi nào là Mã Cạ Rổ lấy mất kệ tranh ngọc trong ba lô của cậu đi, sau đó ra đi không lời từ biệt không nhỉ? Nhưng sau một hồi tĩnh tâm suy nghĩ lại thì cảm thấy khả năng này tuy không thể hoàn toàn loại trừ, nhưng lại không lớn lắm. Trước tiên, qua thời gian ở cùng lão Mã, chúng ta cũng khá tin tưởng con người ông ấy, nếu như là trước đây, để hoàn thành nhiệm vụ, ông ấy có thể sẽ làm vậy, nhưng hiện giờ tôi không tin ông ấy có thể làm như thế. Cho dù có gạt bỏ điểm này đi chăng nữa, chỉ nhìn nhận sự việc không thôi thì cũng không đủ để nói rõ những gì Mã Cạ Rổ làm. Mã Cạ Rổ cũng nhảy xuống xe giống như cậu, tuy ông ấy có là đặc công lão luyện, kinh nghiệm phong phú đi chăng nữa, nhưng dù sao cũng lớn tuổi rồi. Khi cùng cậu nhảy khỏi xe thoát nạn, cậu còn bị ngã tới mức này đã là may mắn lắm rồi, thì ông ấy sao có thể bình an vô sự được. Đường Phong gật gật đầu, ừm. Lúc đó hai chúng tôi gần như nhảy xuống cùng lúc, tôi ngã thê thảm thế này, kể cả ông ấy mệnh lớn thế nào đi chăng nữa cũng không thể khá hơn tôi là mấy đâu. Còn nữa, cứ coi như là lão Mã mạng lớn, trước khi cậu tỉnh dậy, ông ấy bị thương không nặng lắm nên cũng có thể tìm thấy cậu. Để hoàn thành nhiệm vụ nên ông ấy lấy kệ tranh ngọc đi, nhưng tôi nghĩ ông ấy không thể không cứu cậu chứ. Chỉ cần phát bộ tín hiệu thôi mà. Đúng vậy. Ông ấy chỉ vì nhiệm vụ mà thôi, lấy kệ tranh ngọc đi đã đành, tôi nghĩ Lao Mã không đến nỗi thấy chết mà không cứu đâu. Lùi thêm một bước nói, kể cả nếu Lao Mã tâm sói, không cứu cậu, nhưng cơ thể ông ấy suy yếu như thế, rất có khả năng còn bị thương, thì ông ấy có thể đi được bao xa. Sau đó Triệu Vĩnh còn dùng cả trực thăng tìm kiếm khắp khu vực đó. Hàn Giang suy đoán thêm bước nữa. Vì thế, nên không phải là lão Mã lấy kệ tranh ngọc đi, mà là bọn áo đen đó ra tay sao? Đường Phong hỏi lại. Hàn Giang nghĩ nhanh rồi nói, khả năng này quả thật rất lớn, nhưng bản thân tôi lại không cho rằng bọn áo đen đó đã lấy kệ tranh ngọc đi. Đường Phong không hiểu, cảm thấy đầu óc mịt mùng, tại sao không phải là bọn áo đen đó? Ngoài chúng ra thì còn ai nữa? Cậu hỏi tôi tại sao thì tôi chỉ có thể nói là dựa vào cảm giác. Cậu muốn hỏi tôi chứng cứ bằng được thì tôi chỉ có thể phân tích như thế này. Thứ nhất, bọn áo đen đó lần này đã bị chúng ta tấn công mạnh, gần như không còn lực lượng để truy đuổi cậu đầu bên đó. Thứ hai, cậu nói rằng các cậu đã thoát được sự truy sát của đám áo đen đó, khi các cậu rơi xuống vực, phía sau vốn không có ai bám theo, vậy thì ai sẽ có thể đã tìm ra địa điểm cậu gặp nạn nhanh như vậy? Là bọn áo đen đó sao? Tôi thấy không phải. Thứ ba, nếu như bọn áo đen đó tức tốc tìm thấy địa điểm các cậu rơi xuống vực, lấy kệ tranh ngọc đi thì tại sao không giết cậu, chúng hoàn toàn có thể giết cậu, còn cả Mã Cạ Rổ nữa. Lẽ nào chúng nổi cơn từ bi mà cứu Mã Cạ Rổ đi? Căn cứ vào ba điểm trên, tôi thấy không giống như bọn áo đen đó ra tay. Nam.